Hứa Bích Uyên ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở giữa đám người giống như một công chúa vậy. Cô ta cố gắng làm cho mình trông có vẻ hiền lành hơn, để tạo một ấn tượng tốt cho người nhà họ Lâm. Đáng tiếc trong xương cốt của cô ta không ghen hiền lành, dù có biểu hiện thế nào cũng không có nổi cảm giác hiền lành này. Cô ta quay đầu liếc nhìn Hứa Bích Hoài, tầm mắt hai người gặp nhau, trong mắt Hứa Bích Uyên đầy vẻ đắc ý. Cô ta ghen tị với Hứa Bích Hoài nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã tới lúc Hứa Bích Hoài ghen tị với cô ta. Cửa biệt thự nhanh chóng được người ta mở ra, một đám vệ sĩ mặc bộ vest màu đen, xếp thành hai hàng ở ngoài cửa, trên gương mặt đầy vẻ cung kính. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều chấn động, nghĩ thầm người của nhà họ Lâm quả nhiên không tầm thường, ra cửa cũng cần có nhiều vệ sĩ như vậy tới hộ tống bảo vệ. Lạc Tâm đi giày cao gót bước vào giữa biệt thự, cô ta nhìn lướt qua đám người trong biệt thự, phát hiện những người này đều mặc rất đẹp, trong lòng lập tức thầm cười lạnh. Khí thế của cô ta vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tất cả phái nữ ở đây nhìn thấy cô ta đều tự ti mặc cảm. Cho dù là Hứa Bích Uyên giống như công chúa ở trước mặt cô ta cũng có vẻ ảm đạm không có ánh sáng. Cô ta mới là nữ hoàng thật sự. Sau khi Hứa Bích Hoài thấy người tới là Lạc Tâm sau, trên mặt lập tức lộ vẻ chấn động không sao tả xiết. Cô thậm chí dùng tay che miệng mình. Đây không phải là cô của Lâm Thanh Diện sao? Sao cô ấy có thể tới đây được? Chẳng lẽ cô của Lâm Thanh Diện chính là người của nhà họ Lâm? Vậy chẳng phải Lâm Thanh Diện cũng chính là người của nhà họ Lâm sao? Mãi đến lúc này, Hứa Bích Hoài mới liên hệ họ của Lâm Thanh Diện với nhà họ Lâm. Các nghi ngờ trước đó đều trở nên rõ ràng. Nếu Lâm Thanh Diện thật sự là người nhà họ Lâm, vậy những điểm khác với người thường mà Lâm Thanh Diện biểu hiện ra trước đó cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cô không nghĩ ra, vì sao Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, còn cam tâm đến nhà cô ở rể. Lúc này cô nhớ tới lời bà nội từng nói với cô trước đây, nói để Lâm Thanh Diện ở rể chỉ có lợi chứ không có hại cho cô, chờ sau này cô sẽ hiểu rõ. Chẳng lẽ khi đó bà nội đã biết Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô? Bất kể Hứa Bích Hoài chấn động thế nào, trên mặt Tống Huyền Khanh cũng đầy vẻ sửng sốt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Không phải người phụ nữ này là người lần trước đã tát bà một cái sao? Khi đó bà còn mắng người phụ nữ này suốt mấy ngày. Dù thế nào bà cũng không ngờ được người phụ nữ này lại là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Nếu để cô ta biết mình mắng cô ta suốt mấy ngày, chắc chắn cô ta sẽ không tha cho mình. Tống Huyền Khanh nghĩ tới đây thì sau lưng chợt tới lạnh. Hứa Mạn Tranh bước tới vài bước, vừa cười vừa nói, người nhà họ Lâm đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong hãy lượng thứ cho. Nhà họ Lâm có thể tới nhà họ Hứa tôi cầu hôn, là vinh dự cho nhà họ Hứa tôi. Tôi tin tưởng sau này hai nhà chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn như cây cảnh, cùng nhau tiến bước. Hứa Bích Uyên cũng bước tới hai bước, nói, đúng vậy, cô hẳn là mẹ chồng tương lai của cháu, trông cô thật trẻ. Về sau cháu nhất định sẽ sống chung thật tốt với cô. Lạc Tâm nghe thấy hai người nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó cười giễu cợt, nói, chỉ dựa vào gia tộc nhỏ tầm thường của các người cũng xứng để nhà họ Lâm tôi tới cầu hôn à. Chương 174, hai họa của nhà họ Hứa. Lạc Tâm vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó ồ lên. Vẻ tươi cười trên mặt mọi người đều thoáng cái dừng lại, cả biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh. Bầu không khí náo nhiệt lúc đầu cũng lập tức giảm nhiệt độ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tâm, không biết có chuyện gì xảy ra. Hứa Mạn Tranh càng không hiểu nổi, nghĩ thầm, không phải cô tới cầu hôn à, làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Chẳng lẽ cô cảm thấy nhà họ Hứa chúng tôi không bằng nhà họ Lâm, nên muốn ra vai phủ đầu một lần à? Không chỉ ông ta nghĩ vậy, Hứa Bích Uyên cũng nghĩ vậy. Mẹ chồng, mẹ đừng đùa với bọn con nữa. Cho dù nhà họ Hứa bọn con không bằng nhà họ Lâm, nhưng chỉ cần con trai mẹ và con sống hòa thuận vui vẻ, những cái đó lại tính là gì chứ? Hứa Bích Uyên vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người vội vàng phụ họa. Sau khi Lạc Tâm nghe Hứa Bích Uyên nói vậy thì lập tức nhíu mày, sau đó đi tới trước mặt Hứa Bích Uyên, giơ tay lên tát cô ta một cái. Bút một tiếng vang lên rõ ràng. Lúc này thì tất cả mọi người biết Lạc Tâm không phải đang nói đùa. Cô cũng không nhìn lại xem mình là loại người gì, loại son phấn tầm thường như cô cũng mơ tưởng được gả vào nhà họ Lâm tôi hả? Lạc Tâm nói chuyện không hề khách sáo. Hứa Bích Uyên che mặt mình. Trước đây khi nhà họ Lâm tới tặng quà, cô ta vẫn luôn mong đợi chuyện này, muốn ngày nhà họ Lâm tới cầu hôn mình có thể cố gắng nở mày nở mặt một lần. Nhưng điều làm cho cô ta không ngờ chính là ngày này tới rồi, tự nhiên lại có kết quả như vậy. Cô sao cô lại đánh cháu? Hứa Bích Uyên nếu mà nói. Bởi vì cô không biết suy nghĩ. Lạc Tâm mở miệng. Hứa Bích Uyên lập tức cúng lên. Lúc này ta cô căn bản không quan tâm người trước mặt mình có phải là người nhà họ Hứa hay không. Tính cách được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến cô ta không chịu nổi khi bị người khác tát một cái. Lúc này cô ta muốn đánh Lạc Tâm. Nhưng trong nháy mắt khi cô ta vừa giơ tay lên, một vệ sĩ phía sau Lạc Tâm đã xông tới trước mặt Hứa Bích Uyên, lại tát một phát vào mặt cô ta. Vệ sĩ còn mạnh tay hơn Lạc Tâm rất nhiều, một tát này xuống, mặt Hứa Bích Uyên cũng sưng lên. Hứa Bích Uyên lập tức không nhịn được, khóc à. Lý Thục Phân và Hứa Quốc Diệu vội vàng đi tới đỡ lấy Hứa Bích Uyên, an ủi cô ta. Bất kể là lúc nào, làm người đều phải hiểu rõ vị trí của mình, không có bản lĩnh đó thì đừng nghĩ tới chuyện leo cành cao. Lạc Tâm khinh bỉ nói một câu. Ở đây không ai dám phản bác. Vừa rồi bọn họ đều thấy được bản lĩnh vệ sĩ của Lạc Tâm, lúc này mà lắm miệng, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh trở nên tương đối khó coi. Ông ta vốn tưởng Lạc Tâm chỉ muốn ra vai phủ đầu với bọn họ một lần, nhưng không ngờ đối phương lại thật sự coi thường nhà bọn họ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì căn bản không phải là tới cầu hôn, ngược lại giống như tới gây phiền toái hơn. Nếu cô không phải là tới cầu hôn, vậy mong hãy nói rõ ý định đi. cho dù nhà họ Hứa tôi không bằng nhà họ Lâm nhưng cũng không thể mặc cho người ta gây khó dễ được. Nếu cô cố ý tới làm chúng tôi mất mặt, người nhà họ Hứa tôi tuyệt đối không để cho cô thực hiện được ý định đâu. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Ông ta vốn tưởng mình nói ra lời này, người nhà họ Hứa đều sẽ đặc biệt có khí phách mà ủng hộ ông ta, nhưng không ngờ lại không ai nói theo ông ta. Trái lại có không ít người lập tức cúi đầu vì lời này của ông ta. Trong lòng Hứa Mạn Tranh mắng thầm, nghĩ đám người nhà mình đúng là không có khí phách. Lạc Tâm cười lạnh, nói, không ngờ tộc trưởng của gia tộc nhỏ như ông vẫn rất có khí phách. Đáng tiếc, ông có khí phách lớn hơn nữa thì ở trong mắt nhà họ Lâm tôi cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Hôm nay tôi tới đây không phải là gây khó dễ cho các người, là bản thân ông không quản tốt người nhà ông, vậy không thể trách tôi được. Hôm nay tôi tới, là muốn lấy lại món quà đã tặng cho nhà các người trước đây. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều vô cùng sửng sốt, không ngờ người nhà họ Lâm tới lại muốn lấy lại món quà đã đưa qua trước đó. Hứa Mạn Tranh nhíu mày. Ông ta rất thích những món đồ cổ của nhà họ Lâm, sớm coi chúng thành đồ của mình. Bây giờ nhà họ Lâm muốn lấy lại, ông ta vẫn hơi luyến tiếc. Quà là do các người đưa qua, bây giờ cô nói muốn lấy lại, dù sao cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ. Hứa Trai Hiệp nói một câu. Bởi vì các người không xứng. Lạc Tâm thản nhiên nói. Dáng vẻ Hứa Trai Hiệp chẳng khác nào một con chó Nhật. Nếu sớm biết câu trả lời này, anh ta đã không hỏi. Hứa Mạn Tranh không muốn quá mất mặt, nếu người ta tới đòi thì trả lại cho bọn họ là được rồi. Nhà họ Hứa tôi cũng không thèm chút quà này của các người. Người đâu, đi lấy những món đồ cổ mà nhà họ Lâm đưa tới, đến đây. Vẻ mặt Hứa Mạn Tranh thâm trầm mở miệng. Bên kia, Hứa Bích Uyên vẫn ôm mặt lập tức biến sắc. Lúc đầu cô ta vẫn cho là nhà họ Lâm đưa những món quà này là xính lễ của cô ta, cho nên cô ta muốn bán, người khác cũng không thể nói gì. Bây giờ người nhà họ Lâm tới, nhưng căn bản không phải tới cầu hôn, hơn nữa còn muốn lấy lại những món quà đó, khiến cô ta lập tức hoảng loạn. Hai món đồ cổ đã bán đi thì chắc chắn không lấy ra được. Đợi lát nữa, nếu Lạc Tâm phát hiện thiếu hai cái, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ta. Hứa Trai Hiệp cũng ý thức được vấn đề này, đi vội đến bên cạnh Hứa Bích Uyên hỏi, vậy phải làm sao đây? Những món đồ cổ đó căn bản không phải cho chị, số tiền chị bán đi còn không? Đều tiêu hết rồi. Vẻ mặt Hứa Bích Uyên tái nhợt nói. Trong lòng Hứa Trai Hiệp thầm mắng một tiếng, nghĩ thế này là xong đời rồi. Một lát sau, mấy người lại cầm đến những món đồ cổ do nhà họ Lâm đưa tới. Lạc Tâm liếc nhìn mấy món đồ cổ này, lạnh lùng nói, còn thiếu hai cái. Hứa Mạn Tranh vội vàng đi qua, đến một lát thì phát hiện quả thật thiếu một bình ngọc bội màu trắng và một tượng gỗ. Trai Hiệp, cháu đi xem thử có phải quên không lấy ra không? Ở đây còn thiếu một bình ngọc trắng và một bức tượng gỗ. Hứa Mạn Tranh nói với Hứa Trai Hiệp. Trên gương mặt Hứa Trai Hiệp đầy lung túng, nói, ông nội, hai món đồ này đã bị Bích Uyên bán đi rồi. Hứa Mạn Tranh sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn về phía Hứa Bích Uyên chất vấn, ai cho cháu bán? Hứa Bích Uyên lập tức lại khắc quả, nói, ông nội, cháu cũng không ngờ sẽ như vậy. Trước đây ông nói những thứ này là xính lễ cho cháu. Cháu nghĩ, cho dù cháu lấy vài cái đi bán cũng không sao. Ai biết bây giờ bọn họ đổi ý muốn lấy lại mấy thứ đó. Hứa Mạn Tranh tức muốn nổ phổi, không ngờ Hứa Bích Uyên tự nhiên lén bán đồ cổ sau lưng ông ta. Hơn nữa, cho dù những thứ này là xính lễ, Hứa Mạn Tranh vẫn xem chúng là của ông ta, chưa nói sẽ cho phép Hứa Bích Uyên bán. Cháu bán bao nhiêu tiền? Hứa Mạn Tranh mở miệng hỏi. 990 tỷ. Hứa Bích Uyên trả lời. Hứa Mạn Tranh nhìn về phía Lạc Tâm, nói, thật ngại quá, hai món đồ cổ bị thiếu, chúng tôi sẽ lấy tiền trả lại cho cô. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gom đủ 90 tỷ, hy vọng cô không cần gấp. Lạc Tâm cười giễu cợt, nói, thật đúng là cả nhà đều không phân biệt tốt xấu. Bình ngọc trắng và tượng gỗ mạ vàng bị thiếu đó, mỗi món lấy ra đều là bảo bối có thể đấu giá trên 300 tỷ, không ngờ các người tự nhiên lại bán với giá 90 tỷ. Xem ra, để mấy thứ này ở lại nhà các người đúng là phí phạm. Lúc đầu cô ta không rõ vì sao Lâm Thanh Diện lại bảo cô ta lấy những món quà này về, bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ. Hứa Mạn Tranh trợn mắt, không ngờ hai món đồ cổ này tự nhiên đắt như vậy. Cô bất ở đây lừa người đi. Hai món đồ cổ kia chỉ đáng giá 90 tỷ, tốt xấu gì cô cũng là người của nhà họ Lâm, lại còn muốn lừa tiền của chúng tôi. Hứa Trai Hiệp mở miệng kêu lên. Lạc Tâm nhún vai, nói, trên mạng còn lưu lại giá bán của hai món đồ này trong lần đấu giá trước đây. Nếu các người không tin có thể tự mình kiểm tra. Trên mặt Hứa Trai Hiệp đầy vẻ không tin, lấy điện thoại di động ra. Trong phòng khách cũng có không ít người lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt của mọi người đều càng thêm khó coi. Hứa Mạn Tranh nhìn về phía Hứa Trai Hiệp, hỏi, rốt cuộc có phải là thật không? Tay Hứa Trai Hiệp cũng bắt đầu run rẩy, nói, là thật, giá của mỗi món đều trên 300 tỷ. Hứa Mạn Tranh suýt nữa nghẹn thở. Đồ trị giá hơn 600 tỷ lại bị Hứa Bích Uyên bán với giá 90 tỷ. Ông ta thật sự hối hận, sao mình lại có một đứa cháu gái phá của như thế chứ? 600 tỷ đấy. Cháu bảo ông đi đâu tìm 600 tỷ đây? Cho dù bán công ty cũng không được nổi 600 tỷ đâu. Hứa Bích Uyên, cháu xem chuyện tốt cháu làm đi. Cháu phá hỏng cả nhà họ Hứa này rồi. Trên trán Hứa Mạn Tranh nổi gân xanh, gương mặt dữ tợn. Ba người nhà Hứa Bích Uyên đều hơi chột dạ. Trong thẻ của Hứa Bích Uyên còn lại hơn 30 tỷ, nhưng cô ta tính dùng số tiền đó để mua biệt thự, cho nên không nói ra. Hai thứ đồ này, có tiền cũng không mua được. Cho dù nhiều tiền như vậy cũng không chắc có thể mua được đâu. Bây giờ tôi chỉ nhận đồ, không nhận tiền. Tôi khuyên các người tốt nhất đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không tôi sẽ không quan tâm tới sống chết của nhà họ Hứa nhỏ bé này của các người đâu. Lạc Tâm mở miệng. Hứa Mạn Tranh lập tức bối rối. Nhà họ Lâm muốn loại bỏ nhà họ Hứa, quả thật có thể nói là không cần tốn bao nhiêu sức lực. Hơn nữa ông ta không hề nghi ngờ mức độ đáng tin trong lời nói này của Lạc Tâm. Hứa Bích Tuyên, họa này là do cháu gây ra, cháu nói xem phải làm sao. Cánh tay Hứa Mạn Tranh run rẩy chỉ vào Hứa Bích Tuyên. Vẻ mặt Hứa Bích Tuyên tuyệt vọng. Đồ đã bán đi, cô ta căn bản không có cách nào. Lúc này Hứa Trai Hiệp nói, cháu còn số điện thoại của người mua đồ cổ kia. Để cháu gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta dám lừa chúng ta, cháu chắc chắn sẽ làm cho anh ta chết không được tử tế. Tiếp theo, Hứa Trai Hiệp lại gọi điện thoại đi. Gần 10 phút sau, Hứa Trai Hiệp cúp máy, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía Hứa Mạn Tranh. Người kia nói thế nào? Hứa Mạn Tranh vội vàng mở miệng hỏi. Anh ta nói, nếu muốn lấy lại hai món đồ cổ kia thì phải trả thêm cho anh ta 150 tỷ, cộng thêm 90 tỷ trước đó, tổng cộng là 2240 tỷ. Hứa Trai Hiệp mở miệng. Hai chân Hứa Mạn Tranh mềm nhũn, ngã thẳng về phía sofa. Hứa Trai Hiệp vội vàng qua đỡ ông ta. Trong nháy mắt này, dường như nửa người Hứa Mạn Tranh đã vào trong đất, trên mặt hoàn toàn không có sức sống. 240 tỷ. Chúng ta đi đâu tìm 240 tỷ đây? Tài chính trong công ty cũng chỉ có 90 tỷ, cháu bảo ông làm sao gom đủ chứ? Hứa Mạn Tranh lẩm bẩm nói. Hứa Bích Tuyên đi tới, nói, ông nội, trong thẻ của cháu còn có hơn 30 tỷ, là tính dùng để mua biệt thự. Đã là lúc nào rồi, cháu còn muốn mua biệt thự nữa. Bán hết đồ cháu mua trong thời gian qua cho ông, nhà của cháu cũng bán đi cho ông. Nếu không gom đủ số tiền này thì nhà các cháu chính là kẻ có tội với nhà họ Hứa đấy. Vẻ mặt Lý Thục Phân và Hứa Quốc Diệu đều khó coi, mới sống tốt đẹp được mấy ngày, bây giờ lại phải quay về thời kỳ trước rồi. Ông nội, cho dù có bắt nhà bọn họ bán nhà cũng không gom được nhiều tiền như vậy đâu. Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh liếc nhìn mọi người ở đây, nói, bây giờ là thời điểm nhà họ Hứa tôi đang gặp nguy cơ sống còn. Nếu nhà họ Hứa tiêu rồi thì tất cả các người cũng sẽ xong đời. Tôi biết mấy năm qua đám các người đều kiếm được rất nhiều lợi ích từ trong công ty. Bây giờ đang tình hình khẩn cấp, mọi người ở đây đều lấy hết tiền gửi ngân hàng ra gom lại, vẫn có thể gom đủ 240 tỷ. Mọi người vừa nghe muốn bọn họ bỏ tiền túi ra gom lại thì lập tức không chịu, đồng thời bắt đầu đoán giận cả nhà Hứa Bích Tuyên, không ngừng trách mắng Hứa Bích Tuyên, so với lúc trước định bợ Hứa Bích Tuyên đã hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Các người không muốn lấy ra số tiền này cũng phải lấy. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người đi kiểm tra tài khoản của các người, không có nhà họ Hứa thì các người không có được số tiền này đâu. Toàn một đám quên ơn phụ nghĩa. Hứa Mạn Tranh giận dữ hét lên. Mọi người lập tức đều trở nên yên tĩnh, trên mặt đầy vẻ oán trách. Ông nội, bảo Hứa Bích Hoài bán biệt thự của nhà chị ấy đi. Ngôi biệt thự kia giá 45 tỷ đấy. Có 45 tỷ này, đám người chúng ta còn có thể thoải mái một chút. Hứa Bích Tuyên đột nhiên nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nhà Hứa Bích Hoài. Bích Hoài. Hứa Mạn Tranh có hơi khó mở miệng. Vừa rồi chính miệng ông nói cháu đã không có bất kỳ liên quan nào với nhà họ Hứa. Chuyện nhà họ Hứa đều không liên quan gì đến cháu nữa. Muốn cháu bán biệt thự giúp các người à? Không có cửa đâu. Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói. Chương 175, Hứa Bích Tuyên tuyệt vọng. Thấy thái độ của Hứa Bích Hoài kiên quyết như thế, Hứa Mạn Tranh cũng hơi bất lực. Dù sao vừa rồi khi ông ta nói muốn đuổi Hứa Bích Hoài ra ngoài cũng chẳng giữ lại chút tình cảm và thể diện gì. Hứa Bích Hoài, chị đúng là đồ quên ơn phụ nghĩa. Bây giờ nhà họ Hứa gặp nạn, chỉ có chút chuyện như vậy mà chị cũng không rút. Ông nội đúng là uổng công nuôi chị rồi. Hứa Bích Tuyên nói với khí thế hung hăng. Đúng vậy, nhà họ Hứa đúng là nuôi một đạ vô ơn. Hứa Trai Hiệp cũng mở miệng. Hứa Bích Hoài cười. Cô thật sự không ngờ những người này lại có thể không biết xấu hổ đến mức này. Vừa rồi ai nấy đều nói cô và nhà họ Hứa đã không còn quan hệ, bây giờ quay đầu lại nói cô quên ơn phụ nghĩa. Hứa Bích Tuyên, chuyện lần này là do một tay cô gây ra, chẳng có chút liên quan gì tới tôi cả. Có thể nói là tất cả mọi người ở đây đều bị cô liên lụy, cô còn mặt mũi nào mà đứng đây chỉ trích người khác chứ? Tôi và nhà họ Hứa cắt đứt quan hệ cũng là do cô ép. Bây giờ cô ngược lại đi nói tôi quên ơn phụ nghĩa. Nhưng tôi đúng là phải cảm ơn cô. Nếu không phải nhờ cô, chỉ sợ tôi cũng phải chia sẻ 240 tỷ này. Hứa Bích Hoài cười lạnh nhìn Hứa Bích Tuyên. Mọi người vốn định theo Hứa Bích Tuyên chỉ trích Hứa Bích Hoài, nhưng sau khi nghe cô nói vậy thì lập tức kịp phản ứng. Kẻ đứng đầu gây ra họa này là Hứa Bích Tuyên, chẳng liên quan gì với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài và nhà họ Hứa cắt đứt quan hệ cũng là do Hứa Bích Tuyên ép, người ta không bỏ tiền ra là chuyện đương nhiên. Mọi người lập tức chỉ đầu mâu về phía Hứa Bích Tuyên. Hứa Bích Tuyên, cháu đừng đứng đó mà nói người khác nữa. Cháu vẫn nhanh nói xem, 240 tỷ này rốt cuộc phải làm thế nào đã. Đúng vậy, suýt nữa đã bị cháu làm cho lệch hướng rồi. Dựa vào đâu mà bảo chúng tôi gom đủ 240 tỷ này? Đây là sai lầm của một mình cháu, nhà các cháu phải bán hết tất cả đồ tới gom đi. Tôi đây sống hơn nửa đời người còn chưa bắt đầu hưởng phúc lại bị cháu hãm hại. Cháu đừng mơ đứng đây mà nói lảng sang chuyện khác nhé. Hứa Bích Tuyên lập tức hoảng loạn, không ngờ mọi người không cùng cô ta chỉ trích Hứa Bích Hoài, trái lại bắt đầu cùng chỉ trích cô ta. Cô ta oán hận trừng mắt nhìn Hứa Bích Hoài, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người nói, bây giờ là lúc nhà họ Hứa gặp nạn, các người ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm. Chẳng lẽ các người muốn để cho ông nội một mình gánh hết 240 tỷ này sao? Mọi người không ngờ Hứa Bích Tuyên không biết xấu hổ như vậy, hận không thể dùng nước bọt dìm cho cô ta chết đuối. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thấy chuyện biến thành như vậy thì đột nhiên cảm thấy hơi may mắn, cảm giác xa xút do Hứa Bích Hoài vừa bị đuổi ra nhà họ Hứa đã được quét sạch. Đúng là đáng đời. Cho các người đắc ý, bây giờ các người lại đau đầu rồi. Tống Huyền Khanh nói nhỏ một câu. Hứa Bích Hoài không muốn nghe những người này tranh cãi nữa, đi ra ngoài biệt thự. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thấy thế, đều đuổi theo. Mặc dù biết lúc này rời đi có vẻ hơi quá đáng, dù sao Hứa Quốc Hoa cũng là con trai của Hứa Mạn Tranh. Nhưng nghĩ tới những năm qua Hứa Mạn Tranh luôn hà khắc với nhà bọn họ, Hứa Quốc Hoa cũng không ấy này nữa. Hơn nữa còn là Hứa Mạn Tranh chính miệng nói muốn cắt đứt quan hệ với Hứa Bích Hoài, vậy lại không thể trách ông được. Không thể cùng cam lại muốn người khác cộng khổ, đây quả thực là một chuyện cười trong thiên hạ. Chờ đã. Thấy cả nhà Hứa Bích Hoài muốn đi, Lạc Tâm mở miệng gọi một câu. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, không biết tại sao Lạc Tâm lại muốn bảo Hứa Bích Hoài chờ một lát. Hai người Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp nhìn thấy cảnh này thì đều cười lạnh. Người ta chắc chắn là muốn gây khó dễ cho chị. Chị tưởng chị cắt đứt quan hệ với chúng tôi thì không sao hả? Đúng là nằm mơ. Hứa Bích Uyên tức giận nói. Bây giờ cô ta đã đến tình trạng bình sức không sợ mẹ, nếu Hứa Bích Hoài có thể gặp xui xẻo như cô ta tất nhiên sẽ cao hứng. Chỉ mong người nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua chị ta. Nếu không lại để chị ta tránh thoát một kiếp này, cũng thật sự lợi cho chị ta quá rồi. Hứa Trai Hiệp cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lạc Tâm, không biết cô ta muốn làm gì. Nhưng cô biết mình không thể tùy tiện nói ra mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Lạc Tâm nên giả vờ như không nhận ra Lạc Tâm. Trong lòng Tống Huyền Khanh thấp thỏm, bà vẫn rất kiêng kỵ người phụ nữ trước đây từng tát mình. Thấy Lạc Tâm giữ bọn họ lại, trong lòng bà càng thêm căng thẳng. Đôi mắt đẹp của Lạc Tâm thoáng đảo qua, vừa cười vừa nói, tôi thấy cháu rất thuận mắt, lại tặng hết số đồ cổ này cho cháu. Đám người nhà họ Hứa đang chuẩn bị cười trên nỗi đau của người khác, sau khi nghe Lạc Tâm nói vậy thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt hai nấy đều trở nên khó coi. Những đồ cổ này đều là bảo bối trên 300 tỷ, Hứa Bích Uyên bán hai cái, muốn lấy về phải bỏ ra số tiền là 240 tỷ. Cả nhà họ Hứa cũng gặp xui xẻo theo. Nhưng bây giờ Lạc Tâm lại một câu nói, tặng những món đồ cổ này cho Hứa Bích Hoài, điều này làm cho trong lòng bọn họ mất cân bằng. Ban đầu bọn họ cho rằng Hứa Bích Hoài bị đuổi ra nhà họ Hứa, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất thê thảm. Nhưng chớp mắt một cái, Hứa Bích Hoài không chỉ không cần gánh 240 tỷ, hơn nữa còn tự nhiên được đổ cổ đắt tiền như vậy. Điều này so với bọn họ rõ ràng là chênh lệch một trời một đất. Dựa vào đâu chứ? Không phải cô nói cháu không xứng với mấy thứ này sao? Chị ta cũng là người nhà họ Hứa, cô dựa vào đâu mà tặng mấy thứ này cho chị ta? Hứa Bích Uyên đỏ mắt nói. Lạc Tâm quay đầu liếc nhìn cô ta, nói, cô quả thật không xứng, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nói cô ấy không xứng. Cô gái này đứng chung với nhau thì phân ra cao thấp. Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao? Hứa Bích Uyên lập tức nghẹn lời. Cô ta chỉ có cảm giác vô cùng thất bại. Cô ta so bì với Hứa Bích Hoài nhiều năm như vậy, cho dù Hứa Bích Hoài cưới tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, cô ta vẫn không có cách nào so sánh được với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài liếc nhìn những đồ cổ kia và thoáng do dự. Lúc này Tống Huyền Khanh vội vàng bước lên, nói, vậy tôi lại thay con gái của tôi cảm ơn cô. Lạc Tâm bảo mấy vệ sĩ cầm giúp Hứa Bích Hoài những món đồ cổ này. Tống Huyền Khanh sợ Hứa Bích Hoài không cần nên vội vàng lôi cô ra ngoài. Những người vệ sĩ kia cũng đi theo. Chờ sau khi Hứa Bích Hoài đi rồi, Lạc Tâm mới quay đầu nhìn về phía đám người nhà họ Hứa, nói, tôi cho các người một ngày. Nếu sau một ngày mà tôi còn chưa nhìn thấy được hai món đồ cổ kia, nhà họ Hứa các người lại chờ bị xóa tên khỏi Hồng Thành đi. Cô ta nói xong xoay người đi ra ngoài. Đám người nhà họ Hứa vây quanh người nhà Hứa Bích Uyên, tất cả đều chỉ trích bọn họ. Hứa Bích Uyên bị những người này nói tới mất kiên nhẫn, lại kêu lên một câu, ông nội đã nói, mọi người cùng góp số tiền này, các người chỉ nhìn vào nhà tôi làm gì. Họa này là do cháu gây ra, cháu còn đứng đây với vẻ khí thế hùng hồn thế à? Một người mở miệng kêu. Trong thẻ này của cháu có hơn 30 tỷ, cháu đã bỏ ra nhiều như vậy, số còn lại thì các người góp đi. Hứa Bích Uyên lấy ra tấm thẻ của cô ta. Cháu thôi lắm. Đây là tiền cháu bán đồ cổ kia, vốn phải lấy ra. Lại một người mở miệng kêu lên. Dù sao nhà cháu cũng chỉ còn lại chút tiền đó thôi. Các người thích làm gì thì làm. Vẻ mặt Hứa Bích Uyên không hề sợ hãi nói. Hai người Lý Thục Phân và Hứa Quốc Diệu đều cảm thấy Hứa Bích Uyên nói vậy có phần không ổn, nhưng muốn cản cũng một rồi. Nếu cháu không biết xấu hổ như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lần trước ba cháu nói với tôi, ông ta bỏ hơn 3 tỷ vào thị trường chứng khoán, bảo ông ta lấy số tiền này ra. Trên mặt tất cả mọi người đều tức giận, bắt đầu nói ra tài sản mà cả nhà Hứa Bích Uyên che giấu. Nhà các người có hai cửa hàng ở đường Văn Luyện, phải bán. Ngày đó mẹ cháu nói với tôi là các người bán nhà cũ được hơn 3 tỷ, số tiền này phải lấy ra. Còn nữa, những đồ trang sức trên người cháu đều phải bán. Ngày đó, ba cháu nói với tôi là nhà cháu còn giấu một bức tượng Phật bằng vàng, lúc này phải lấy ra gắn nợ. Hứa Bích Uyên lập tức há hốc mồm, ngay cả cô ta cũng không biết trong nhà cô ta còn có nhiều tài sản như vậy. Hứa Mạn Tranh cũng hơi giật mình, không cần nghĩ cũng biết những tài sản này chắc chắn là do Hứa Quốc Diệu lén lấy từ nhà họ Hứa. Vẻ mặt ông ta thâm trầm, nói, cứ làm theo lời bọn họ nói đi. Họa này là do cháu gây ra, trước hết bán tất cả đồ vật đáng tiền trong nhà các cháu lấy tiền mặt, số còn lại thì để mọi người góp. Hứa Quốc Diệu liếc nhìn Hứa Bích Uyên chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Nếu lúc đó cô ta nói chuyện khách sáo một chút thì chắc hắn sẽ không phải là kết quả này. Ông ta tát thẳng vào mặt Hứa Bích Uyên, mắng, mày đúng là đứa không có đầu óc. Bây giờ bởi vì mày mà cả nhà chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc đi. Hứa Bích Uyên há hốc mồm. Cô ta làm sao đoán được những người này sẽ nhằm vào nhà bọn họ. Vừa nghĩ tới sau chuyện lần này, nhà mình sẽ thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng, trong lòng Hứa Bích Uyên lại sốt ruột. Nhưng lúc này có hối hận thì đã muộn rồi. Sau khi Hứa Bích Hoài ra khỏi biệt thự của nhà họ Hứa đi thẳng tới chỗ Lâm Thanh Diện bên kia. Lâm Thanh Diện nằm trên ghế, bất giác đã ngủ rồi. Hứa Bích Hoài gõ vào cửa kính mới làm cho anh tỉnh lại. Lâm Thanh Diện bước từ trên xe xuống, nhìn Hứa Bích Hoài hỏi, xong rồi hả? Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, sau đó hơi ấm ức, không nhịn được ôm lấy Lâm Thanh Diện nói, em cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Từ nay về sau, chuyện nhà họ Hứa sẽ không liên quan đến em nữa. Lâm Thanh Diện ôm Hứa Bích Hoài, nói, không sao, em còn có anh. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, sẽ không để cho em phải chịu bất kỳ bất cứ nào. Hứa Bích Hoài nghiêm túc khẽ gật đầu, không hề nghi ngờ lời nói này của Lâm Thanh Diện. Hai người đừng dính lấy nhau ở đó nữa, nhanh bỏ mấy thứ này lên xe cho tôi. Tống Huyền Khanh nói nhỏ một câu. Lâm Thanh Diện nhìn sang, phát hiện trên mặt đất đặt những món đồ cổ mà nhà họ Lâm đưa tới trước đó. Anh hơi kinh ngạc, hỏi, có chuyện gì vậy? Hứa Bích Hoài vừa đặt những món đồ cổ lên xe, vừa nói với Lâm Thanh Diện về chuyện đã xảy ra trong biệt thự. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, vừa cười vừa nói, đây là bọn họ bị trừng phạt đúng tội. Lần này, Hứa Bích Uyên chắc chắn không dám lại khoe khoang nữa. Điều Hứa Bích Hoài để ý cũng không phải kết quả của Hứa Bích Uyên, mà để ý tới sự thật Lâm Thanh Diện không ngờ là người nhà họ Lâm. Anh thật sự là người nhà họ Lâm à? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, chờ quay về rồi anh sẽ nói với em. Em đừng để ba mẹ biết chuyện này đấy. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu và ngồi vào trong xe. Hôm nay tâm trạng của Tống Huyền Khanh rất tốt nên không trách mắng Lâm Thanh Diện, trên đường trở về còn cười mãi. Lúc này bà đột nhiên nhớ tới lần trước Lạc Tâm đi tới nhà bọn họ, muốn tìm Lâm Thanh Diện. Trong lòng bà cảm thấy kỳ lạ nên hỏi Lâm Thanh Diện một câu, "Lâm Thanh Diện, người nhà họ Lâm hôm nay tới biệt thự là người lần trước tới tìm cậu. Cậu và cô ta có quan hệ thế nào vậy?" Chương 176, kết cục thê thảm của Hứa Mạn Tranh. Sau khi nghe câu hỏi của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện dừng lại một lát rồi nói, "Là tình cờ gặp nhau. Lần trước dì ấy đến tìm con là để hỏi con một số chuyện." Tống Huyền Khanh trầm ngâm gật đầu, lúc đó trong lòng bà hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Lạc Tâm không bình thường. Lại thêm buổi tối ngày hôm đó Hứa Quốc Hoa nói rằng Lâm Thanh Diện rất có khả năng là người nhà họ Lâm nên trong lòng Tống Huyền Khanh cũng hơi hoài nghi Lâm Thanh Diện khả năng là người nhà họ Lâm. Lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, trong lòng bà hơi sợ hãi, dù sao mấy năm nay bà đối với Lâm Thanh Diện có thể nói là vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa động một chút là đánh mắng chửi anh, Lâm Thanh Diện cũng vẫn luôn chưa từng phản kháng. Nếu anh thật sự là người của nhà họ Lâm, đến lúc đó muốn dạy dỗ bản thân vì thái độ của mình với anh mấy năm nay thì bà cũng không dám nói gì. Nhưng bây giờ nghe Lâm Thanh Diện nói anh và Lạc Tâm chỉ là tình cờ gặp nhau, đến tìm anh để hỏi thăm vài chuyện thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Thanh Diện không liên quan gì đến nhà họ Lâm là được rồi, cho dù Lâm Thanh Diện có chút tiền trong tay thì bà vẫn có thể tùy ý trấn áp, ép bức Lâm Thanh Diện như cũ. Mấy ngày nay vận may của cậu thật là tốt khác thường. Vậy mà đến cả người nhà họ Lâm cũng có thể tình cờ gặp được. Người đó tìm cậu hỏi thăm vài chuyện thì chắc là cũng cho cậu không ít tiền đâu nhỉ? Tiền của cậu đều là kiếm được như vậy sao? Người nhà họ Lâm ra tay quả thực hào phóng, nhiều món đồ cổ trị giá hơn vài trăm tỷ mà cũng đưa thẳng cho Hoài Nhi. Lâm Thanh Diện, tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi cũng là người có tài sản hàng trăm tỷ, sau này bất lấy tài sản ra uy hiếp tôi đi. Cậu có thể kiếm tiền từ nhà họ Lâm đều nhờ vào phúc của con gái tôi, nếu không thì cậu làm sao mà có may mắn quen biết được người nhà họ Lâm, vì vậy tất cả số tiền của cậu đều thuộc về gia đình tôi. Quay lại thì giao thẻ ngân hàng của cậu cho tôi. Sau này tôi sẽ cho cậu một tiêu chuẩn. Mỗi tháng tôi sẽ cho cậu 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Tôi đối với cậu tốt như vậy, cậu nên biết ơn, hiểu chưa? Tống Huyền Khanh nói với vẻ mặt tự cho mình là đúng. Lâm Thanh Diện nghe xong những lời này lập tức cứng họng, thầm nghĩ mạch suy nghĩ của mẹ vợ mình thật sự không giống như người thường. Sau khi Hứa Bích Hoài nghe thấy Tống Huyền Khanh nói vậy thì trong lòng cảm thấy rất tức giận. Lạc Tâm đã tặng cô những món đồ cổ này còn không phải là vì nể mặt Lâm Thanh Diện sao? Tống Huyền Khanh vậy mà lại thực sự coi điều này thành phúc khí của mình, hơn nữa lại còn muốn tịch thu thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện thì thật là quá đáng. Mẹ, mẹ không thể bán những món đồ cổ này cho dù chúng có giá trị đi nữa. Hứa Bích Hoài giận dữ nói. Tại sao không thể bán? Đều đã tặng cho con rồi thì chính là của con. Muốn bán thì bán thôi. Không để bán thì những thứ này thì có ích gì? Tống Huyền Khanh nói. Lẽ nào mẹ không nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Hứa Bích Uyên sao? Chính là vì cô ta đã bán hai món đồ cổ. Cả nhà họ Hứa đã phải gom tiền cho em ấy. Đến lúc đó mẹ bán những món đồ cổ này, nhà họ Lâm tìm thấy thì mẹ tự đi mà chịu trách nhiệm. Hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy cũng có lý, cảm giác hưng phấn lập tức đột ngột giảm xuống. Mẹ không hiểu những thứ này, nhưng nếu không cho bán thì đồ có giá trị cũng có tác dụng gì? Tống Huyền Khanh sầu não nói. Vậy mẹ đừng nghĩ bây giờ bản thân đã rất giàu có, con cũng không có việc làm, hiện tại cả nhà đều phải dựa vào Lâm Thanh Diện. Sau này tốt nhất mẹ nên tốt với anh ấy một chút, nếu không sẽ chọc tức anh ấy. Mẹ đến cả tiền ăn cũng không có đâu. Hứa Bích Hoài đảo mắt nói. Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, hiện tại cậu nên nhanh chóng đưa hết tiền ra đây cho tôi. Lâm Thanh Diện hài hước nhìn bà, sau đó quay sang Hứa Bích Hoài nói, hay là chúng ta dọn ra ngoài sống vài tháng đi. Phí bất động sản ở đây hơi cao, anh không muốn thuê nữa. Hứa Bích Hoài hợp tác gật đầu nói, em đồng ý. Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, Lâm Thanh Diện không có tiền trả phí bất động sản, như vậy bà sẽ phải tự mình trả, bà nào có nhiều tiền như vậy. Vì vậy, bà lập tức sợ hãi, nhanh chóng nói, bỏ đi, tôi không đòi tiền cậu nữa không phải là được rồi sao, vậy mà lại học được cách uy hiếp tôi. Lâm Thanh Diện, bụng của cậu thật sự là càng ngày càng béo. Lâm Thanh Diện cười không nói gì. Tống Huyền Khanh nghiến răng trong lòng, nghĩ rằng nếu có cơ hội thì nhất định sẽ phải lấy thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, xem cậu ta có còn đắc ý được như thế này nữa không. Biệt thự nhà họ Hứa. Mọi người trong nhà họ Hứa vẫn đang tranh cãi không ngừng. Cả nhà Hứa Bích Uyên lúc này đều mang vẻ mặt xám như tro tàn, ngồi trên ghế sofa như người mất hồn. Lúc đó, Hứa Mạn Tranh đã sắp xếp người rút hết tài sản của gia đình họ ra. Không lâu nữa nhà và xe của ông sẽ đều bị bán đi. Mặc dù tài sản của gia đình Hứa Bích Uyên bị moi ra không còn sót lại một chút gì, nhưng mỗi người trong nhà họ Hứa đều đã cố gắng hết sức để gom số tiền. Cộng với tiền trong tài khoản của công ty và số tiền còn lại từ việc bán đồ cổ của Hứa Bích Uyên mới thu được 210 tỷ. 30 tỷ còn lại dù làm thế nào cũng không thể gom được. Hứa Mạn Tranh hốc hác nhìn mọi người trong nhà họ Hứa, nói, tôi biết các người vẫn còn tiền. Bây giờ nhà họ Hứa đang trong cơn nguy hiểm. Chẳng lẽ các người thật sự muốn trơ mắt nhìn nhà họ Hứa diệt vong sao? Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai trong số phản ứng lại Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh thở dài trong lòng, thầm nghĩ đám nhân tài này thật là sói mắt trắng, đến thời điểm mấu chốt quan trọng vậy mà không có một người nào chịu hy sinh. Lúc này Hứa Trai Hiệp đứng lên, nhìn Hứa Mạn Tranh nói, ông nội, cháu có một cách có thể gom được 30 tỷ còn lại này. Hứa Mạn Tranh lập tức sáng mắt hỏi, cái gì? Cháu không thể nói cho ông biết cách làm, nhưng cháu có thể hứa với ông sẽ thu được 30 tỷ này, nhưng tiền đề là ông phải cho cháu làm tổng giám đốc công ty. Hứa Trai Hiệp nói. Cơ thể Hứa Mạn Tranh đột nhiên đông cứng lại, ông không ngờ rằng đứa cháu trai yêu quý nhất của mình vậy mà lại nhân cơ hội này để ép buộc ông, muốn ông phải giao chức tổng giám đốc ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hứa Trai Hiệp, đều nghĩ rằng chỉ cần Hứa Trai Hiệp có cách gom được 30 tỷ này mà không cần phải ép chết họ thì việc Hứa Trai Hiệp lên làm tổng giám đốc cũng không thành vấn đề. Một nhóm người ngay lập tức bắt đầu thuyết phục Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có kết cục như thế này. Bây giờ nghĩ lại trong đám con cháu của mình, cũng chỉ có Hứa Bích Hoài là người khiến cho người ta yên tâm nhất. Đáng tiếc là Hứa Bích Hoài đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, ông có hối hận cũng đã vô ích. Hứa Mạn Tranh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, nếu đã như vậy, vậy thì sau này cháu chính là tổng giám đốc công ty, ông đã già rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hứa Trai Hiệp lộ ra nụ cười phấn khích trên mặt, nói, ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ xử lý tốt công việc ở công ty thay ông. Sau đó, anh ta quay lại nhìn mọi người nói, đối với chuyện này mọi người đừng hoang mang. Chỉ là 240 tỷ thôi. Công ty đang có dự án của tập đoàn Thiên Dương. Số tiền ít ỏi này sẽ sớm kiếm lại được thôi. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta phải làm thế nào với 30 tỷ còn lại? Hứa Bích Tuyên hỏi. Hứa Trai Hiệp cười nói, anh biết trong chỗ ông nội tôi vẫn còn một số đồ cổ khá có giá trị. Tuy không bằng đồ của nhà họ Lâm tặng nhưng cũng đủ bù khoản tiền 30 tỷ còn lại cần gom này. Hứa Mạn Tranh nghe thấy Hứa Trai Hiệp định bán đồ cổ của mình để gom nốt 30 tỷ còn lại thì lập tức tức giận đến mức run rẩy. Ông không ngờ Hứa Trai Hiệp lại sẽ ngấm ngầm cho ông một cú. Trai Hiệp, ông không thể bán những món đồ cổ đó. Hứa Mạn Tranh tức giận nói. Hứa Trai Hiệp quay lại cười nói, ông nội, bây giờ là thời điểm mấu chốt quan trọng của nhà họ Hứa. Mọi người phải cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn này. Là một tổng giám đốc, cháu phải tính đến chuyện gia đình trước, mấy món đồ cổ bị bán đi của ông sau này cháu sẽ mua lại cho ông. Mọi người trong lòng đều nghĩ chúng tôi đã trả tiền rồi chỉ có mình ông là chưa bỏ ra, lúc đó còn nói cái gì mà đại nghĩa sâu xa, bây giờ bán của ông một ít đồ cổ mà ông đã gấp gáp thế rồi. Thật là không biết xấu hổ. Vì vậy, mọi người bắt đầu la ó, nói rằng nên bán những món đồ cổ này. Hứa Mạn Tranh cũng đã hứa với Hứa Trai Hiệp để anh ta làm tổng giám đốc, điều này đồng nghĩa với việc hiện tại ông ta đã không còn quyền phát ngôn trong nhà họ Hứa nữa, chỉ có thể bị Hứa Trai Hiệp sâu xé. Ông yếu ớt ngồi phịch xuống ghế sofa, không bao giờ nghĩ rằng mình lại có kết cục như thế này. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau này tôi sẽ lãnh đạo mọi người để nhà họ Hứa phát triển càng tốt hơn. Hứa Trai Hiệp nói. Anh ta nở nụ cười đắc thắng trên mặt, trong lòng thầm nghĩ rằng mình đã trở thành tổng giám đốc rồi. Tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện, mà Hứa Bích Hoài chỉ là một kẻ lang thang thất nghiệp mà thôi, không có tư cách để so sánh với anh ta. Vào buổi tối, hai vệ sĩ của Lạc Tâm gửi chiếc bình ngọc trắng và bức khắc gỗ đến Vịnh Đằng Long. Hứa Bích Hoài hơi bất ngờ khi nhận được hai thứ này, cô không ngờ rằng nhà họ Hứa thực sự đã gom được đủ 240 tỷ để chuộc lại hai thứ này về. Nhưng dù nhà họ Hứa gom tiền như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cô. Vào buổi chiều, Lâm Thanh Diện đã nói chuyện với cô một lát, cho cô biết anh ta đúng là người nhà họ Lâm, nhưng đó là chuyện trước đây. Hiện tại anh đã không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm nữa. Lâm Thanh Diện không nói với Hứa Bích Hoài về chuyện anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm năm đó, chỉ nói với cô rằng anh có mâu thuẫn với nhà họ Lâm nên đã bỏ đi. Lạc Tâm đến gặp anh, nhưng chỉ là có chút chuyện hỏi anh. Mặc dù Hứa Bích Hoài đã biết Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, nhưng sau khi nghe lời anh chính miệng thừa nhận, trong lòng cô vẫn nhận được một cú sốc lớn. Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài rằng anh đã không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm, hiện tại anh chỉ muốn ở bên Hứa Bích Hoài, điều này khiến Hứa Bích Hoài ấm áp trong lòng, cô cảm thấy may mắn nhất đời này chính là gặp được Lâm Thanh Diện. Hai ngày sau, Tống Huyền Khanh thầm nghĩ Hứa Bích Hoài cũng không cần phải đi làm, không bằng sớm quay về nhà mẹ để chơi hai ngày, sau khi quyết định xong xuôi bèn bảo Hứa Bích Hoài thu dọn đồ đạc. Hoài Nhi, chúng ta đưa Lâm Thanh Diện về làm gì? Theo mẹ, hay là không đưa cậu ta về được không? Tống Huyền Khanh bước vào phòng của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, giúp Hứa Bích Hoài thu dọn một số đồ đạc. Đưa đi cùng chứ, tại sao không ạ? Hôm đó Tống Lộ Tử cũng không cho con đưa, nhưng con vẫn muốn đưa đi cùng. Hiện tại Lâm Thanh Diện không phải là đồ vô dụng như bọn họ nghĩ. Con nhất định phải đưa anh ấy quay về để bọn họ mở rộng tầm mắt. Tống Huyền Khanh lập tức lo lắng nói, ôi chào, đứa con gái ngốc nghếch, là cô ta cố tình làm vậy đấy. Cô ta muốn con đưa Lâm Thanh Diện về để có cơ hội cười nhạo con. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện bây giờ cũng được coi như là có một số tiền trong tay nhưng căn bản là không có tiền đồ gì, đưa về thật khiến chúng ta mất mặt. Hứa Bích Hoài trợn mắt nhìn Tống Huyền Khanh nói, nếu mẹ không đưa theo Lâm Thanh Diện thì con sẽ không về nữa. Tống Huyền Khanh lúc này mới không thổi gió bên tai Hứa Bích Hoài, thành thật giúp cô thu dọn quần áo. Lúc này, Tống Huyền Khanh để ý thấy có một thẻ ngân hàng màu đen trên bàn cạnh giường, chính là của Lâm Thanh Diện. Hôm nay lúc Lâm Thanh Diện thay quần áo đi ra ngoài quên mang theo. Tống Huyền Khanh đỏ mắt, bà thường thấy Lâm Thanh Diện tiêu tiền bằng thẻ này nên cho rằng tiền của Lâm Thanh Diện chắc là đều để ở trong thẻ này, vì vậy bà giả vờ ngồi đó, vừa thu xếp quần áo vừa lén lút lấy thẻ nhét vào túi quần áo của mình. Con gái, mẹ thấy Lâm Thanh Diện thường dùng một tấm thẻ ngân hàng màu đen để quẹt, cảm thấy hơi khác biệt so với thẻ ngân hàng bình thường. Con có biết đó là loại thẻ gì không? Tống Huyền Khanh giả vờ hỏi ngay. Con cũng không biết rõ, nhưng chiếc thẻ ngân hàng đó có vẻ khá lợi hại, người bình thường cũng chưa chắc đã có cách làm được. Hứa Bích Hoài nói. Vậy con có biết mật khẩu tấm thẻ này của cậu ta không? Tống Huyền Khanh hỏi lại. Hứa Bích Hoài sững người hỏi, mẹ hỏi cái này làm gì? Tống Huyền Khanh lung túng cười nói, mẹ không phải là quan tâm đến cậu ta chút sao? Con bình thường bảo vệ cậu ta như vậy, cậu ta nhất định phải nói cho con biết mật khẩu của thẻ ngân hàng. Cậu ta chắc sẽ không đến mức đến cái này mà cũng không nói cho con biết chứ. Hứa Bích Hoài trợn mắt nói, anh ấy đã từng nói với con mật khẩu là 6 số 0. Bởi vì nhập mật khẩu mỗi lần quẹt thẻ rất phiền phức, vì thế đặt dễ dàng chút, hơn nữa khả năng bảo mật của tấm thẻ này rất cao. Nếu bị mất hình như có thể khóa thẻ bằng cách gọi điện cho ngân hàng. Tống Huyền Khanh cười gật đầu, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện hẳn là nghĩ hiện tại chiếc thẻ này vẫn còn ở nhà, lát nữa bà sẽ đến ngân hàng kiểm tra trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền. Chương 177, không có quyền hạn tra xem. Chi nhánh Hồng Thành của tập đoàn Thiên Dương. Lâm Thanh Diện và Hướng Vấn Thiên cùng ngồi trong phòng làm việc. Hướng Vấn Thiên đang pha trà cho Lâm Thanh Diện, từ trước đến nay ông ta luôn được người khác phục vụ chứ chưa bao giờ pha trà cho người khác một cách nghiêm túc như vậy. Ý ông là, Hứa Trai Hiệp là tổng giám đốc hiện tại của nhà họ Hứa? Lâm Thanh Diện hỏi. Hướng Vấn Thiên gật đầu, cười nói, tôi cũng mới biết chuyện này. Nghe nói Hứa Trai Hiệp ép ông cụ nhà họ Hứa thoái vị. Người nhà họ Hứa này cũng thú vị lắm. Nghe nói họ đang muốn chuộc về hai món đồ cổ nên phải gom được 240 tỷ. Hứa Trai Hiệp nói rằng anh ta có thể kiếm ra được, vì vậy anh ta yêu cầu ông cụ Hứa đưa chức tổng giám đốc cho anh ta. Sau khi ông cụ Hứa đồng ý, việc đầu tiên anh ta làm là bán đồ cổ của ông cụ Hứa để gom tiền. Bây giờ ông cụ Hứa đã tức giận đến mức không rời khỏi giường được rồi. Lâm Thanh Diện không ngờ Hứa Trai Hiệp lại tàn nhẫn như vậy, lúc này vậy mà lại sẽ làm một việc như thế. Cậu nói nhà họ Hứa đã mục giống rồi. Hứa Trai Hiệp này làm tổng giám đốc thì có lực gì chứ? Thực sự không biết anh ta nghĩ gì. Hướng Vấn Thiên lắc đầu. Lâm Thanh Diện cười nói, đây là tâm lý của loại người này. Dù nhà họ Hứa có rông tuyết thì vẫn là công ty lớn, tiền sẽ kiếm lại được. Hứa Trai Hiệp muốn nắm quyền đã quá lâu rồi. Nói như vậy thật cũng không sai. Hứa Trai Hiệp vừa lên làm tổng giám đốc được 2 ngày đã bắt đầu kiếm chắc trong dự án của chúng tôi. Anh ta còn nghĩ rằng chúng tôi còn chưa biết chuyện Hứa Bích Hoài đã bị khai trừ, chỉ trong 2 ngày đã rút từ dự án 30 tỷ. Hướng Vấn Thiên nói. Lâm Thanh Diện cau mày, không ngờ Hứa Trai Hiệp lại kiêu ngạo như vậy. Có vẻ như anh ta vẫn chưa tỉnh lại sau chuyện kiểm toán lần trước. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Tôi có nên nhờ ai đó dạy cho anh ta một bài học không? Chỉ riêng chuyện khai trừ Hứa Bích Hoài thôi cũng đủ khiến họ phải đau đầu. Hướng Vấn Thiên nói. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu nói, trước tiên đừng nội, để cho anh ta kiêu ngạo một khoảng thời gian. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá trị thị trường của công ty nhà họ Hứa là khoảng 150 tỷ đúng không? Hướng Vấn Thiên gật đầu nói, gần như vậy, ý anh là gì? Thời gian này tôi phải đi huyện Ngọc Điển, đợi tôi từ huyện Ngọc Điển quay về tôi sẽ mua lại công ty nhà họ Hứa. Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện còn có một tháng để trở lại kinh đô với Lạc Tâm, anh không biết điều gì sẽ xảy ra khi trở lại kinh đô lần này, dù chỉ là đi một thời gian nhưng anh vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Hoài có mâu thuẫn, vì vậy trước khi Lâm Thanh Diện đến kinh đô, anh phải thay Hứa Bích Hoài kiểm soát Hứa Trai Hiệp. Mà việc mua lại công ty nhà họ Hứa chắc chắn là cách tốt nhất để kiểm soát Hứa Trai Hiệp. Hướng Vấn Thiên gật đầu, sau đó hỏi, anh đến huyện Ngọc Điền làm gì? Về nhà mẹ đẻ của mẹ vợ ở vài ngày. Lâm Thanh Diện nói. Hướng Vấn Thiên bật cười nói, hóa ra là về nhà ngoại của vợ. Cậu có nhớ đứa em trai Phùng Diệp Thần vẫn luôn ở bên tôi suốt thời gian qua không? Lâm Thanh Diện gật đầu nói, người đó không phải là ngay từ đầu đã cùng ông làm việc hay sao? 2 năm qua cũng không gặp cậu ta. Cậu ta đã đi đâu rồi? Cậu ta hiện đang ở huyện Ngọc Điền, hơn nữa còn đang phát triển rất tốt ở đó. Cậu đến có chuyện gì đều có thể tìm cậu ta đó, tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu ta cho cậu. Hướng Vấn Thiên cười nói. Thì ra là đến huyện Ngọc Điền phát triển, tôi đến đó chỉ sợ anh ta đã quên tôi rồi. Lâm Thanh Diện cười nói. Làm sao có thể chứ, cậu là ân nhân của tôi, cũng là ân nhân của cậu ta. Năm đó hai chúng tôi đều dựa vào cậu mới có thể tồn tại được. Phùng Diệp Thần đi huyện Ngọc Điền phát triển, cũng là dựa vào tài nguyên mà cậu cho chúng tôi. Cách đây không lâu tên nhóc Phùng Diệp Thần đó còn gọi cho tôi nói là nhớ cậu rồi, có thời gian muốn đến tìm cậu uống rượu. Hướng Vấn Thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhận lấy số điện thoại mà Hướng Vấn Thiên đưa cho anh, lúc đi ra ngoài có một người quen biết thật sự cũng thuận tiện hơn. Sau khi Tống Huyền Khanh giúp Hứa Bích Hoài thu xếp quần áo, bà nói với Hứa Bích Hoài rằng mình muốn ra ngoài mua vài thứ, và sau đó ra khỏi tiểu khu đi thẳng đến ngân hàng. Trên đường đi, Tống Huyền Khanh rất hưng phấn, bà cầm tấm thẻ màu đen trong tay không ngừng vuốt ve, nghĩ thầm tấm thẻ của Lâm Thanh Diện quả thực không bình thường, chỉ cần chạm vào là nó đã cho người ta cảm giác rất cao cấp. Lâm Thanh Diện này cũng thật là sơ ý mật khẩu thẻ ngân hàng vậy mà lại đơn giản như vậy. Lát nữa mình phải rút hết tiền trong thẻ của cậu ta ra, sau này xem cậu ta còn dám kiêu ngạo với mình không. Tống Huyền Khanh lẩm bẩm. Lâm Thanh Diện, nếu không có số tiền này, cậu vẫn sẽ chỉ là đồ vô dụng. Cậu ở rể nhà tôi, muốn nghỉ lại không chịu rời đi thì chỉ có thể chuẩn bị làm người hầu hạ người khác cả đời đi. Không lâu sau, Tống Huyền Khanh đến ngân hàng, ngồi trước một ấu cửa, đưa tấm thẻ đen qua rồi nói, tôi muốn kiểm tra xem trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền. Người bên trong lấy thẻ quẹt thẻ, yêu cầu Tống Huyền Khanh nhập mật khẩu. Tống Huyền Khanh nhập mật khẩu 6 số 0, nhìn chằm chằm vào người bên trong đầy mong đợi, muốn biết còn bao nhiêu tiền trong thẻ của Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, trên máy tính của người bên trong đột nhiên vang lên một âm thanh cảnh báo, sau đó trên màn hình hiện lên 5 ký tự. Không có quyền truy vấn. Nhân viên ngân hàng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, vậy mà lại còn có thẻ ngân hàng không có quyền truy vấn. Sao rồi, trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền? Sao cô lại ngạc nhiên như vậy? Không phải là trong đó đã hết sạch tiền rồi đó chứ? Tống Huyền Khanh thất vọng hỏi. Rất xin lỗi bà, chúng tôi không có thẩm quyền tra vấn thẻ ngân hàng này của bà, vì vậy chúng tôi không thể kiểm tra số dư ở trong đó. Nhân viên ngân hàng nói. Tống Huyền Khanh ngay lập tức nhìn chằm chằm nói, không có quyền tra vấn sao? Ngân hàng mà vẫn không có thẩm quyền kiểm tra sao? Đây là loại thẻ gì, vậy mà vẫn còn có loại hạn chế như vậy? Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Tôi không rõ lắm. Nhân viên ngân hàng nói, sau đó cô nhận ra rằng Tống Huyền Khanh dường như không biết nhiều về chiếc thẻ này, như thể chiếc thẻ này không phải của bà. Cái đó, tôi muốn hỏi một chút, thẻ này có phải của bà không? Nhân viên ngân hàng hỏi. Khuôn mặt của Tống Huyền Khanh hiện lên nét bối rối, sau đó nói, là của tôi. Không phải của tôi thì còn của ai khác được? Nhân viên ngân hàng do dự một chút rồi nói, vậy xin bà chờ ở đây một lúc. Tôi sẽ gọi quản lý của chúng tôi bảo anh ấy xem xét một chút. Sau đó, người đó đứng dậy gọi người quản lý. Tống Huyền Khanh lập tức lẩm bẩm, Lâm Thanh Diện chết tiệt này, làm một cái thẻ hỏng làm gì, vậy mà còn không có cách nào kiểm tra được, còn phải đi gặp quản lý. Thật là phiền phức chết đi được. Một lúc sau, người đó ra ngoài cùng với quản lý, cô ấy cầm thẻ đen đưa cho quản lý xem. Người quản lý cầm lấy và thấy đó là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, anh ta lập tức trợn mắt, suýt chút nữa thì kinh ngạc đến thốt lên. Anh ta đã nhìn thấy tấm thẻ này một lần ở Hồng Thành, chính là tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diện, không ngờ bây giờ vậy mà lại có một người khác cầm chiếc thẻ đen này đến đây. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận kiểm tra thẻ, anh ta phát hiện ra rằng chiếc thẻ này giống hệt với chiếc thẻ mà Lâm Thanh Diện đã sử dụng lần trước, anh ta nhớ rõ rằng có một số vết xước trên mép vàng chiếc thẻ của Lâm Thanh Diện, giống hệt chiếc thẻ này. Anh ngẩng đầu nhìn Tống Huyền Khanh hỏi, "Xin chào bà, xin hỏi thẻ này là của bà phải không?" "Là của tôi, không phải của tôi thì còn có của ai, mau đưa thẻ cho tôi, chỗ các anh không kiểm tra thì tôi sẽ đi kiểm tra ở nơi khác." Tống Huyền Khanh sốt ruột nói. Cả hai người đều hỏi liệu chiếc thẻ có phải của bà không khiến bà cảm thấy lo lắng. Quản lý đảo mắt, sau đó cười nói, là thế này, chiếc thẻ này của bà là thẻ cao cấp nhất của khách VIP chỗ chúng tôi, muốn kiểm tra số dư của thẻ này thì phải đến phòng VIP xin mời bà theo tôi. Tống Huyền Khanh nghi ngờ liếc nhìn anh ta hỏi, anh nói thật sao? Người quản lý gật đầu, đồng thời cũng xác nhận rằng tấm thẻ này không phải của Tống Huyền Khanh. Trong tiềm thức anh ta cảm thấy rằng Tống Huyền Khanh đã ăn cắp tấm thẻ này. Tống Huyền Khanh thấy người quản lý nói rằng anh ta chỉ có thể kiểm tra số dư trong phòng VIP, thì đi theo người quản lý vào đó, lên lầu, đến một căn phòng được trang trí rất xa hoa. Nhìn cách bài trí của căn phòng này, Tống Huyền Khanh vô cùng ngạc nhiên, bà không ngờ ngân hàng lại có phòng VIP như vậy, trước đây khi đến ngân hàng bà thường giao dịch ở sảnh, không có cơ hội đến nơi như vậy. Đồng thời trong lòng bà cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị với Lâm Thanh Diện, không ngờ thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện lại cao cấp đến mức cậu ta có thể sử dụng một phòng VIP tốt như vậy khi đến ngân hàng. Bà ở đây đợi một lát trước, tôi đi ra ngoài gọi người tới giúp bà. Quản lý nói. Tống Huyền Khanh gật đầu nói, mau lên chút, tôi là khách quý của các anh. Nếu như anh bỏ bê tôi có thể sẽ khiếu nại các anh. Quản lý cười lạnh, lòng thầm nghĩ bà đã là đồ ăn trộm đồ của người khác, còn dám nói mình là VIP, lát nữa bảo người ta xông vào bắt đi. Sau đó quản lý rời khỏi phòng VIP. Gần 5 phút sau, cửa phòng VIP bị người nào đó đẩy ra, Tống Huyền Khanh lập tức sốt rồi nói, không phải bảo các anh nhanh lên chút sao? Sao chờ lâu như vậy mới tới? Sau đó Tống Huyền Khanh chết lặng, bởi không phải nhân viên ngân hàng bước vào phòng VIP mà là 10 nhân viên mặc đồng phục bảo vệ, tay cầm rủi tui. Các anh làm gì vậy? Tôi là khách quý ở đây, các anh làm gì ở đây? Tống Huyền Khanh lập tức hoảng sợ. Quản lý bước vào, cười lạnh với Tống Huyền Khanh rồi nói, bà mau khai thật ra, bà đã ăn cắp thẻ này ở đâu? Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm người quản lý, ấp úng nói, đây là thẻ của tôi. Sao anh lại nói là tôi ăn trộm? Tôi muốn kiện anh tội phỉ báng. Người quản lý cười lạnh nói, thẻ này là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới. Chỉ có 100 thẻ trên toàn thế giới. Nếu thẻ này thực sự là của bà lại không biết quyền hạn và công dụng của nó sao? Nếu bà đã không chịu nói ra sự thật, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Quản lý hét lên, bắt bà ta lại cho tôi. Nếu bà ta không thừa nhận, đánh cho tôi. 10 nhân viên bảo vệ lập tức bắt lấy Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh giãy giụa một hồi, vẫn la hét lớn, các anh thả tôi ra. Các anh không biết tốt xấu, đây là thẻ của tôi muốn gọi cảnh sát tới bắt các anh. là chúng tôi nên gọi cảnh sát. Bà đã ăn trộm đồ của người khác mà vẫn còn lý lẽ hùng hồn như vậy. Thật sự là không coi pháp luật ra gì, đánh cho tôi. Vài nhân viên bảo vệ ngay lập tức vung tay mỗi người một cái tát vào mặt Tống Huyền Khanh, một lúc sau, khuôn mặt của Tống Huyền Khanh đã trở nên sưng tấy. Lâm Thanh Diện ra khỏi chi nhánh tập đoàn Thiên Dương thì đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một bộ quần áo rất đẹp, nếu Hứa Bích Hoài mặc vào nhất định sẽ vô cùng rạng ngời. Vì vậy, anh bước vào cửa hàng và định sẽ mua bộ quần áo đó. Vừa bước vào cửa hàng, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy Hứa Trai Hiệp đang xem quần áo với một cô gái. Khuôn mặt tràn đầy gió xuân của Hứa Trai Hiệp hoàn toàn không giống như vừa mới tiêu tốn 240 tỷ để chuộc lại món đồ cổ. Anh ta cũng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lập tức kéo cô gái kia qua, trầm trọng nói, "Lâm Thanh Diện, anh vậy mà cũng dám tới cửa hàng quần áo cao cấp này, anh có thể mua quần áo ở đây sao?" "Không liên quan gì đến anh." Lâm Thanh Diện đáp. Hứa Trai Hiệp cười lạnh nói cho anh biết, bây giờ tôi là tổng giám đốc công ty nhà họ Hứa. Tiền công ty kiếm được đều chuyển vào tài khoản của tôi, mà anh và Hứa Bích Hoài đều là hai người vô công rồi nghề, căn bản không đủ tư cách so sánh với tôi. Lâm Thanh Diện cười với Hứa Trai Hiệp nói, hy vọng chức tổng giám đốc này của anh có thể làm được lâu dài. Sau đó, anh bước đến bộ quần áo mà anh đã nhắm trúng rồi nói với nhân viên bán hàng, tôi muốn mua bộ quần áo này, làm ơn cứ gói lại cho tôi. Nhân viên bán hàng lập tức gói đồ cho Lâm Thanh Diện rồi bảo Lâm Thanh Diện đi thanh toán. Mẹ kiếp, bộ quần áo này có giá hơn 90 triệu. Tôi không tin là anh có thể mua được. Xem anh trả tiền thế nào. Hứa Trai Hiệp đi theo Lâm Thanh Diện đến quầy thu ngân. Lâm Thanh Diện thò tay sờ túi quần áo, phát hiện bên trong không có gì, lúc này mới nhớ ra mình đã thay quần áo nên không mang theo thẻ ngân hàng. Chương 178, ám hiệu. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thanh Diện, Hứa Trai Hiệp lập tức cười lớn, nói, Lâm Thanh Diện, anh sẽ không nói là anh ra khỏi nhà quên mang theo ví đấy chứ. Cách này của anh cũng quá cổ hủ đi. Cô gái ở bên cạnh Hứa Trai Hiệp cũng khinh bỉ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, người này chính là tên ăn hại mà anh vẫn hay nhắc đến hàng ngày ư, không ngờ không chỉ ăn hại mà còn thích làm bộ làm tịch. Đã không mua nổi rồi thì thôi đi, giả bộ như vậy làm cái gì không biết. Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, xin hỏi, ngài thật sự muốn mua quần áo của cửa hàng chúng tôi ư? Thấy bộ dạng của anh như vậy, cô ta cũng không thoải mái lắm, Lâm Thanh Diện rõ ràng là không có tiền trả, quần áo ở cửa hàng của bọn họ vốn dĩ rất đắt, sau khi đóng gói xong lại cầm ra, sẽ khiến quần áo không còn mới nữa, không chừng lại còn tạo ra một vài nếp nhăn, nếu Lâm Thanh Diện không mua, cô ta thật sự sẽ phát điên mất. Xin lỗi, khi ra ngoài tôi quên mang theo thẻ ngân hàng. Lâm Thanh Diện nói. Cái người này làm sao lại như vậy cơ chứ, không có tiền thì nói không có tiền, lại còn bắt tôi gói lại làm cái gì không biết, thật sự tức chết đi được. Nhân viên cửa hàng không vừa lòng nói. Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, cất lời, Lâm Thanh Diện à, ở trước mặt tôi mà anh vẫn còn giả bộ giả tịch giỏi như vậy cơ đấy. Tôi biết anh cũng muốn giữ thể diện, nhưng đáng tiếc, tên ăn hại như anh dù có giả bộ như thế nào thì cũng không thể thành dáng dấp của người có tiền được đâu. Ngay bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tâm trạng tôi tốt hơn một chút, sẽ giúp anh mua bộ quần áo đó đấy. Anh à. Anh thật sự giúp anh ta mua bộ quần áo đó ư? Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua Hứa Trai Hiệp, cô ta đã không muốn đặt bộ quần áo đã đóng gói xong trở lại chỗ cũ nữa rồi. Hứa Trai Hiệp nói, chỉ cần anh ta quỳ xuống cầu xin tôi sẽ giúp. Chỉ hơn 90 triệu thôi mà, đối với tôi mà nói, chẳng qua cũng chỉ là tiền tiêu vặt một ngày thôi. Anh ta đã lấy được một số tiền béo bở, khoảng 30 tỷ từ dự án của tập đoàn Thiên Dương, cho nên bây giờ quả thật sẽ không để vào mắt số tiền 90 triệu kia. Nhân viên cửa hàng lập tức trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói, rốt cuộc anh có muốn mua bộ quần áo này không? Không nghe anh đây nói gì à? Chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin anh ta sẽ mua cho anh. Quỳ một chút thôi mà được tận 90 triệu, lời quá rồi còn gì. Nếu anh không muốn, vậy thì mau cút đi, làm lỡ thời gian buôn bán của bọn tôi. Lâm Thanh Diện nghe thấy nhân viên cửa hàng nói như vậy, anh lập tức đi ra ngoài, muốn nhìn một chút tên của cửa hàng này là gì. Hứa Trai Hiệp và nhân viên cửa hàng đều cho rằng Lâm Thanh Diện thật sự đã bỏ đi, vì thế lập tức cười nhạo. Tên ăn hại này cũng thật biết nghe lời đó, bảo cút là cút luôn. Hứa Trai Hiệp cười nói. Nhân viên cửa hàng cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, quay đầu, cười nói với Hứa Trai Hiệp. Vẫn là anh đây hào phóng, nói mua là mua ngay, không giống như cái tên ăn hại đó, nhìn ngắm nửa ngày trời mà cũng không mua. Lâm Thanh Diện đi ra phía bên ngoài, nhìn thoáng qua tên của cửa hàng, sau đó gọi điện thoại cho Hướng Vân Thiên. Tôi nhớ rằng có một chuỗi cửa hàng quần áo tên là Mật Phi Nhi dưới danh nghĩa của ông, đúng chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đúng vậy, sao thế anh Diện? Hướng Vân Thiên hỏi. Bây giờ tôi đang ở trong cửa hàng Mật Phi Nhi trên đường Giải Phóng, muốn mua cho vợ tôi một bộ quần áo, thế nhưng lúc ra khỏi nhà thì quên mang theo thẻ ngân hàng. Lâm Thanh Diện nói. Hướng Vân Thiên lập tức cười. Nói, anh Diện, anh đọc câu thơ ngựa chạm phi nhanh bước lên những đám bụi hồng, nàng quý phi đang gửi cho nhân viên trong cửa hàng nghe, sau khi họ nghe xong nhất định sẽ tặng không bộ quần áo đó cho anh. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ lạ, hỏi, vì sao phải đọc câu thơ này? Khu khu, là như vậy, tôi không phải là có mấy người bạn gái ư, cửa hàng Mật Phi Nhi này cũng là mở cho họ, bởi vì chuỗi cửa hàng này quá nhiều, cho nên rất nhiều người không biết tôi là ông chủ, mỗi lần dẫn bạn gái đến chọn quần áo, vẫn phải hỏi tôi tiền, vì thế tôi đã nghĩ ra cách này. Tôi đã thông báo cho tất cả nhân viên trong cửa hàng rồi, tôi nói với họ. Chỉ cần có người đến cửa hàng đọc câu thơ này, đoán đúng ám hiệu thì coi như ông chủ đến, bất cứ món đồ nào trong cửa hàng cũng không thể lấy tiền. Những câu thơ này cũng có trật tự, mỗi câu chỉ có thể dùng một lần, vừa khéo đến câu ngựa chạm phi nhanh bước lên những đám bụi hồng, nàng quý phi đang cười. Hướng Vấn Thiên hơi ngượng ngùng giải thích. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, không ngờ Hướng Vấn Thiên lại thích chơi trò này, giống hệt như bộ phim về cảnh sát và tên cướp vậy, mua quần áo thôi mà cũng có ám hiệu. Nhưng Lâm Thanh Diện không muốn để Hứa Trai Hiệp quá đắc ý, hơn nữa bộ quần áo này anh thật sự rất thích, vì thế cho dù cách này không bình thường, anh cũng phải mang bộ quần áo đó về. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện quay trở lại cửa hàng. Hứa Trai Hiệp và nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Thanh Diện quay lại, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Lâm Thanh Diện, sao rồi, có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi, muốn quỳ xuống cầu xin tôi có phải không? Hứa Trai Hiệp cười nói. Nhân viên phục vụ cũng cau mày nhìn Lâm Thanh Diện, nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cửa hàng chúng tôi nói như thế nào cũng là cửa hàng hạng sang, không phải là nơi một tên ăn hại, nghèo nàn như anh có thể tùy ý ra vào. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng, nói, ngựa chạm phi nhanh bước lên những đám bụi hồng, nàng quý phi đang cười. Hứa Trai Hiệp và cô gái mà anh ta mang đến bày ra vẻ mặt ngơ ngác, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Hứa Trai Hiệp nói, có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không, đến trước mặt người ta để đọc thơ. Từ trước đến nay tôi thật sự chưa từng gặp loại người nào khiến người ta cạn lời giống như anh đấy. Hứa Trai Hiệp và cô gái bên cạnh anh ta cảm thấy hành động đột nhiên đọc thơ của Lâm Thanh Diện quả thật rất ngu ngốc, thế nhưng nhân viên cửa hàng sau khi nghe thấy câu thơ này, lập tức thay đổi sắc mặt. Cửa hàng trưởng của bọn họ đã dặn, chỉ cần có người đến cửa hàng đọc câu thơ này, cho dù người này muốn dỡ bỏ cửa hàng, bọn họ cũng phải rút. Nhân viên cửa hàng lập tức cúi mình vái chào Lâm Thanh Diện, vội vã nói, xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi ngài, tôi xin lỗi vì thái độ khi nãy của mình, xin ngài đừng tức giận, tôi biết lỗi sai rồi, thật sự xin lỗi ngài. Hứa Trai Hiệp và cô gái bên cạnh anh ta lập tức ngơ ngác, trợn mắt há mồm nhìn nhân viên cửa hàng, không ngờ Lâm Thanh Diện đọc câu thơ này lại có tác dụng như vậy. Lẽ nào đây là câu thần chú gì đó ư? Lâm Thanh Diện mỉm cười với nhân viên cửa hàng, anh nói, bây giờ có thể đưa bộ quần áo đó cho tôi rồi chứ? Nhân viên cửa hàng lập tức đưa bộ quần áo đó cho Lâm Thanh Diện, vội vã nói, ngài nhìn xem còn cần bộ nào khác không, tôi lập tức gói lại cho ngài. Không cần đâu, bộ này là được rồi. Lâm Thanh Diện đón lấy bộ quần áo, nghiêng đầu trêu tức nhìn thoáng qua Hứa Trai Hiệp, sau đó đi ra khỏi cửa hàng. Hứa Trai Hiệp lập tức nói, anh ta vẫn chưa trả tiền mà, vì sao cô lại đưa quần áo cho anh ta? Nhân viên cửa hàng liếc nhìn Hứa Trai Hiệp, sau đó nói, anh ta là khách quý của cửa hàng chúng tôi, mua quần áo không cần trả tiền. Hứa Trai Hiệp bày ra vẻ mặt ngơ ngác, anh ta nói, vậy tôi cũng đọc một câu thơ, có phải là cũng không cần trả tiền hay không? Ngựa chạm phi nhanh bước lên những đám bụi hồng, nàng quý phi đang cười, không ai biết rằng quả lệ chi vải đã về đến Trường An. Xin lỗi anh, chỉ có câu thơ đã chỉ định trước thì mới được, câu thơ này đã không còn tác dụng nữa rồi. Nhân viên cửa hàng nói xong, lập tức quay người đi làm việc, để lại Hứa Trai Hiệp và cô gái bên cạnh anh ta ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Thanh Diện cầm bộ quần áo về nhà, đưa cho Hứa Bích Hoài để cô mặc thử. Hứa Bích Hoài vô cùng vui, sau khi mặc vào giống như biến thành tiên nữ. Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Tống Huyền Khanh, bà nói rằng mình sắp bị đánh chết rồi, bảo Hứa Bích Hoài mau chóng đến ngân hàng tìm bà. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện cũng nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng họ bắt được kẻ lấy cắp thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, bảo Lâm Thanh Diện mau qua đó lấy lại. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ lạ, nhìn Hứa Bích Hoài, mẹ em lấy cắp thẻ của anh ư? Hứa Bích Hoài bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nói, em không biết. Sau đó, cô lập tức đi vào phòng nhìn thoáng qua cả căn phòng, phát hiện thẻ ngân hàng trên tủ đầu giường quả thật đã biến mất. Chết rồi, chắc chắn là mẹ em đã lấy thẻ ngân hàng của anh đi rồi, chẳng trách khi đó, bà ấy hỏi em mật khẩu thẻ ngân hàng là gì. Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện biết rất rõ sau khi bị người của ngân hàng phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì. Giám đốc ngân hàng nhất định sẽ coi Tống Huyền Khanh là kẻ trộm thẻ, hơn nữa còn áp dụng hình thức chất vấn nghiêm khắc với bà ấy. Hai người vội vã ra khỏi biệt thự, đi về phía ngân hàng. Sau khi đến ngân hàng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy giám đốc ngân hàng đang đứng ở cửa thì vội vã đi qua đó. Giám đốc nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến, lập tức nói, "Ngài Lâm, chúng tôi đã bắt được người lấy cắp thẻ ngân hàng của anh rồi, bây giờ đang chất vấn bà ta, nhưng bà ta sống chết không chịu thừa nhận, đây là thẻ của anh." Lâm Thanh Diện nhận lấy tấm thẻ, sau đó vội vàng nói, bà ấy bây giờ đang ở đâu? Giám đốc ngân hàng dẫn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi về phía căn phòng dành cho khách quý, cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Vừa mới bắt đầu, anh ta còn cho rằng bắt được kẻ lấy cắp thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện ít nhất cũng nên cảm ơn anh ta chứ, thế nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Lâm Thanh Diện hình như không có ý muốn cảm ơn. Ba người đi một lúc là đến phòng dành cho khách quý, vừa mở cửa ra bên trong còn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Tống Huyền Khanh. Sau khi đi vào phòng, Lâm Thanh Diện vừa liếc nhìn đã phát hiện một tên bảo vệ đang vung một cái tát về phía Tống Huyền Khanh. Mà mặt của bà đã sưng vù lên rồi, nhìn có vẻ khá thê thảm. Dừng tay. Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng. Tên bảo vệ đó quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện là giám đốc ngân hàng thì lập tức dừng tay lại. Hứa Bích Hoài vội vã chạy đến bên cạnh Tống Huyền Khanh, đỡ bà ta ngồi dậy khỏi mặt đất, nói, mẹ, mẹ không sao chứ. Sau khi Tống Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài đến, bà xà vào lòng cô, khóc nức nở, khắp mặt đều là dáng vẻ tủi thân, uất ức, con gái, ngân hàng này không phải là nơi người ở mà, bọn họ không chỉ nói mẹ trộm thẻ ngân hàng của người khác mà còn ra tay đánh mẹ. Con nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Có phải mẹ trộm thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện không? Hứa Bích Hoài hỏi. Cái gì mà thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện chứ? Đó là thẻ của mẹ, cái đó có thể gọi là lấy trộm ư? Ngân hàng này quá đen tối, chắc chắn đây là một nơi làm ăn không rõ ràng, chúng ta mau đi tố cáo họ đi. Hứa Bích Hoài bày ra vẻ mặt không còn cách nào khác, thật sự là hết cách với mẹ mình mà. Thế nhưng cô cũng không thể trách ngân hàng được, dù sao tấm thẻ này quả thật đúng là Tống Huyền Khanh lấy trộm, lần này để bà nếm chút đau khổ, sau này nhất định sẽ không dám làm như vậy nữa. Giám đốc ngân hàng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức ngớ ngác. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng nhau đến, vừa nhìn đã biết hai người họ là vợ chồng. Mà người đàn bà bị họ bắt về tra hỏi này lại là mẹ của Hứa Bích Hoài, điều đó có nghĩa là người đàn bà này. Sắc mặt của giám đốc ngân hàng lập tức trở nên trắng bệch, anh ta vội vã đưa tay lên tắt cho mình mấy phát, sau đó nói, "Ngài Lâm, tôi thật sự không biết bà đây là mẹ vợ của anh, tôi đã biết sai rồi, mong anh tha thứ cho tôi. Nếu sớm biết như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để họ bắt mẹ vợ của anh đâu." Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy đau đầu, ngượng ngùng nói, "Anh cũng đừng tự trách mình nữa, bà mẹ vợ này của tôi chính là thích làm những chuyện như vậy. Lần này để anh chịu thiệt rồi, đối với bà ấy mà nói đây cũng là một chuyện tốt." Chương 179, đừng nghe họ nói phét. Tại trạm xăng, Lâm Thanh Diện đỗ chiếc xe Porsche của mình ở bên cạnh cây xăng, nhân viên công tác nhìn thấy nhãn hiệu xe Porsche lập tức ngây người. "Anh à, chiếc xe này của anh là Porsche ư?" Người nhân viên kia hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười gật đầu, nói, "Đổ đầy bình xăng giúp tôi, hôm nay phải đi ra ngoài. Cả nhà Tống Huyền Khanh hôm nay về nhà mẹ đẻ, cho nên Lâm Thanh Diện đi đổ xăng trước." Người nhân viên kia lập tức gật đầu, đổ xăng cho Lâm Thanh Diện, sau đó hỏi một câu, "Chiếc xe này bao nhiêu tiền?" "Hơn 12 tỷ, tôi cũng không rõ lắm, là người khác tặng." Lâm Thanh Diện nói. Người nhân viên lập tức hít một hơi lạnh, cực kỳ khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, một chiếc xe hơn 12 tỷ, lại còn là người khác tặng, người tặng xe rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy chứ? Đồng thời, trong lòng anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, có thể khiến người khác tặng mình một chiếc xe đắt tiền như vậy, thân phận của người lái xe chắc chắn cũng không đơn giản. Ánh mắt anh ta nhìn Lâm Thanh Diện lập tức biến thành cung kính, nhân vật lớn như thế này, anh ta không dám chọc vào. Sau khi đổ đầy xăng, Lâm Thanh Diện trả tiền, sau đó lái xe đi về phía nhà. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Hướng Vân Thiên, rất nhanh điện thoại đã kết nối, phía bên kia chuyển đến một giọng nói bình thản. "Ai đó?" "Lâm Thanh Diện." Đầu dây bên kia điện thoại im lặng vài giây, ngay sau đó chuyển đến một câu nói kinh ngạc, vô cùng kích động, "Anh Diện, thật sự là anh ư? Cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho em rồi, hai ngày trước anh Thiên đã nói với em rồi, em vẫn luôn đợi điện thoại của anh. Hôm nay tôi đến huyện Ngọc Điển, đến lúc đó nếu có gì cần, có thể tôi sẽ đến tìm cậu giúp đỡ." Lâm Thanh Diện không hề khách sáo nói. "Không vấn đề, anh Diện, bây giờ em coi như cũng có tiếng nói trong cái huyện Ngọc Điển này. Cho dù là chuyện gì em cũng sẽ giải quyết giúp anh." Phùng Diệp Thần nói. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng, đến lúc đó thì lại liên lạc. Phùng Diệp Thần vội vã hỏi Lâm Thanh Diện đến bằng gì, khi nào thì đến, anh ta sẽ sai người chuẩn bị đón tiếp thật tốt. Lâm Thanh Diện nói thời gian đến, dặn dò Phùng Diệp Thần không cần phải đón tiếp gì cả, anh dẫn theo Hứa Bích Hoài đến cùng, đương nhiên là muốn được đơn giản, tự nhiên rồi. Mặc dù ngoài miệng Phùng Diệp Thần đồng ý, thế nhưng sau khi cúp điện thoại, anh ta cảm thấy vẫn nên tổ chức một lễ đón tiếp thật long trọng cho Lâm Thanh Diện. Dù sao Lâm Thanh Diện cũng có ơn với anh ta, đã lâu như vậy chưa gặp nhau rồi, không thể quá tùy ý được, nếu không sẽ giống như anh ta đang xem thường Lâm Thanh Diện. Cho nên anh ta lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới của mình, bảo họ cùng đến, bàn chuyện đón tiếp Lâm Thanh Diện. Tại biệt thự Vịnh Đằng Long, Tống Huyền Khanh vừa thu dọn túi của mình, vừa thấp giọng mắng chửi Lâm Thanh Diện. Mặt bà ta vẫn hơi sưng, nhưng sau khi dùng trứng gà lăn qua lăn lại, đã đỡ hơn nhiều rồi. Tên Lâm Thanh Diện đáng chết, cậu ta nhất định là cố ý, chắc chắn cậu ta biết sau khi mẹ lấy thẻ của cậu ta thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cố ý thì không nói, cậu ta còn muốn để mẹ bị đánh, con gái à, loại người này thật sự quá tâm cơ, nhu kế, con không thể ở chung một chỗ với cậu ta được. Tống Huyền Khanh tức giận nói. Hứa Bích Hoài liếc mắt nhìn Tống Huyền Khanh, nói, mẹ, mẹ đừng vô duyên vô cớ gây chuyện như vậy nữa. Đây không phải là do mẹ tự chuốc lấy hay sao, Lâm Thanh Diện cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ sẽ lấy trộm thẻ ngân hàng của anh ấy. Cái đó của mẹ mà gọi là lấy trộm à? Con ăn không ngồi rồi ở nhà mẹ bao nhiêu năm, cho mẹ chút tiền như thế thì cũng là chuyện nên làm thôi. Con trở về nói với Lâm Thanh Diện, rút hết tiền trong thẻ ra đưa cho mẹ, không được để tiền trong cái thẻ rách ấy nữa. Tống Huyền Khanh ngụy biện nói. Bà ta không hề biết rằng, nếu như toàn bộ số tiền trong thẻ của Lâm Thanh Diện bị rút hết ra, sợ rằng 10 căn biệt thự cũng không bằng. Hứa Bích Hoài không muốn đáp lại Tống Huyền Khanh nữa, cô quay về phòng kiểm tra xem mình có bỏ sót thứ gì lại hay không. Không đến một lúc sau, điện thoại của Hứa Bích Hoài đột nhiên đổ chuông, là Tống Lộ Tử gọi đến. "Bích Hoài à, mọi người đã thu dọn xong chưa? Mọi người thật sự định lái chiếc xe xỉ cổ tàn rách nát đó trở về đấy à? Hay là để tôi bảo bạn trai tôi đi đón mọi người qua đây nhé, để mọi người cũng được ngồi thử trên chiếc xe sang trọng." Giọng điệu của Tống Lộ Tử lộ rõ là một người có tiền, chỉ tay năm ngón. Hứa Bích Hoài bĩu môi, nói, "Không cần đâu, bốn người nhà tôi cộng thêm Tống Uy, vừa khéo ngồi đủ, các người lái xe đến đón căn bản là đón không nổi." "Gì cơ?" Tống Lộ Tử hét lên một tiếng kinh ngạc, cô thật sự muốn để cái tên ăn hại Lâm Thanh Diện đó đến cùng đấy à? Cô không sợ anh ta sẽ làm các người mất mặt ư? "Chiếc xe đó của chúng tôi chỉ anh ấy biết lái." Hứa Bích Hoài tùy tiện tìm một lý do. "Ôi, mua phải cái xe rách nát gì vậy chứ, thế mà lại chỉ một mình Lâm Thanh Diện biết lái, đoán chừng rách nát lắm rồi, chỉ có tên ăn hại, nghèo nàn như anh ta mới có thể lái được thôi." Tống Lộ Tử tặc lưỡi nói. "Đợi đến lúc trở về cô sẽ biết." Hứa Bích Hoài không kiên nhẫn nói. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Bích Hoài không vui oán trách một câu với Tống Huyền Khanh, "Mẹ, Tống Lộ Tử thật sự quá đáng ghét, luôn cảm thấy chúng ta ngốc nghếch không bằng họ, cứ luôn nói xe của chúng ta rách nát. Tống Huyền Khanh nhíu mày, nói, cậu cả của con là người như thế nào con còn không rõ ư? Đừng quan tâm họ nói gì nữa, đợi đến khi chúng ta lái chiếc xe sang trọng hơn 12 tỷ qua đó, bọn họ sẽ không còn lời nào để nói nữa. Hứa Bích Hoài gật đầu, không nghĩ về chuyện này nữa. Huyền Ngọc Điền, trong nhà của Tống Lộ Tử. Cô ta đang ở chung một chỗ với bạn trai mình Đường Vân Xuyên. Thật là nực cười mà, Hứa Bích Hoài vẫn cố chấp muốn lái chiếc xe rách nát đó về, còn nói chiếc xe đó chỉ một mình tên ăn hại Lâm Thanh Diện có thể lái, chẳng lẽ cô ta không biết cái gì gọi là mất mặt ư? Tống Lộ Tử nói, chính là cái tên ăn hại mà em hay nhắc với anh ư? Anh ta cũng muốn về cùng à? Đường Vân Xuyên hỏi. Tống Lộ Tử gật đầu, nói, anh ta về cùng mới tốt, như vậy em có thể thỏa thích trên ai, giễu cợt Hứa Bích Hoài rồi. Hồi nhỏ mọi người đều cảm thấy Hứa Bích Hoài xuất sắc, tốt hơn em, cuối cùng không phải cô ta cũng chỉ gả cho một tên ăn hại thôi hay sao? Đúng lúc này, ba mẹ của Tống Lộ Tử, Tống Quốc Lương và Triệu Liên đi đến. Triệu Liên cười nhìn thoáng qua Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên, nói, Lộ Tử nói đúng lắm, cô ta dù có xuất sắc như thế nào thì cũng vô dụng, gả cho một tên ăn hại, cả đời này coi như hủy hoại rồi. Mà Lộ Tử lại tìm được một người bạn trai xuất sắc như Vân Xuyên, đây chính là phúc đức tu được trong tám kiếp. Gì hả, gì quá lời rồi. Cháu đây cũng chỉ là vận may hơi tốt một chút, quen biết với Phùng gia, Phùng Diệp thần mà thôi. Nhưng cái tên ăn hại mà mọi người nói đến muốn so sánh với cháu, thì quả thật là không đủ tư cách. Đường Vân Xuyên cười nói. Phùng gia, ngài Phùng, là người nhân vật lớn ở huyện Ngọc Điền. Vân Xuyên, bây giờ cậu làm việc với Phùng gia, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tống Quốc Lương hỏi. Cũng không được bao nhiêu, bình thường cũng chỉ khoảng mấy trăm triệu, nhưng nếu hôm nào tâm trạng Phùng gia tốt, nói không chừng có thể lên đến mấy tỷ. Ngoài miệng Đường Vân Xuyên tỏ ra khiêm tốn nhưng trên mặt lại vô cùng dương dương đắc ý. Tống Quốc Lương và Triệu Liên lập tức cười tươi như hoa, một năm kiếm được mấy tỷ, ở trong cái huyện thành này mà nói, tuyệt đối được gắn mác là người có rất nhiều tiền. Vân Xuyên thật sự rất xuất sắc, so với cái tên mắt con vô dụng chỉ biết ăn cơm chùa Lâm Thanh Diện kia thì quả thật tốt hơn bao nhiêu, để xem lần này đến, bọn họ có xấu hổ hay không. Triệu Liên cười nói, tôi nghe nói Tống Huyền Khanh không phải là mua biệt thự gì đó ư? Mấy năm nay Bích Hoài có lẽ đã phải làm việc quần quật nhiều như thế nào thì mới được như vậy chứ? Tống Quốc Lương hỏi. Triệu Liên lập tức bĩu môi, nói, cái gì mà biệt thự chứ, đừng nghe họ nói phét. Khoảng thời gian trước Tiểu Uy đi đến nhà bọn họ, em dâu ông mấy ngày trước gọi điện thoại đến hỏi nó, Tiểu Uy nói thằng bé đang ở bên nhà bạn. Cái này không phải chứng tỏ nhà Tống Huyền Khanh quá nhỏ ư? Nếu là biệt thự thì chắc chắn có quỷ. Khoảng thời gian trước Tống Uy vẫn luôn thức đêm chơi game với Vương Mậu, dứt khoát đến ở nhà anh ta luôn. Khi mẹ của Tống Uy gọi điện thoại đến, anh ta đang chơi vô cùng hăng say, cho nên nói lấy lệ mấy câu, cũng không nhắc đến chuyện biệt thự nhà Hứa Bích Hoài. Mấy người họ đều cười lạnh, trong lòng nghĩ cả nhà Tống Huyền Khanh quả thật rất thích nói quá, thích làm những chuyện vượt khả năng của mình mà, ngay đến cả nơi cho Tống Uy ở cũng không có, thế mà còn không biết xấu hổ nói đã mua biệt thự. Mẹ, đợi bọn họ về, con và Vân Xuyên lái xe đi xem thử chiếc xe rách gì đó mà họ mua. Xe của Vân Xuyên là hạng Audi, hơn tỷ hai đó. Tống Lộ Tử đắc ý nói. Ôi trời ơi, hơn tỷ hai, cũng quá đắt đi. Vân Xuyên à, con gái gì ở cùng con, thật sự quá hạnh phúc rồi. Triệu Liên trừng lớn mắt. Đường Vân Xuyên khoát khoát tay, tỏ ý chỉ là chút lòng thành mà thôi. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đổ chuông. Sau khi nhận điện thoại, anh ta vội vã đứng dậy, nói với cả nhà Tống Lộ Tử, Phùng gia nói hôm nay có nhân vật vô cùng quan trọng sẽ đến huyện Ngọc Điền, bảo cháu trở về cùng bàn bạc xem nên đón tiếp như thế nào, cho nên cháu xin phép đi qua đó một chuyến. Tống Lộ Tử lập tức hỏi, vậy hôm nay anh còn có thể lái xe đưa em đi cười nhạo Hứa Bích Hoài được nữa không? Đường Vân Xuyên suy nghĩ, nói, chắc là được, anh qua đó cũng chỉ để góp ý một chút thôi, chuyện cụ thể chắc là mấy người bạn tốt của Phùng gia sẽ đi làm. Nghe nói nhân vật quan trọng lần này có lai lịch không nhỏ, anh vẫn chưa có tư cách tham gia. Lúc này, Tống Lộ Tử mới gật đầu, để Đường Vân Xuyên đi. Con gái à, con nói xem người mà Phùng gia muốn tiếp đón rốt cuộc là nhân vật lớn như thế nào chứ, còn phải tiếp đón long trọng như vậy. Triệu Liên hỏi. Tống Lộ Tử nói, đã là người Phùng gia coi trọng, vậy thì chắc hẳn không phải là tầm thường. Chúng ta làm gì có cơ hội tiếp xúc, nhưng cho dù là ai, con cũng biết, chắc chắn không phải là nhà Hứa Bích Hoài, đặc biệt không phải là cái tên ăn hại Lâm Thanh Diện kia rồi. Triệu Liên và Tống Quốc Lương đều bật cười, gật đầu nói, đúng vậy. Đúng rồi, hai ngày nữa là đến sinh nhật ông nội, cũng phải nghĩ xem nên chuẩn bị chút quà cáp gì đó. Vân Xuyên ưu tú như thế, con nhất định phải chuẩn bị một món quà thật tốt, để ông nội biết, con tìm cho ông ấy một chàng cháu rể xuất sắc đến nhường nào. Tống Lộ Tử cười nói. Sau khi Lâm Thanh Diện lái xe trở lại nhà, bèn giúp Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh đặt đồ vào trong xe. Sau đó, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho Tống Uy, bảo anh ta mau chóng trở về, bọn họ chuẩn bị đi đến huyện Ngọc Điền. Cha ơi, Bích Hoài à, ông ngoại con hai ngày nữa là đến lễ mừng thọ 70 tuổi, mẹ quên chuẩn bị quà cho ông ấy rồi. Trong khi đợi Tống Uy, Tống Huyền Khanh đột nhiên nói. Chỉ là một món quà thôi mà, đợi đến huyện Ngọc Điền thì đi mua. Hứa Quốc Hoa nói. Không được, người bên đó đều cảm thấy mấy năm nay tôi sống vô cùng khổ sở, cho nên lần này chúng ta trở lại, nói không chừng sẽ có rất nhiều người đang đợi để cười nhạo chúng ta. Lễ mừng thọ lần này của bà tôi nhất định phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho ông ấy, để tất cả mọi người phải phục sát đất. Tống Huyền Khanh nói. Bây giờ đi chuẩn bị quà, cũng hơi muộn rồi. Hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh lập tức cuống cuồng, bây giờ bà ta quả thật không nghĩ ra nên tặng món quà như thế nào thì mới được coi là quà lớn. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện nói, hay là lấy bức tranh gốc của Đường Dần ra đi, bức tranh đó mà làm quà mừng thọ, có lẽ cũng được coi là vô cùng có giá trị. Mắt Tống Huyền Khanh lập tức phát sáng, nói, đúng đó, chúng ta có nhiều đồ cổ đáng tiền như thế mà. Vậy thì tặng một cái đi, con gái à, con sẽ không để ý chứ. Hứa Bích Hoài vốn dĩ không muốn nói nếu như Tống Huyền Khanh tặng rồi, người nhà họ Lâm đến tìm thì biết làm như thế nào. Nhưng vừa quay đầu nghĩ, Lâm Thanh Diện chính là người nhà họ Lâm, anh ấy không có ý kiến gì, cô đương nhiên cũng không sao cả. Cho nên bèn gật đầu với Tống Huyền Khanh, cô nói, vậy mẹ đi lấy bức tranh ra đi. Tống Huyền Khanh lập tức vui vẻ đi lấy bức tranh đó ra, đặt vào trong xe. Đây là bức tranh nổi tiếng mấy nghìn tỷ đó, bà thật sự muốn tặng nó cho ba mình ư? Hứa Quốc Hoa nói. Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt nhìn ông, bà nói, giá trị mấy nghìn tỷ thì làm sao? Đây cũng là đồ người khác tặng con gái tôi, làm sao tôi có thể có một ông chồng không có tiền đồ như ông cơ chứ? Tôi cảm thấy ngay đến cả Lâm Thanh Diện ông cũng không bằng, tôi làm như vậy còn không phải vì giữ thể diện cho nhà chúng ta hay sao? Hứa Quốc Hoa rụt cổ lại, không dám nói chuyện nữa. Không lâu sau, Tống Uy đã trở lại Vịnh Đằng Long. Tống Huyền Khanh lập tức bảo mọi người ngồi lên xe, xuất phát đến huyện Ngọc Điền. Khoảng cách từ Hồng Thành đến huyện Ngọc Điền không gần, lái xe cũng phải mất 4-5 tiếng đồng hồ, cho nên khi họ đến nơi đã là buổi chiều. Đợi một chút, để cháu đi vào quay video đã. Tống Uy lấy điện thoại ra, đi vào trong biệt thự quay video. Sau khi đi ra, anh ta lại chụp mấy tấm ảnh tự sướng phía bên ngoài biệt thự. Hứa Bích Hoài bày ra vẻ mặt khó hiểu, mở miệng hỏi, em quay mấy thứ này làm gì? Tống Uy cười nói, đương nhiên là cầm về cho người trong nhà xem rồi. Nếu không họ làm sao biết được căn biệt thự này tốt như thế nào cơ chứ? Chương 180, đây thật sự là xe của cậu. Huyện Ngọc Điền, dùng những viên ngọc thô phỉ thúy mà nổi tiếng khắp vùng Giang Bắc, nơi này sản xuất rất nhiều phỉ thúy, hàng năm có rất nhiều viên ngọc thô được khai quật, được mệnh danh là vùng đất của Mỹ Ngọc, rất nhiều người thích phỉ thúy nên đã đến đây đánh cược, cũng có người đến huyện Ngọc Điền để du lịch. Những năm này huyện Ngọc Điền bởi vì ngọc thô phỉ thúy mà phát triển rất tốt, mà mọi hộ gia đình đều có cuộc sống khá giả cả. Mà trong đó chỗ buôn bán đá thô lớn nhất chính là Phùng Diệp Thần, ở huyện Ngọc Điền này không ai là không biết cái tên Phùng Diệp Thần này. Bởi vì địa vị của Phùng Diệp Thần ở huyện Ngọc Điền cao vô cùng, cho nên mọi người cũng gọi anh ta một tiếng Phùng gia, tất cả mọi người ở huyện Ngọc Điền đều muốn được kết bạn với Phùng gia. Đường Vân Xuyên chính là may mắn được làm chân chạy vặt của Phùng Diệp Thần, điều đó khiến Tống Lộ Tử nhìn chúng, hơn nữa còn được làm thanh niên ưu tú của huyện Ngọc Điền, rạng rỡ vô cùng. Lúc này phía trước bến xe khách của huyện Ngọc Điền, hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đang đứng ở ven đường, bên cạnh là chiếc Audi mà Đường Vân Xuyên mới mua, nhìn chằm chằm vào người qua lại. Bởi vì là bến xe khách nên lưu lượng người ở đây cực lớn, vừa rồi vất vả lắm Đường Vân Xuyên mới lái xe vào trong này được. Cách chỗ này không xa chính là đường cao tốc, đám người Hứa Bích Hoài sẽ xuống chỗ đường cao tốc đó, vậy nên Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đã đến chỗ này từ sớm. Người mà Phùng gia muốn chào đón là ai, ông ấy không nói cho anh biết sao? Tống Lộ Tử mở miệng hỏi. Đường Vân Xuyên lắc đầu, nói, người Phùng gia muốn chào đón, nhất định là cùng cấp bậc với ngài ấy, anh làm sao có thể biết được, anh mới đến đó một lúc rồi được giao đi. Tống Lộ Tử gật đầu, nói, kệ đi, chuyện của cái người đó cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đợi để cười nhạo một nhà Hứa Bích Hoài đi. Đường Vân Xuyên cười theo, nói, anh rất muốn nhìn xem, bọn họ sẽ lái xe gì đến đây. Còn cần phải nói sao, chắc chắn là một cái xe cũ nát rồi, khẳng định sẽ không so được với chiếc Audi này của chúng ta, nếu không phải là hàng xỉ cốt hẹn thì chắc chắn là một cái rất rẻ, không chừng lại là xe van. Tống Lộ Tử cười nói. Đường Vân Xuyên cũng ha ha cười to, nói, nếu quả thật là một cái xe tải, vậy cũng quá buồn cười rồi. Hai người nhìn chằm chằm vào xe đi tới đi lui, nếu mà thấy một cái xe cũ nát thì sẽ cẩn thận nhìn kỹ một chút, xem có phải người ngồi trên là một nhà Hứa Bích Hoài hay không. Không lâu sau, Tống Lộ Tử thấy vài người đi đến chỗ mình, nhìn kỹ lại, chính là một nhà Hứa Bích Hoài. Tống Lộ Tử vẻ mặt đầy kỳ quái, trong đầu nghĩ rằng không phải bọn họ lái xe tới sao, sao bây giờ lại thành đi bộ rồi. Chả nhẽ bọn họ cảm thấy mất mặt nên mới ngồi xe bích về. Tống Lộ Tử lập tức kéo Đường Vân Xuyên đi về phía một nhà Hứa Bích Hoài, nói, đó chính là nhà Hứa Bích Hoài. Hai người đi đến trước mặt một nhà Hứa Bích Hoài, Tống Lộ Tử quái gở hỏi, Bích Hoài, không phải mấy đứa lái xe về sao, sao lại đi bộ vậy? Hứa Bích Hoài nhìn Tống Lộ Tử, nói, chỗ kia quá nhiều người, lái xe không đến được, vì vậy bọn em đi đến gặp hai người trước. Tống Lộ Tử nộ ra, hóa ra là dừng xe ở bên kia. Đường Vân Xuyên đứng một bên hơi nghi ngờ, bên kia dù là bến xe khách, người thì quả thật là rất nhiều, nhưng mà nếu lái chậm chậm thì vẫn có thể lái được, sao bọn họ lại không đến được? Cô, chú, để cháu giới thiệu với hai người, đây là bạn trai Đường Vân Xuyên của cháu, bây giờ đang làm việc cùng Phùng gia đấy, tiền lương mỗi năm đều trên 3 tỷ đấy. Tống Lộ Tử mở miệng. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng gật đầu, cũng không có phản ứng quá lớn. Dù gì thì bây giờ bọn họ ở biệt thự mấy tỷ, đi xe hơn 12 tỷ, trong nhà còn có mấy món đồ cổ có giá trị hơn 100 tỷ, trên 3 tỷ đối với bọn họ chả là gì. Tống Lộ Tử thấy bọn họ không có phản ứng gì, trong đầu nghĩ rằng bọn họ đang ghen tị với sự ưu tú của Đường Vân Xuyên, trong lòng khinh bỉ. Vì khiến cho một nhà Hứa Bích Hoài khó chịu, ánh mắt Tống Lộ Tử rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, nói, Bích Hoài, em thật sự mang cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện về rồi sao, bây giờ nó vẫn còn ở nhà em ăn bám à? Nhìn xem, khoảng cách giữa người với người thật là chênh lệch, không giống như Vân Xuyên nhà chị, nhìn còn mạnh hơn nó nhiều lần nha. Hứa Bích Hoài nhíu mày, nói, Lâm Thanh Diện cũng rất xuất sắc. Thấy Hứa Bích Hoài có phản ứng, Tống Lộ Tử lập tức châm biếm nói, nó ưu tú. Đừng có mà đùa, nó chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Đúng rồi, Lâm Thanh Diện, không phải cậu lái xe về sao? Xe đó của cậu chắc là không có dễ lái, nhìn xe của Vân Xuyên đi, là Audi hơn 1 tỷ đó, thế nào, hâm mộ không? Tống Lộ Tử đắc ý mở miệng. Đường Vân Xuyên cũng ưỡn ngực, vẻ mặt cao ngạo. Cô, chú, tí nữa hai người cứ ngồi xe của Vân Xuyên trở về, xe của anh ấy rất thoải mái, khẳng định là tốt hơn cái của Lâm Thanh Diện, mà Lâm Thanh Diện cũng thật là, lại để cho hai người ngồi xe cũ nát đi về, thật sự là không có bài bản mà. Tống Lộ Tử nhìn về phía Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa. Hai người hơi buồn cười, chúng ta có cái xe hơn 2 tỷ không ngồi mà lại ngồi cái xe có hơn 1 tỷ. Đây chả phải là chịu thiệt sao? Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói, xem của chính là đậu ở bên kia, nếu không thì hai người đến nhìn một chút. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên không ngờ rằng Lâm Thanh Diện vẫn định để cho bọn họ qua nhìn xe, cười lạnh đồng ý. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng chút khó chịu khi nhìn Tống Lộ Tử, trong lòng nghĩ chờ lát nữa thấy xe hơn 12 tỷ của nhà chúng ta xem, nhìn cô ta còn có đắc ý như vậy nữa không. Mấy người đi về phía trước, thấy bến xe càng ngày càng nhiều người, Lâm Thanh Diện nhíu mày, trong đầu nghĩ xem tí nữa làm sao có thể qua được chỗ này. Rất nhanh, mấy người đã đến chỗ đậu xe của Lâm Thanh Diện, chỗ kia chen chúc đến nỗi nước chảy cũng không lọt, tất cả đều tò mò nhìn chiếc xe Porsche của Lâm Thanh Diện. Mấy năm nay huyện Ngọc Điền dù phát triển tốt, nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là một huyện, loại xe đắt tiền như Porsche rất hiếm thấy, nhiều nhất cũng chỉ thấy BMW và Audi. Bây giờ ở đây tự nhiên lại xuất hiện một chiếc Porsche, mọi người tất nhiên là tò mò, cũng muốn đến xem một chút. Trời má, là Porsche 911, huyện chúng ta không ngờ lại xuất hiện loại xe sang này, không nhẽ đây là của Phùng gia. Đường Vân Xuyên kêu lên. Porsche 911. Xe đó rất đắt sao? Tống Lộ Tử mở miệng hỏi. Hơn 12 tỷ đó, đủ mua 10 cái xe của chúng ta. Đường Vân Xuyên mở miệng. Tống Lộ Tử cũng rất kinh ngạc, không ngờ rằng cái xe này lại đắt như vậy. Lúc này Lâm Thanh Diện cười, Tống Lộ Tử lập tức trợn mắt nhìn anh, nói, cậu ở đây cười cái gì mà cười, xe kia dù đắt thì cũng không thể là của cậu. Không phải nói xe của mọi người ở đây sao, vậy sao lại có mỗi cái vậy? Đường Vân Xuyên hỏi một câu. Lâm Thanh Diện đưa tay chỉ chiếc Porsche bên kia, nói, chính ở bên kia đó. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nhìn theo hướng chỉ của Lâm Thanh Diện, chỗ đó trừ cái Porsche thì còn đậu một chiếc xe van cũ nát, theo bản năng bọn họ nghĩ chiếc của Lâm Thanh Diện là cái xe tải cũ đó. Lộ Tử, quả nhiên là em nói đúng, Lâm Thanh Diện thật sự là quá vô dụng, lại lái loại xe này trở về, thật là mất mặt. Đường Vân Xuyên mở miệng, không hề để ý đến cảm nhận của Lâm Thanh Diện. Em đã nói với anh rồi mà, nó chỉ là con lười chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, sao có thể trông chờ nó có được một cái xe tốt chứ? Tống Lộ Tử khinh thường nói. Mấy người đi đến chiếc xe van ở phía trước, Tống Lộ Tử nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài, nói, mấy năm nay chắc là em rất vất vả lắm nhỉ, phải đi cùng Lâm Thanh Diệu trên cái xe van cũ nát này, cũng dám vác mặt nhìn tụi chị thì không giống em, có người bạn trai xuất sắc như Vân Xuyên, cho dù em có mơ cũng không được đâu. Hứa Bích Hoài liếc mắt nhìn cô ta, nói, ai bảo với chị chiếc xe van này là xe của Lâm Thanh Diệu vậy? Tống Lộ Tử lập tức trợn mắt, nói, nơi này chỉ có hai chiếc xe, không phải chiếc xe tải cũ này, chẳng lẽ xe của Lâm Thanh Diệu lại là chiếc Porsche kia? Đừng chém gió, nếu tên đó có thể lái Porsche, thì cũng không bị gọi là đồ vô dụng. Đường Vân Xuyên cười nói, chiếc Porsche này là xe của tôi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Lộ Tử nhìn Lâm Thanh Diện như nhìn kẻ ngu, nói, Lâm Thanh Diện, cậu cũng đừng có nhận việc quá khả năng của mình, không cần phải nói như vậy, cậu cho rằng cậu nói xe này của cậu thì Porsche thật sự sẽ là của cậu chắc. Nực cười. Lâm Thanh Diện lấy chìa khóa Porsche từ trong tái quần của mình ra, cơ cơ trước mặt Tống Lộ Tử, sau đó ấn một cái, hai đèn của Porsche lập tức sáng lên. Mọi người xung quanh thấy đèn của Porsche sáng lên, lập tức nghiêng đầu qua, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn Lâm Thanh Diện. Đây chính là chủ nhân của chiếc Porsche này sao, thật là lợi hại. Xe hơn 12 tỷ đó, khi nào tôi mới có thể mua được cái xe đắt như vậy đâu. Đừng nói, cho dù để cho tôi sờ một cái thôi, tôi cũng sẽ vui vẻ đến nỗi không ngủ được luôn. Hai người Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên lập tức ngây người, bọn họ vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm vào chìa khóa trên tay Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới xe mà Lâm Thanh Diện nói đến, lại thật sự là chiếc Porsche này. Đây thực sự là xe của cậu. Tống Lộ Tử nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Nếu không thì sao? Hứa Bích Hoài liếc mắt. Không thể nào. Tống Lộ Tử kêu lên, nói, chìa khóa xe chắc chắn là do Lâm Thanh Diện ăn trộm, mấy người lại để Lâm Thanh Diệu trộm cái chìa khóa xe đắt như vậy, đây là phạm pháp. Tống Huyền Khanh nghe Tống Lộ Tử nói như vậy, lập tức tức giận, nói, cháu nói linh tinh gì đấy, cái này sao có thể trộm được? Tên vô dụng Lâm Thanh Diện này sao có thể mua được xe đắt như vậy, đây chắc chắn là do nó trộm chìa khóa, cô, chả nhẽ cô lại bao che cho Lâm Thanh Diện sao, đây chính là phạm tội. Tống Lộ Tử khăng khăng chìa khóa xe là do Lâm Thanh Diện ăn trộm. Một nhà Tống Huyền Khanh không nói nổi, mà Lâm Thanh Diện đứng một bên cảm thấy hơi buồn cười, trong đầu nghĩ không hổ là cùng huyết thống với Tống Huyền Khanh, dáng vẻ ngụy biện kia giống y hệt nhau. Lúc này cửa xe Porsche mở ra, lập tức có người kêu lên, cửa xe mở, bên trong còn có người. Tống Lộ Tử lập tức cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói, chủ xe người ta vẫn còn ở trong xe, cậu xem còn có gì để cai chứ, đợi bọn họ xuống xe, tôi nhất định sẽ bảo bọn họ báo cảnh sát để bắt cậu. Đúng vậy, chủ xe vẫn còn ở đây, cậu lại dám nói xe này là của cậu, thật là làm sằng làm bậy mà. Đường Vân Xuyên phụ họa. Lâm Thanh Diện không lên tiếng, một nhà Hứa Bích Hoài giống như là đang nhìn một đám tiểu nam vậy. Ngay sau đó, người trên xe xuống, Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đều đi qua tố cáo. Nhưng sau khi bọn họ thấy người trên xe xuống, lập tức hóa đá. "Tiểu Huy, sao em lại ở trong này vậy?" Tống Lộ Tử kinh ngạc nói. "Em ngồi xe này để về đó." Tống Huy mở miệng, hắn vừa rồi ở trong xe chơi trò chơi, không có đi xuống. "Vậy xe này là của ai?" Tống Lộ Tử mở miệng hỏi. "Là của anh rể đó, thấy thế nào, lợi hại không? Porsche 911, hơn 12 tỷ đó." Tống Huy cười nói. Trong lòng Tống Lộ Tử nhất thời xuất hiện một chút thất bại, Tống Huy nói xe này là của Lâm Thanh Diện, vậy không phải là trộm. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, "Cậu không phải là đồ vô dụng sao, sao có thể mua được cái xe đắt như vậy?" Lúc này Tống Huyền Khanh tiến lên một bước, nói, "Xe này đâu phải nó mua, là con gái cô mua." Nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, trong lòng Đường Vân Xuyên mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà Tống Lộ Tử càng khó chịu, dù sao hàm ý này nghĩa là công việc của Hứa Bích Hoài tốt hơn với cô ta rất nhiều. Mà cô ta đang định giới thiệu cho Hứa Bích Hoài một công việc có lương là 18 triệu. "Chúng ta đừng nói vấn đề này nữa, đầu tiên là nghĩ xem rời khỏi chỗ này như nào đi." Hứa Bích Hoài mở miệng. Tống Lộ Tử lập tức lẩm bẩm một câu, "Hừ, xe này thì có gì tốt, thu hút nhiều người đến như vậy, đi cũng không có được, còn không bằng chiếc Audi của Vân Xuyên." Mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng mà có thể nhìn ra cô ta đang ghen tị. Mọi người ở đây suy nghĩ làm thế nào để có thể xuyên qua dòng người đông như vậy, cách đó không xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng còi vang lên. Ngay sau đó một chiếc mô tô hạ lì đạ vị sần phong đến, tách đám người ra làm hai, đường phố đang chật chội nhát mắt lại trở nên rộng rãi. Một chiếc Rolls Royce phẹn tùm lái đến đây, thấy chiếc xe này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, rồi sau đó vứt chiếc xe Porsche của Lâm Thanh Diện ra sau đầu. Đường Vân Xuyên cũng trợn to mắt, hô to, "Đó không phải là xe Phùng gia sao? Ở cả huyện Ngọc Điền Huyền chỉ có duy nhất một cái Rolls Royce Phantom, sao ngài ấy lại đến đây vậy?" Chương 181, mộ tỏ hạ lì dẹp đường. "Không phải anh nói ngài Phùng muốn tiếp đón một nhân vật quan trọng sao?" Tống Lộ Tử lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, chẳng lẽ nhân vật quan trọng mà ngài Phùng muốn tiếp đón đang ở nơi này? Em nhìn những chiếc mộ tỏ này đi, có giống đặc biệt đến dẹp đường không? Nhân vật lớn mới được đối xử như vậy." Đường Vân Xuyên nói. Tống Lộ Tử gật đầu, lập tức không còn hâm mộ chiếc Porsche kia của nhà Hứa Bích Hoài nữa. Dưới cái nhìn của cô ta, bây giờ Đường Vân Xuyên làm việc cho Phùng Diệt Thần, chắc chắn sau này có thể bước đến độ cao của Phùng Diệt Thần, đến lúc đó cô ta cũng có thể ngồi rộn rõi sơ, để mọi người đặc biệt dẹp đường cho cô ta. Mà Hứa Bích Hoài gả cho đồ ăn hại Lâm Thanh Diện, cho dù nhà cô mua Porsche cũng không thể thay đổi được sự thật này, Hứa Bích Hoài có lợi hại hơn nữa, đạt được đến mức độ này, cũng đã là đi đến điểm cuối rồi. "Ngài Phùng là ai?" Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm chiếc Rolls Royce và mổ tỏ hạ ly ở hai bên đường kia, trên mặt cũng khẽ lộ vẻ kinh ngạc. "Ngài Phùng là ông chủ buôn bán ngọc thạch lớn nhất huyện Ngọc Điền chúng ta. Toàn bộ vụ làm ăn ngọc thạch phỉ thúy của huyện Ngọc Điền đều dựa vào ngài Phùng mà phát triển, ngài Phùng chính là trời, không có mấy người dám chọc vào anh ta." Tống Lộ Tử giải thích. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe thấy vậy thì đều sửng sốt, không ngờ bọn họ vừa đến nơi này đã gặp phải người lợi hại nhất của huyện Ngọc Điền. Tống Lộ Tử vội vàng bắt lấy cơ hội này, lên tiếng, "Cô, chú, cháu nói với hai người, bây giờ Vân Xuyên đi theo ngài Phùng, anh ấy chính là trợ lý của ngài Phùng, chờ sau này phát triển hơn nữa, không chừng có thể trở thành người tin cậy bên cạnh ngài Phùng. Đến lúc đó Vân Xuyên cũng có thể hưởng thụ việc ngài Phùng đặc biệt dẹp đường này." Đường Vân Xuyên cũng rất đắc ý, xua xua tay nói, "Khiêm tốn chút, bây giờ vẫn chưa đi lên được vị trí kia đâu." Tống Lộ Tử liếc nhìn Hứa Bích Hoài cười nói, "Sao nào, ít nhất còn có hy vọng, không giống một số người, đời này cũng chỉ có thể làm đồ ăn hại, em nói đúng không, Bích Hoài?" Hứa Bích Hoài tức giận lườm cô ta một cái, trong lòng cô cũng không cảm thấy Đường Vân Xuyên này có gì tài giỏi, thật ra muốn nói đến tài giỏi, Lâm Thanh Diện mới là tài giỏi nhất. Trên mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều tỏ ra khó chịu. Bọn họ cũng không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, nghe thấy Tống Lộ Tử khoe khoang ở chỗ này, nhất thời cảm thấy con gái mình gả cho Lâm Thanh Diện thật thiệt thòi. "Lâm Thanh Diện, cậu cũng học tập người ta chút đi, đừng cả ngày vô công rồi nghề." Tống Huyền Khanh trừng mắt nói một câu. Lâm Thanh Diện cũng không trả lời bà mà nhìn chằm chằm chiếc Rolls Royce kia. Tống Lộ Tử thấy Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm chiếc Rolls Royce kia, lập tức khinh bỉ, "Đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, như thế nào đi nữa, người ta cũng không thể nào là đến đón cậu." Lúc này có một người từ trên Rolls Royce đi xuống, chính là Phùng Diệp Thần mặc câu phục đắt đỏ. Anh ta nghĩ đến hôm nay Lâm Thanh Diện đến, nhất định phải long trọng một chút, nên đã mặc bộ quần áo đắt đỏ nhất của mình. Lẽ ra giờ này Lâm Thanh Diện cũng đã đến huyện Ngọc Điền rồi, Phùng Diệp Thần quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh một chiếc Porsche, hai mắt lập tức lóe sáng, vội vàng đi về phía bên đó. "Ngài Phùng đó đi về phía chúng ta sao?" Hứa Bích Hoài lên tiếng nói một câu. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao Phùng Diệp Thần lại đi về phía bọn họ. Chỉ có Lâm Thanh Diện biết, Phùng Diệp Thần đang đi về phía anh, nhưng anh cũng không muốn rêu rao như vậy, vì thế nhíu mày lại. "Vân Xuyên, chẳng lẽ ngài Phùng đến tìm anh?" Đột nhiên Tống Lộ Tử nói. Đường Vân Xuyên lập tức vui mừng trả lời, "Cũng có thể lắm, chẳng lẽ anh ta muốn giới thiệu anh trước mặt nhân vật quan trọng kia, như vậy chẳng phải anh sẽ có cơ hội lên như diều gặp gió sao?" Tống Lộ Tử vui mừng kêu lên một tiếng, lại nói, "Vân Xuyên, em thấy có thể lắm, nếu không sao lúc này ngài Phùng lại đi về phía chúng ta chứ, chắc chắn anh ta thấy anh cũng ở nơi này nên muốn cho anh làm quen với nhân vật quan trọng kia." Đường Vân Xuyên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, trước đây thái độ của Phùng Diệp Thần đối với anh ta cũng không khác gì với nhân viên khác, anh ta cũng không ngờ hôm nay Phùng Diệp Thần sẽ coi trọng anh ta, điều này khiến anh ta có cảm giác được ưu ái mà lo sợ. Ngay khi Phùng Diệp Thần sắp đi đến chỗ đám người Lâm Thanh Diện, Đường Vân Xuyên đã sẵn sàng bước lên chào hỏi Phùng Diệp Thần. Lúc này Lâm Thanh Diện trừng mắt lườm Phùng Diệp Thần ra hiệu anh ta không được đến đây. Phùng Diệp Thần lập tức dừng ngay tại chỗ, anh ta không biết mình sai ở chỗ nào mà nhìn Lâm Thanh Diện, vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện sẽ vui vẻ vì anh ta đến đón, bây giờ xem ra, dường như Lâm Thanh Diện hơi không vui. Anh ta nhớ đến Lâm Thanh Diện luôn rất khiêm tốn, hơn nữa cũng nói với anh ta là không được đi đón anh ta cho rằng Lâm Thanh Diện tức giận rồi, sau lưng lập tức diện ra đầy mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Phùng Diệp Thần. "Đừng đến đây, tôi sẽ gặp anh sau, anh về trước đi." Phùng Diệp Thần nghe thấy điện thoại di động vang lên, lập tức lấy ra liếc mắt nhìn, sau đó không nói hai lời mà bước trở về phía chiếc Rolls Royce, sau khi ngồi lên xe, lái Rolls Royce sang bên cạnh. "Anh Diện, anh lái xe đi trước đi, nếu không đợi lát nữa bên này đông người, xe của anh không lái đi được." Phùng Diệp Thần gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, cô rất chắc chắn, sau khi Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động ra thì Phùng Diệp Thần chạy về trong xe. Hơn nữa Phùng Diệp Thần cũng xem điện thoại di động, chẳng lẽ vừa rồi Lâm Thanh Diện gửi tin nhắn cho Phùng Diệp Thần. Trong lòng Hứa Bích Hoài cực kỳ kinh ngạc, nếu thật sự là thế, vậy chứng tỏ người hôm nay Phùng Diệp Thần đón tiếp chính là Lâm Thanh Diện. Trên mặt Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nọ rõ vẻ kỳ lạ, không biết sao Phùng Diệp Thần mới đi được nửa đường mà lại chạy trở về rồi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, lên tiếng nói, "Lên xe đi." Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, sau đó lại gọi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đi vào trong xe. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên, lên tiếng nói, "Bây giờ không có người chặn, các anh cũng mau lái xe đi, nếu không chờ lát nữa lại không đi được rồi." Tống Lộ Tử lập tức trừng mắt, cất lời, "Lâm Thanh Diện, cậu điên rồi, đây chính là ngài Phùng bày ra để tiếp đón nhân vật quan trọng, cậu dám đi ra từ chỗ này sao?" Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, "Đường này là đường chung, không có quy định nào nói chỉ bọn họ mới được đi." Nói xong, Lâm Thanh Diện ngồi vào trong xe, nổ máy, lái về phía trước. Tống Lộ Tử còn muốn ngăn cản, Đường Vân Xuyên kéo tay cô ta cười nói, "Là cậu ta tự tìm đường chết, cứ để cậu ta đi đi, em cũng không phải không biết thủ đoạn của ngài Phùng. Chờ lát nữa xe của bọn họ đi qua, chắc chắn ngài Phùng sẽ đập xe của cậu ta, đến lúc đó chỉ có cậu ta phải khóc." Tống Lộ Tử nghĩ thầm đúng là như vậy, bèn cười lạnh nhìn xe Lâm Thanh Diện lái về phía trước. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngồi trong xe cũng hơi sợ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn đi trên con đường người ta dẹp ra, đây không phải là gây phiền phức cho người ta sao? "Lâm Thanh Diện, cậu làm gì vậy? Mau mau dừng lại, đường này không phải dẹp ra cho cậu, lát nữa người ta tìm đến, chúng ta sẽ gặp phiền phức." Tống Huyền Khanh hô lên. Lâm Thanh Diện mỉm cười lên tiếng, "Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao bây giờ cũng không có xe nào đi qua." Tống Huyền Khanh lập tức nóng ruột, chửi ầm lên, "Lâm Thanh Diện, cậu muốn chết cũng đừng mang theo bọn tôi, cậu mau dừng xe cho tôi muốn đi xuống." "Anh rể, anh cũng trâu bò quá, đây chính là ngài Phùng dẹp đường đấy." Tống Uy cũng hơi sợ hãi. Hứa Bích Hoài quay đầu liếc nhìn ba người Tống Huyền Khanh, lên tiếng nói, "Nghe Thanh Diện đi, chúng ta đi qua chỗ này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." "Sao con biết? Đây chính là nhân vật lớn của huyện Ngọc Điền đấy, người ta chịu cho chúng ta đi qua sao?" Tống Huyền Khanh khó hiểu hỏi. Hứa Bích Hoài cũng không biết phải giải thích với Tống Huyền Khanh như thế nào, nói một câu, "Con tin Lâm Thanh Diện." Lâm Thanh Diện mỉm cười đạp chân ga một cái, chạy băng băng xuyên qua con đường này. Sau khi nhìn thấy người của ngài Phùng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như đường này chính là dẹp ra cho bọn họ vậy, trên mặt Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều chứa đầy nghi ngờ. "Chẳng lẽ nhân vật lớn của huyện Ngọc Điền này lại hiền lành thế sao, vậy mà không gây phiền phức cho chúng ta?" Hứa Quốc Hoa lên tiếng nói. "Chắc là vậy, Lâm Thanh Diện, lần này cậu may mắn, người ta không gây phiền toái cho chúng ta, nếu lần sau cậu còn như vậy, sau này cậu cũng đừng hòng chạm vào xe nữa." Tống Huyền Khanh thấy không có chuyện gì thì yên tâm, chỉ nói thầm hai câu, "Chờ mà xem, chắc chắn lát nữa người của ngài Phùng sẽ xông lên đập xe của bọn họ." Đường Vân Xuyên cười lạnh nói. Tống Lộ Tử cũng mong đợi nhìn xem. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện, xe của Lâm Thanh Diện lái qua chiếc Rolls Royce của Phùng Diệp Thần, cũng không ai xông lên đập xe của bọn họ. Trái lại sau khi xe của Lâm Thanh Diện đi rồi, Phùng Diệp Thần lại từ trong xe đi xuống, đưa mắt nhìn xe của Lâm Thanh Diện rời đi. Trên mặt hai người cực kỳ sợ hãi, điều này không phù hợp với tác phong của ngài Phùng chút nào, lại cứ để cho xe của Lâm Thanh Diện đi qua như vậy. Hơn nữa Phùng Diệp Thần còn chờ đến khi xe của Lâm Thanh Diện đi xa mới lên xe, mang theo đội xe mổ tỏ của mình rời khỏi nơi này. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nhìn đoàn người đang chen chúc trên con đường trước mặt, đều ngây ngẩn cả người, bây giờ bọn họ muốn đi, cũng chỉ có thể nhích từng chút một ra ngoài. Tống Lộ Tử tức nghiến răng nghiến lợi, hô lên một câu, "Sao đám người này lại may mắn như vậy chứ, thế mà ngài Phùng lại không trừng trị bọn họ." Đường Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, cất lời, "Chắc chắn lúc ấy ngài Phùng nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ với anh, cho là bọn họ có quan hệ tốt với anh nên mới tha cho bọn họ." Tống Lộ Tử lập tức gật đầu đáp lời, chắc là như vậy, bọn họ thật là không biết xấu hổ, nếu không phải có anh, chắc chắn xe của bọn họ đã bị đập rồi." "Quên đi, dù sao bọn họ cũng là họ hàng của em, ngày sau ngài Phùng có hỏi đến, anh sẽ xử lý, nhưng nếu sau này bọn họ còn dám ỉ vào mặt mũi của anh mà làm sàng làm bậy, anh sẽ không để ý đến việc bọn họ là họ hàng của em nữa." Đường Vân Xuyên bĩu môi nói. "Vân Xuyên, anh thật là rộng lượng, lần sau bọn họ còn như vậy, anh cứ để ngài Phùng trừng trị bọn họ, không cần phải để ý đến bọn họ có phải họ hàng của em hay không. Trên mặt Tống Lộ Tử cực kỳ sùng bái nhìn Đường Vân Xuyên. Sau đó hai người cùng nhau đi lên chiếc xe bên cạnh, nhích từng chút một ra khỏi đoạn đường này. Chương 182, nhà tôi ở chính là biệt thự. Khi Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử chậm chạp trở về, một nhà Tống Huyền Khanh đã đi đến nhà cổ của nhà họ Tống thăm hỏi Tống Nguyên Vân, bà của Tống Huyền Khanh. Đối với việc Tống Huyền Khanh về nhà ngoại, Tống Nguyên Vân cũng không vui mừng lắm, từ trước đến nay ông ta vẫn luôn không quan tâm đến đứa con gái này của mình, hơn nữa Tống Huyền Khanh gả cho Hứa Quốc Hoa, một người không có địa vị gì ở nhà họ Hứa. Mà Tống Huyền Khanh còn dẫn theo Lâm Thanh Diện trở về, khiến cho Tống Nguyên Vân cảm thấy hơi xui xẻo, vì vậy sau khi nói qua loa vài câu với bọn họ thì để bọn họ rời đi. Mặc dù nhà cổ của nhà họ Tống vẫn còn chỗ ở, nhưng Tống Nguyên Vân không muốn cho bọn họ đến làm phiền mình, nên sắp xếp một nhà Tống Huyền Khanh ở nhà Tống Quốc Lương. Tống Quốc Lương và Triệu Liên mới mua một căn biệt thự nhỏ 2 tầng. Vừa sửa sang xong chưa được bao lâu, hai người ước gì một nhà Tống Huyền Khanh vào nhà mình ở, như vậy bọn họ có thể khoe khoang nhà mới của mình rồi. Tống Uy quay về huyện Ngọc Điển, tất nhiên là trở về nhà mình, nhưng Triệu Liên bảo anh ta trở về nói với ba mẹ anh ta, buổi tối cùng đến ăn một bữa cơm, đón gió tẩy trần cho một nhà Tống Huyền Khanh. Bên trong biệt thự nhỏ của nhà Triệu Liên đang vô cùng đắc ý giới thiệu nhà mình cho gia đình Tống Huyền Khanh. Ở huyện Ngọc Điển, căn biệt thự nhỏ này của nhà chị cũng được coi là cao cấp nhất rồi, lúc trước vẫn là Vân Xuyên nhờ vào quan hệ với ngài Phùng mới mua được. Nếu không các em đến còn không có chỗ ở đâu. Triệu Liên cười nói. Tống Huyền Khanh nghĩ thầm biệt thự nhỏ này còn kém xa biệt thự nhà bà, nhưng mà bây giờ ở nhà người ta, bà cũng không tiện tranh cãi với Triệu Liên, nên vẫn luôn mỉm cười gật đầu. Triệu Liên thấy Tống Huyền Khanh không tranh cãi cùng mình, trong lòng lập tức cười lạnh, nghĩ thầm nếu như một nhà Tống Huyền Khanh thật sự ở biệt thự, lấy tính cách của Tống Huyền Khanh, chắc chắn đã sớm ba hoa trích choe rồi, bây giờ xem ra, nhà bà vốn dĩ không ở trong biệt thự. Chỉ là hôm nay một nhà Tống Huyền Khanh lái chiếc xe kia lại khiến bà ta ghen ghét. Thoạt nhìn rõ ràng chiếc xe đó còn tốt hơn Audi của Đường Vân Xuyên, chỉ là bà và Tống Quốc Lương đều không nhận ra, cũng không biết giá trị của chiếc xe đó. Một lát sau, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử về đến nhà, nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh thoải mái ngồi trong nhà mình, Tống Lộ Tử lập tức khó chịu. Triệu Liên nhìn thấy Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên hì lên tiếng hỏi, Lộ Tử, không phải các con đi đón mấy người nhà cô à, sao bọn họ trở về lâu vậy rồi mà bây giờ các con mới trở về? Tống Lộ Tử tức giận ngồi xuống bên cạnh Triệu Liên, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong mắt chứa đầy oán hận. Chuyện này mẹ phải hỏi Hứa Bích Hoài và tên ăn hại Lâm Thanh Diện này ý, mẹ không biết đâu, hôm nay ngài Phùng cũng đi đến trạm xe đón người, hơn nữa còn đặc biệt dùng xe mổ tỏ dẹp đường, Vân Xuyên nói là muốn tiếp đón nhân vật quan trọng, kết quả tên náo tàn Lâm Thanh Diện này nhân cơ hội lái xe đi qua đường ngài Phùng đã dẹp sẵn, muốn ngăn cũng không được. Tống Lộ Tử lên tiếng nói. Triệu Liên và Tống Quốc Lương nghe thấy lập tức mở to hai mắt, Triệu Liên vội vàng quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, máng, cậu cái đồ ăn hại, cậu là ngu thật hay ngu giả, đường mà ngài Phùng dẹp ra cậu cũng dám đi, nếu như ngài Phùng truy cứu chuyện này, một nhà các cậu đừng mong về Hồng Thành nữa. Tống Huyền Khanh tái mặt, không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, cũng u oán liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Chẳng phải không xảy ra chuyện gì sao, chắc là ngài Phùng kia sẽ không truy cứu đâu. Lâm Thanh Diện thờ ơ nói. Cậu còn có mặt mũi nói lời này, hôm nay nếu không phải có Vân Xuyên, cậu cho rằng các cậu còn có thể yên tâm ngồi ở đây sao? Sở dĩ ngài Phùng không truy cứu, còn không phải nể mặt Vân Xuyên sao, cậu không cảm ơn thì thôi đi, lại còn nói ra những lời không biết xấu hổ này. Tống Lộ Tử lập tức giống lên với Lâm Thanh Diện. Đường Vân Xuyên cũng khinh bỉ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói. Lộ Tử, đừng tức giận với loại người này, không đáng, cùng lắm thì lần sau anh nói rõ ràng với ngài Phùng, chúng ta không có quan hệ gì với đồ ăn hại này. Lâm Thanh Diện nhất thời dở khóc dở cười, không ngờ hai người bọn họ còn cho rằng Phùng Diệt Thần không gây phiền toái là vì nể mặt Đường Vân Xuyên. Triệu Liên và Tống Quốc Lương cũng khó chịu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, Triệu Liên lên tiếng nói, Huyền Khanh, đứa con rể ăn hại này của em thật đúng là không biết xấu hổ, hưởng cái ánh sáng của Vân Xuyên thì thôi đi, lại còn không thèm nói một câu cảm ơn, mất mặt quá. Tống Huyền Khanh lập tức trừng Lâm Thanh Diện, quắc, Lâm Thanh Diện, cậu còn không mau cảm ơn Vân Xuyên nhà người ta, cậu cầm à? Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, việc này cũng không có liên quan gì đến anh ta, con cũng không cần phải nói lời cảm ơn với anh ta. Triệu Liên lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Lâm Thanh Diện mắng, cậu cái đồ không biết xấu hổ, cậu còn dám nói lời như thế này, cậu cho rằng cậu là cái thá gì chứ? Hôm nay nếu cậu không nói cảm ơn với Vân Xuyên, vậy cậu cút ra ngoài cho tôi, đừng mong ở trong nhà chúng tôi. Vậy tôi ra ngoài ở. Lâm Thanh Diện lập tức đứng dậy, anh đang cảm thấy người một nhà Triệu Liên phiền lắm đấy, đúng lúc ra ngoài có thể yên tĩnh chút. Hơn nữa anh còn phải đi gặp mặt Phùng Diệt Thần, vừa vặn mượn cơ hội này rời đi. Bỏ đi, không ngờ đồ vô dụng nhà cậu còn cứng đầu lắm, vậy cậu mau cút khỏi nhà tôi, xem cậu ra ngoài rồi ở đâu. Tống Lộ Tử bĩu môi nói. Hứa Bích Hoài không ngờ vừa đến huyện Ngọc Điền đã cãi nhau căng thẳng với nhà Tống Lộ Tử như vậy, đứng dậy nói, Thanh Diện, có lẽ bên ngoài không thoải mái bằng trong nhà, hay là... Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, không sao, anh ra ngoài tìm một khách sạn, đúng lúc anh cũng có ít việc. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, đành phải gật đầu nói, vậy em tiễn anh xuống dưới. Lâm Thanh Diện không từ chối. Hai người cùng nhau đi ra khỏi biệt thự nhỏ của gia đình Tống Lộ Tử. Trong lòng Tống Huyền Khanh mắng Lâm Thanh Diện vài câu, sau lại quay đầu nhìn Tống Lộ Tử cất lời, "Lộ Tử, Lâm Thanh Diện là tên ăn hại mặt dày mày dạn, cháu cũng đừng chấp nhặt với nó nữa." "Hừ, cậu ta mặt dày mày dạn, Hứa Bích Hoài cũng không tốt lành gì, hai người bọn họ đều không phải là thứ tốt lành." Tống Lộ Tử thầm nói. Sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức trở nên khó coi, nghĩ thầm cô là cái thá gì chứ, lại còn dám nói con gái của tôi, nếu không phải hôm nay ở nhà cô, bà đây đã sớm trở mặt với cô rồi. Dưới nhà, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng đi. Hôm nay ngài Phùng kia dẹp đường là đặc biệt đến đón anh sao? Hứa Bích Hoài cất lời hỏi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, cười nói, bà xã của anh thật thông minh. Hứa Bích Hoài lập giơ tay ra véo một cái lên cánh tay Lâm Thanh Diện, nói, ba Hoa, người nhà mẹ em bên này đều như vậy, anh đừng để trong lòng. Hứa Bích Hoài lại an ủi, yên tâm đi, anh vốn không để lời bọn họ ở trong lòng, anh là cảm thấy ở bên ngoài tiện hơn, em có muốn ở cùng anh không? Lâm Thanh Diện nói, em vẫn ở chỗ này đã, như thế nào đi nữa, bọn họ cũng là họ hàng, căng thẳng quá cũng không tốt lắm. Hứa Bích Hoài trả lời. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, dừng lại một lát rồi nói, em đi lên đi, đừng ra bên ngoài, chờ lát nữa không phải mọi người còn đi ăn cơm sao, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Hứa Bích Hoài gật đầu, sau đó hỏi, vậy bây giờ anh muốn đi gặp ngài Phùng kia sao? Lâm Thanh Diện ừ một tiếng. Hứa Bích Hoài do dự một lát, sau đó lên tiếng, không được phép ăn chơi đàn điếm, không được phép ăn cơm uống rượu cùng những người phụ nữ khác, nếu ngài Phùng kia sắp xếp cho anh cũng không được đồng ý, nếu không em. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Hứa Bích Hoài, lập tức kéo cô vào trong ngực, cười nói, yên tâm đi, trong mắt anh chỉ có một mình em, sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Lúc này Hứa Bích Hoài mới yên tâm, xoay người đi lên tầng. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài lên tầng xong mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Phùng Diệt Thần. Chỉ trong chốc lát, chiếc Rolls Royce duy nhất của huyện Ngọc Điền dừng tại cửa khu chung cư của Triệu Liên, Lâm Thanh Diện ngồi lên rời khỏi nơi này. Anh Diện, chúng ta đi nhà hàng Húc Phong đi, đó là nhà hàng tốt nhất huyện Ngọc Điền, nơi đó em có phòng bao tốt nhất, em phải chiêu đãi anh một bữa lớn. Phùng Diệt Thần cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đối với anh thì đi đâu cũng giống nhau. Trạm vào tối, gia đình Triệu Liên, gia đình Tống Uy và gia đình Tống Huyền Khanh đi đến trước cửa nhà hàng Húc Phong. Đường Vân Xuyên đi ở phía trước cười nói, tôi đã đặt phòng bao ở nơi này, nhà hàng Húc Phong là nhà hàng tốt nhất huyện Ngọc Điền, phòng bao ở nơi này người bình thường muốn đặt cũng không được, tôi cũng là dựa vào quan hệ với ngài Phùng mới đặt được một phòng bao kia. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khâm phục nhìn Đường Vân Xuyên, cảm thấy trong thế hệ trẻ tuổi, quả thật Đường Vân Xuyên cũng coi như là một người xuất sắc. Vân Xuyên thật lợi hại quá, phòng bao của nhà hàng Húc Phong cũng có thể lấy được, trước đây chúng tôi muốn đến nơi này ăn cơm, căn bản xếp hàng cũng không được đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng là hưởng cái ánh sáng của Vân Xuyên mới có thể đến nơi này ăn một bữa cơm. Lộ Tử tìm được người bạn trai như Vân Xuyên, thật sự là may mắn tu tám kiếp. Lúc này Tống Uy tỏ vẻ kỳ lạ liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Thanh Diện, bèn hỏi một câu, anh rể tôi đâu, sao anh ấy không đến? Đừng nhắc đến đồ ăn hại kia với chị, đồ không biết tốt xấu, không xứng ngồi chung một chỗ ăn cơm với chúng ta. Tống Lộ Tử lập tức nói, chị nói cái gì đó, anh rể tôi rất lợi hại đấy, lợi hại hơn người bạn trai này của chị, sau này chị ít nói anh ấy là đồ ăn hại đi. Tống Uy lập tức nóng giận. Tống Lộ Tử lập tức trừng mắt nhìn, lên tiếng nói, Tống Uy, sao bây giờ cậu lại đứng về phía người ngoài như vậy chứ, đồ ăn hại Lâm Thanh Diện đó thì có gì lợi hại, nếu không phải có Vân Xuyên, cậu ta đã sớm xong đời rồi. Nói xong, Tống Lộ Tử thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra khi bọn họ đi đón gia đình Tống Huyền Khanh. Sau khi ba mẹ Tống Uy nghe xong, lập tức nói đúng lắm, không có Vân Xuyên, không chừng ngài Phùng đã tìm đến tận cửa rồi, Tiểu Uy, sau này không cho phép nói giúp đồ ăn hại kia nữa. Tiểu Uy nhếch miệng, không hề cảm thấy ngài Phùng không tìm bọn họ gây chuyện là vì Đường Vân Xuyên, nhưng anh ta cũng không thèm để ý đến Tống Lộ Tử, không nói thêm nữa. Người ba nhà cùng nhau tiến vào nhà hàng Húc Phong, đi đến phòng bao mà Đường Vân Xuyên đã đặt trước kia. Sau khi ngồi xuống, Đường Vân Xuyên cầm menu đến đưa cho Tống Huyền Khanh, nói, gọi món ăn đi, đừng khách khí, hôm nay tôi mời khách. Tống Huyền Khanh liếc mắt nhìn đồ ăn trên menu, phát hiện giá cả không rẻ, nhưng cũng không tính là đắt lắm. Triệu Liên cười nói, Huyền Khanh, chắc chắn gia đình các em chưa từng đến nhà hàng cao cấp như vậy ăn cơm đâu nhỉ, xem đồ ăn trên menu đi, đừng ngại đắt, cứ gọi tự nhiên. Tống Huyền Khanh lập tức trả lời, ở đây còn coi là đắt, chứ giá này ở Hồng Thành cũng bình thường thôi. Triệu Liên lập tức lạnh mặt, trả lời, Huyền Khanh, em cũng đừng giả làm người giàu có, nhà các em có tên ăn hại Lâm Thanh Diện kia, chỉ sợ bình thường còn rất ít khi ăn thịt, em lại còn nói món ăn ở đây không đắt. Tống Huyền Khanh cười ha ha, lại nói, đừng nhìn Lâm Thanh Diện là đồ ăn hại, thằng nhóc kia có tiền lắm, cậu ta còn dẫn chúng tôi đến không ít nhà hàng cao cấp ăn cơm, đều tốt hơn so với nơi này của các chị. Tất nhiên Triệu Liên tỏ ra không tin, lên tiếng nói, em nhìn xem, lại bắt đầu khoác lác rồi, cũng đã nhiều năm như vậy, em vẫn không bỏ được tật xấu khoác lác này, hơn nữa em lại còn nói Lâm Thanh Diện có tiền, cái này ai tin chứ? Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, không ngờ bọn họ lại cảm thấy mình đang khoác lác. Lúc này mẹ Tống Uy lên tiếng hỏi, Huyền Khanh, không phải các chị ở biệt thự à? Sao khi em cứ gọi điện thoại cho Tiểu Uy, nó nói nó đang ở nhà bạn, có phải biệt thự của các chị nhỏ quá, thêm một người cũng không ở nổi? Sau đó người hai nhà đều phì cười. Nhà tôi ở chính là biệt thự, Tiểu Uy, cháu nói với mẹ cháu một chút, cô cũng không cần phải khoác lác việc này làm gì. Sắc mặt Tống Huyền Khanh rất khó coi. Tống Uy gật đầu nói, cô nói không sai, nhà họ quả đúng thật là biệt thự, hơn nữa còn là biệt thự tốt nhất Hồng Thành. Mẹ Tống Uy lập tức lườm anh ta một cái, cất lời, Tiểu Uy, sao con cũng hùa theo bọn họ lừa gạt chúng ta chứ, nếu nhà chị ấy ở biệt thự, con có thể đến nhà bạn con ở sao? Mẹ, đó là con chơi game cùng bạn, chỗ ở của bạn con cũng là biệt thự, nhưng không tốt bằng nhà cô. Nói xong, Tống Uy lấy điện thoại di động ra, mở video và ảnh chụp mà hôm nay trước khi về anh ta quay chụp cho mọi người đang ngồi ở đây xem. Con còn cố ý quay video và chụp ảnh đây, mọi người có thể nói biệt thự này không tốt sao? Cả đám người nhìn video và ảnh chụp xong thì lập tức im bặt. Sắc mặt Triệu Liên và Tống Lộ Tử rất khó coi, hai người vốn còn cho rằng biệt thự nhỏ của nhà mình rất tốt rồi, nhưng vừa nhìn thấy biệt thự của nhà Tống Huyền Khanh, trong nháy mắt không còn cảm thấy biệt thự nhỏ có gì tốt nữa. Thôi đi, ai biết có phải cậu quay chụp nhà khác hay không? Tống Lộ Tử lẩm bẩm một câu. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau gọi món ăn đi. Tống Quốc Lương cau mày nói. Ngay lúc này, cửa phòng bao bị người đẩy ra, mấy người hùng hổ đi vào. Chương 183, đó là vợ của tôi. Các người đi ra ngoài hết cho tôi, hôm nay chúng tôi muốn ăn cơm ở đây, lát nữa các người đến sau đi. Người đàn ông đi đầu nói. Ba người ngồi trên bàn đều sửng sốt, không ngờ còn chưa kịp gọi đồ ăn lại có người đến kêu bọn họ ra ngoài rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Vân Xuyên, anh ta cũng mang vẻ mặt nghi ngờ, không biết đây là chuyện gì. Các người điếc hết rồi hả, không nghe thấy ông đây nói gì sao? Mau đi ra ngoài, hôm nay chúng tôi dành cái phòng này rồi. Người đàn ông kia mất kiên nhẫn nói. Đường Vân Xuyên đứng lên nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, cất tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Phòng này là tôi đặt mà, bọn họ có ý gì? Nhân viên phục vụ xấu hổ đáp, là thế này, mấy anh đây là khách quen chỗ chúng tôi, phòng bao hôm nay đã đặt hết rồi, nhưng bọn họ không muốn đi nơi khác, cho nên muốn dành phòng bao của chúng tôi. Đường Vân Xuyên nhíu mày. Thưa ngài, mấy anh này nhân viên bán hàng cũng tỏ vẻ khó xử, nhưng anh ta không dám chọc mấy người này. Người đàn ông kia kéo nhân viên phục vụ ra sau lưng, sau đó chừng Đường Vân Xuyên một cái, mẹ nó, cho cậu hay, ông đây là người buôn bán ngọc lớn thứ hai ở huyện Ngọc Điền đấy, trong huyện Ngọc Điền, ông đây muốn ăn cơm ở đâu còn ai dám ngăn cản sao? Cậu mau dẫn những người này đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đường Vân Xuyên lập tức trợn mắt nói, tôi còn là người của Phùng gia đây, anh bán ngọc lớn thứ hai thì sao, chẳng lẽ anh còn dám chống lại Phùng gia à? Người nọ nghe thấy lời của Đường Vân Xuyên thì khí thế lập tức giảm đi không ít, ở huyện Ngọc Điền, thật sự không có ai dám chống lại Phùng gia cả. Anh ta nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Vân Xuyên, sau đó hỏi, cậu thật sự là người của Phùng gia sao? Đường Vân Xuyên ngẩng đầu đỡ ngực, không sai, tốt nhất anh mau nói xin lỗi tôi, nếu không để Phùng gia biết, có lẽ anh không chịu nổi đâu. Đúng vậy, Vân Xuyên chính là người của Phùng gia đấy. Các người nghĩ mình là ai mà dám đến giành phòng bao với chúng tôi? Triệu Liên thấy bọn họ bị tên tuổi của Phùng gia dọa sợ thì cũng tiêu căng hơn. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Triệu Liên, sau đó lại nhìn về phía Đường Vân Xuyên, mấy thuộc hạ của Phùng gia tôi đều quen hết, sao tôi chưa từng gặp cậu vậy? Đường Vân Xuyên lập tức trở nên hơi xấu hổ, tuy anh ta là trợ lý của Phùng Diệp Thần, nhưng trên cơ bản là không gặp được anh ta. Phùng Diệp Thần cũng chỉ để anh ta xử lý một vài việc của công ty, bình thường những chuyện ra ngoài xã giao, tiếp đãi khách hàng đều không đến lượt anh ta, cho nên mấy người này không quen Đường Vân Xuyên cũng rất bình thường. Chẳng lẽ tất cả cấp dưới của Phùng gia đều phải để anh làm quen một chút à? Tôi khuyên anh tốt nhất nên xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi gọi điện thoại cho Phùng gia thì mấy người các anh sẽ không chạy được đâu. Đường Vân Xuyên hùng hổ nói. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, vậy tôi sẽ ở đây nhìn cậu gọi điện thoại cho Phùng gia, nếu cậu gọi được, mấy anh đây sẽ xin lỗi các cậu, nếu cậu không gọi được, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo. Tống Lộ Tử nhìn bọn họ bĩu môi, hừ, lại còn dám nghi ngờ bạn trai tôi, đợi đến lúc Phùng gia đến đây thì các người chết chắc. Ha ha. Nếu hôm nay cậu ta không kêu được Phùng gia đến thì ông đây sẽ dẫn cô về, cho các anh em của tôi lần lượt chơi. Người đàn ông kia bị ổi nhìn chằm chằm Tống Lộ Tử nói một câu. Tống Lộ Tử lập tức chán ghét nhìn thoáng qua bọn họ, không dám nói thêm nữa. Đường Vân Xuyên lấy điện thoại của mình ra, anh ta cảm thấy mình không nuốt trôi được cơn tức này, hôm nay phải cho mấy người này bị trừng trị mới được. Tống Uy nhìn chằm chằm Đường Vân Xuyên, cảm thấy không đáng tin lắm, bèn quay đầu nói với Hứa Bích Hoài, chị nói một tiếng với anh rể em đi, đừng để lát nữa lại xảy ra chuyện. Hứa Bích Hoài ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Triệu Liên nghe thấy lời của Tống Uy thì trầm trọng, anh nói với tên vô dụng kia thì có tác dụng gì, Vân Xuyên gọi cho Phùng gia một cuộc điện thoại là không sao rồi, cho dù tên vô dụng kia có đến đây, chẳng lẽ còn có thể đuổi những người này đi giúp chúng ta sao? Tống Uy không thèm quan tâm đến cô ta, gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện. Anh rể, tụi em gặp chút chuyện ở nhà hàng Húc Phong, có người tìm đến gây chuyện, anh có thể giải quyết giúp chúng em không? Anh cũng ở nhà hàng Húc Phong, em ở phòng bao nào? Lâm Thanh Diện trả lời. Mắt Tống Uy lập tức sáng lên, không ngờ Lâm Thanh Diện cũng ở trong nhà hàng Húc Phong. Chắc chắn anh có thể dẹp phiền phức này giúp bọn họ. Anh ta lập tức nói tên phòng bao ra, còn nói chi tiết mọi chuyện cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bèn trả lời một câu, đừng lo lắng, anh cho người đi giải quyết một chút. Đường Vân Xuyên gọi điện thoại cho Phùng Diệp Thần, nói thật trong lòng anh ta vẫn có hơi lo lắng, dù sao trước kia anh ta cũng chưa từng nhờ vào Phùng Diệp Thần, cũng không biết Phùng Diệp Thần có thể giúp mình không. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt nguồn. Đường Vân Xuyên nghe thấy âm thanh vang lên trong điện thoại thì cứng đờ người, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra. Anh ta không ngờ Phùng Diệp Thần lại tắt điện thoại. Lúc này Phùng Diệp Thần đang ngồi uống rượu với Lâm Thanh Diện trong phòng bao cao cấp nhất ở nhà hàng Húc Phong, vì sợ bị người khác làm phiền nên tắt nguồn. Vợ của tôi ăn cơm ở đây, hình như phòng bao của bọn họ gặp chút phiền phức, anh đi qua xem sao đi. Lâm Thanh Diện nói với Phùng Diệp Thần. Anh ta lập tức đứng lên, lại có người dám gây chuyện với chị dâu của em á, em nhất định không bỏ qua cho bọn họ đâu. Sau đó Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần bèn cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng bao của Hứa Bích Hoài, Đường Vân Xuyên sắc mặt cứng đờ nhìn chằm chằm mấy người đàn ông trước mặt mình, trong chốc lát không biết làm thế nào. Con mẹ nó, cậu có gọi điện thoại được điện thoại chưa, cậu đứng đây cả buổi mà sao không thấy động tĩnh gì thế? Người đàn ông kia mất kiên nhẫn nói. Tống Lộ Tử lập tức đứng lên, chẳng lẽ các anh tưởng rằng bạn trai tôi không gọi điện thoại được cho Phùng gia sao? Tôi khuyên các người nên cút nhanh đi, nếu không đợi Phùng gia đến đây, các người có hối hận cũng đã muộn rồi đấy. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, giành lấy điện thoại của Đường Vân Xuyên, phát hiện anh ta hoàn toàn không gọi điện thoại thì lập tức nổi giận. Con mẹ nó, cậu còn gạt tôi hả? Người đàn ông kia đánh một bạt tai lên mặt Đường Vân Xuyên, ném điện thoại của anh ta lên bàn. Tống Lộ Tử lập tức ngơ ngác, cô ta nhìn chằm chằm điện thoại của Đường Vân Xuyên một lúc, phát hiện anh ta hoàn toàn không gọi điện thoại, mà chỉ cầm điện thoại đứng ở đó suốt 5 phút. Vân Xuyên, sao anh không gọi điện thoại cho Phùng gia? Tống Lộ Tử khó hiểu hỏi. Phùng gia tắt máy rồi, hôm nay đúng là xui xẻo, chắc chắn đều tại Lâm Thanh Diện chết tiệt kia. Đường Vân Xuyên đoán hận che mặt mình. Ba người ngồi trước bàn lập tức luống cuống, bọn họ vốn cho rằng Đường Vân Xuyên có thể giải quyết chuyện này, bây giờ mới phát hiện Đường Vân Xuyên cũng không lợi hại như bọn họ nghĩ. Mấy người đàn ông kia thấy Đường Vân Xuyên hoàn toàn không gọi được Phùng gia đến thì đều xông lên đè anh ta lại, hung hăng đánh anh ta một trận. Các người đừng đánh nữa, chúng tôi nhường phòng bao này cho các người còn không được sao, các người mau dừng tay cho tôi. Triệu Liên sốt ruột nói. Con mẹ nó, còn dám lừa ông, khi nay ông đây thật sự cho rằng cậu có thể gọi Phùng gia đến đấy, đánh cậu ta cho tôi. Người đàn ông kia giữ tợn la lên. Lúc này anh ta đưa mắt nhìn sang Hứa Bích Hoài, ánh mắt lập tức sáng ngời, trên mặt nở nụ cười đáng khinh. Cô gái này cũng đẹp đấy. Người đàn ông nói, dừng lại hết đi. Đường Vân Xuyên thấy mọi người dừng tay lại thì lập tức lùi về sau 2 bước, sờ mặt mình. Cậu lừa tôi vốn định dạy dỗ cậu một chút, nhưng bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều kiện thì tôi sẽ tha cho cậu. Người đàn ông nói. Đường Vân Xuyên biết bây giờ anh ta không thể đấu với mấy người này, chỉ có thể hỏi một câu, điều kiện gì? Người đàn ông kia duỗi tay chỉ vào Hứa Bích Hoài, cho cô gái này đi theo tôi thì tôi sẽ không so đo với các người nữa, hơn nữa phòng bao này cũng để lại cho các người sử dụng. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày, Tống Huyền Khanh cũng lên tiếng, kêu con gái tôi đi với các người á, không có cửa đâu. Tống Lộ Tử đảo mắt nói, để Hứa Bích Hoài đi đi, chắc chắn mấy anh này cũng sẽ không làm gì cô ta, đoán chừng là kêu cô ta đi uống rượu thôi. Đúng vậy, chỉ uống rượu thôi, tôi đảm bảo không làm gì khác cả. Người đàn ông cười xấu xa. Hứa Bích Hoài tức giận trừng Tống Lộ Tử, vậy sao cô không đi? Tống Lộ Tử trừng cô ta, người ta nói là cô, tôi đi làm gì? Cô ta nói đúng, tôi chỉ cần cô thôi, cô ta không đẹp bằng cô, tôi không vừa ý. Người đàn ông nói. Tống Lộ Tử như vừa ăn phân vị sô-cô-la, không biết nên may mắn hay nên tức giận. Tống Uy vội vàng lấy điện thoại quay lại cảnh lúc này, sau đó chia sẻ cho Lâm Thanh Diện, dù sao có liên quan đến Hứa Bích Hoài chắc chắn anh sẽ để ý. Mau lên, các người mau bàn với nhau đi, là để cô gái này đi theo tôi hay để tôi đánh các người một trận, ông đây không có thời gian lãng phí ở đây với các người đâu. Người đàn ông mất kiên nhẫn nói một câu. Triệu Liên lập tức nói để Hứa Bích Hoài đi theo người đàn ông này. Còn Tống Huyền Khanh thì không đồng ý, hai người lập tức làm ầm ĩ lên. Lúc hai bên đang tranh cãi, một nhân viên phục vụ đi đến nói với người đàn ông kia, ông anh, bên ngoài có người tìm anh. Ai không có mắt đến tìm tôi lúc này vậy? Người đàn ông kia mắng một câu. Nhân viên phục vụ đến gần bên tai người đàn ông nói mấy câu, sắc mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, cũng không quan tâm chuyện trong phòng nữa mà vội vàng xoay người đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần đã đứng ngoài phòng bao, Lâm Thanh Diện vừa xem video Tống Uy chia sẻ cho mình, thấy người đàn ông kia muốn Hứa Bích Hoài đi theo mình thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Phùng gia, anh cũng đến đây sao? Thật ngại quá, nếu biết anh ở đây thì tôi đã chuẩn bị một phần quà lớn cho anh rồi. Người đàn ông đi ra, sau khi nhìn thấy Phùng Diệp Thần thì tươi cười nói. Phùng Diệp Thần trừng anh ta, lạnh lùng nói, Tôn Nhị, cậu to gan thật đấy, còn dám đến phòng bao này gây chuyện nữa. Trái tim Tôn Nhị đập thịch một tiếng, thầm nghĩ hỏng rồi, chẳng lẽ thằng kia thật sự gọi Phùng gia đến sao? Phùng gia, tôi thật sự không biết thằng nhóc bên trong là người của anh, tôi lập tức đi xin lỗi cậu ta. Tôn Nhị vội nói. Thằng nhóc bên trong nào? Phùng Diệp Thần khó hiểu nói. Thằng nhóc cao gầy đeo mắt kính ấy. Cậu ta nói là người của anh, chẳng lẽ không phải cậu ta gọi Phùng gia đến sao? Tôn Nhị hỏi. Người của tôi cái gì? Tôi đi theo đại ca của tôi đến thôi. Phùng Diệp Thần cũng không biết Tôn Nhị đang nói ai, kêu lên một tiếng. Tôn Nhị giật mình nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, không ngờ người này lại là đại ca của Phùng Diệp Thần, vậy thì chắc chắn không phải người bình thường. Tôi hỏi anh, có phải khi này anh đùa giỡn một cô gái bên trong không? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôn Nhị cười đáp, bên trong thật sự có một cô gái rất xinh đẹp, chẳng lẽ đại ca muốn cô gái nào? Tôi lập tức đi kêu cô ta ra đây. Tôn Nhị còn chưa nói xong đã bị Lâm Thanh Diện và một cái lên mặt, sau đó thì đá vào đũng quần của anh ta, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Người đó là vợ của tôi. Lâm Thanh Diện nói. Sắc mặt Tôn Nhị thay đổi, cũng không dành để ý đau đớn trên người mình, vội vàng bỏ dậy quỳ gối trước mặt Lâm Thanh Diện cầu xin tha thứ. Đại ca, tôi biết lỗi rồi, tôi không biết cô gái bên trong có quan hệ đó với anh, nếu biết thì chắc chắn tôi sẽ không đi vào gây chuyện. Đại ca xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa đâu. Phùng Diệp Thần lại đạp anh ta một cước, mắng, con mẹ nó anh đúng là to gan nhỉ. Lại còn dám ngấp nghé vợ của đại ca tôi, xem ra không tiến anh đi thì anh sẽ không biết mình mắc lỗi lớn thế nào nhỉ. Phùng gia, tôi biết lỗi rồi, anh xin tha giúp tôi đi, tôi thật sự không biết mà. Tôn Nhị rỗi tay vào mặt mình, gần như sắp bật khóc. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua anh ta nói, bây giờ đi vào xin lỗi, nếu sau này còn không có mắt như vậy nữa thì không đơn giản là thiến tôi đâu. Tôn Nhị vội gật đầu, xoay người chạy vào phòng bao xin lỗi. Anh Diện, chúng ta cần đi vào chào hỏi không? Phùng Diệp Thần hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, người bên nhà mẹ đẻ cô ấy không thích tôi, cũng không cần vào, giải quyết xong phiền phức là được rồi. Phùng Diệp Thần gật đầu, trở về phòng bao của bọn họ với Lâm Thanh Diện. Đúng rồi anh Diện, em có một người bạn tên Sói Đen, đợi lát nữa muốn qua đây gặp mặt anh không ngại chứ? Phùng Diệp Thần hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu không có ý kiến. Trong phòng bao, Tống Huyền Khanh và Triệu Liên còn đang cãi nhau, lúc này Tôn Nhị quay lại, hai người lập tức im lặng. Đường Vân Xuyên căng thẳng, cho rằng Tôn Nhị muốn nổi giận. Hứa Bích Hoài cũng hơi lo lắng, nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện không. Còn Tống Huy lại rất thoải mái, vừa thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tôn Nhị thì anh ta đã biết có người trừng trị tên này rồi. Yên tâm đi chị, không sao đâu. Tống Huy cười nói với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài mím môi, hoàn toàn không yên tâm được. Ngay lúc này, Tôn Nhị quỳ xuống trước mặt Hứa Bích Hoài, sau đó dập đầu ba cái thật mạnh, tôi sai rồi, xin lỗi, xin các người tha cho tôi thật sự không biết quan hệ giữa các người và Phùng gia, sau này tôi không dám nữa đâu. Chương 184, là Lâm Thanh Diện giải quyết. Trong phòng mọi người đều ngây dại. Tôn Nhị trước đó còn khí thế hung hăng, đột nhiên quỳ xuống cúi đầu, tình hình đảo ngược này làm bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Cái này sao? Đây là tình huống gì thế? Tống Quốc Lương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tôn Nhị, nói một câu không biết, sao ra ngoài một chuyến, lại biến thành người khác. Triệu Liên mặt cũng đầy nghi ngờ hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn Tôn Nhị đang dập đầu với mình, cũng giật nảy mình, cô không biết có chuyện gì, nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ Tống Uy luôn bình tĩnh, còn khẳng định sẽ không có việc gì, cảm thấy anh ta khẳng định biết đây là có chuyện gì, quay đầu nhìn Tống Uy. Đây là có chuyện gì? Tống Uy đắc ý đưa điện thoại di động của mình cho Hứa Bích Hoài, để Hứa Bích Hoài nhìn lịch sử anh ta và Lâm Thanh Diện nói chuyện. Sau khi xem xong, Hứa Bích Hoài hiểu rõ đây là có chuyện gì, vừa rồi Tôn Nhị ra ngoài, khẳng định là nhìn thấy Lâm Thanh Diện, cho nên sau này trở về mới có chuyển biến lớn như vậy. Không thể không nói, anh rể của tôi thật lợi hại, đều đến huyện Ngọc Điển của chúng ta, lại còn có thể có bản lãnh lớn như vậy, để Tôn Nhị dập đầu xin lỗi mình. Tống Uy cười nói. Đường Vân Xuyên vốn còn tưởng rằng Tôn Nhị sẽ nổi điên lên, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi ngờ. Anh ta nhìn chằm chằm Tôn Nhị nhìn thoáng qua, thăm dò hỏi, anh không phải mới vừa nãy còn phách lối à, sao ngược lại bây giờ quỳ xuống dập đầu? Tôn Nhị tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Đường Vân Xuyên, xin lỗi nói, anh bạn nhỏ, là tôi có mắt không tròng, vừa rồi đánh cậu, tôi đây xem như là để tội. Nói xong, Tôn Nhị hung hăng giơ tay lên, tắt mình mấy cái. Anh ta cũng không biết Lâm Thanh Diện để tâm, chỉ là Hứa Bích Hoài, bởi vì Hứa Bích Hoài và những người này ăn cơm chung với nhau, anh ta coi là những người này đều là bạn bè của Phùng gia, cho nên một người cũng không dám đắc tội. Đường Vân Xuyên thấy Tôn Nhị vậy mà cũng đòi đền tội thật, hỏi, anh vừa rồi ra ngoài, nhìn thấy Phùng gia. Tôn Nhị lập tức gật đầu, nói, thấy, Phùng gia cùng bằng hữu của ngài ấy, tôi thật không biết các người lại là bạn của Phùng gia, nhất là cô gái này, tôi thật biết sai, cô tha thứ tôi đi. Tôn Nhị mặt mũi đầy thành khẩn nhìn Hứa Bích Hoài. Đường Vân Xuyên căn bản không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Tôn Nhị, chỉ nghe được Phùng gia tới, trong lòng lập tức nhận định Phùng gia là bởi vì mình mới đến giáo huấn Tôn Nhị. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm Tôn Nhị, cũng may hôm nay không có xảy ra chuyện gì, Hứa Bích Hoài cũng không làm gì Tôn Nhị, nói một câu với Tôn Nhị, đi, anh đi đi, sau này đừng có lại làm loại chuyện này là được rồi. Tôn Nhị lập tức gật đầu, sau đó lại dập đầu với Hứa Bích Hoài một cái nữa, tranh thủ thời gian đưa người rời khỏi phòng. Đường Vân Xuyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, anh ta cảm thấy Tôn Nhị là bởi vì anh ta mới có thể trở nên khách khí như vậy, bây giờ Hứa Bích Hoài một bộ cao cao tại thượng, để Tôn Nhị rời đi, không thể nghi ngờ là đoạt danh tiếng của anh ta. Ha ha, Bích Hoài, người thân trong nhà cô cũng thật, những này thân thích thật đúng là cùng một nhà, Tôn Nhị rõ ràng là nể tình tôi, đến nói xin lỗi cô, tôi còn chưa lên tiếng, cô vậy mà để Tôn Nhị đi, đây có phải là quá đề cao bản thân không vậy? Giọng nói Đường Vân Xuyên lạnh lùng. Sau khi Hứa Bích Hoài nghe được Đường Vân Xuyên nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, hỏi, ý của anh là Phùng gia vì anh mới tới xử lý Tôn Nhị? Nếu không thì sao, chẳng lẽ lại là mấy người đang ngồi đây còn ai có quan hệ với Phùng gia? Đường Vân Xuyên mở miệng. Nhưng mà lúc ấy không phải anh không gọi điện thoại của Phùng gia? Hứa Bích Hoài hơi nghi ngờ hỏi. Đường Vân Xuyên lập tức hơi xấu hổ, anh ta cũng không biết sao Phùng gia lại biết anh ta ở đây, nhưng anh ta thấy Phùng gia sẽ chỉ vì anh ta mới có thể tới xử lý Tôn Nhị, ngoại trừ anh ta, người ở đây căn bản không có ai biết Phùng gia. Nhất định là người của Phùng gia lúc ấy nhìn thấy tôi đến, bây giờ Tôn Nhị đến đây gây chuyện, bị Phùng gia biết, Phùng gia đến hỗ trợ giải quyết. Đường Vân Xuyên tự tìm một lý do hợp lý. Tống Lộ Tử sau khi nghe cảm thấy cũng có lý, quay đầu nhìn về phía Hứa Bích Hoài, nói, có vài người thật tự cho là mình đúng, đứng dưới hào quang của người khác, lại còn ở đây ra vẻ là mình đang giải quyết mọi chuyện, thật sự là buồn cười. Triệu Liên cùng Tống Quốc Lương hai người cũng đều cảm thấy Phùng gia đến giải quyết chuyện này, là nể mặt Đường Vân Xuyên, đều khinh bỉ nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài. Bích Hoài, cô nói cô cũng thật là, lần trước cô cùng Lâm Thanh Diện dựa hơi Vân Xuyên, mới không bị Phùng gia truy cứu, lần này cô lại dựa hơi Vân Xuyên, cô lại còn thay Vân Xuyên làm chủ, lần này cô không cảm ơn Vân Xuyên sao? Triệu Liên cũng nói một câu. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày, đầu tiên không nói cuối cùng là ai đang dựa hơi ai, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với cô, nói đến cuối cùng cô vẫn là người bị hại, Triệu Liên lại còn muốn để cô xin lỗi Đường Vân Xuyên, thực sự hơi quá đáng, ai nói lần này là dựa hơi anh ta, các người vừa rồi không nghe thấy người kia nói chính là bạn bè của Phùng gia à, chẳng lẽ lại là bạn bè của Phùng gia cũng sẽ chạy tới giúp anh ta giải quyết công bằng. Tống Uy bất mãn nói một câu. Bạn bè của Phùng gia lại như thế nào, chẳng lẽ bạn của Phùng gia tôi không thể quen biết. Cậu ngược lại giải thích một chút, người bạn này của Phùng gia tại sao lại muốn tới giúp chúng ta. Đường Vân Xuyên cười lạnh nhìn Tống Uy nói. Tống Uy nhếch miệng, nói, anh không nhìn thấy vừa rồi người kia quỳ lạy chị Bích Hoài à, hơn nữa anh ta còn nhắc đến chị Bích Hoài, cho nên chuyện lấy lại công bằng này, khẳng định là anh rể của tôi. Người đang ngồi nghe được Tống Uy nói, đều sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo. Tống Lộ Tử nhìn Tống Uy như nhìn một kẻ ngốc, nói, Tống Uy, cậu sẽ không phải là bị tên phế vật Lâm Thanh Diện kia tẩy nào đấy chứ, cậu bây giờ sao cứ nghĩ đến nói đỡ cho anh ta vậy, hơn nữa cậu cũng không nghĩ một chút, tên phế vật kia có tư cách gì mà làm bạn của Phùng gia, cậu cũng đừng ở đây cái chạy cái cối. Tống Quốc Lương cùng Triệu Liên cũng hơi bất mãn nhìn Tống Uy một chút, trước kia hai nhà bọn họ đều xem thường người nhà Tống Huyền Khanh, bây giờ sau khi Tống Uy đi Hồng Thành một chuyến, vậy mà bắt đầu nói giúp đỡ Lâm Thanh Diện Uy, đây là đối tốt mù quáng với người ngoài. Tống Uy, cậu làm sao vậy? Lâm Thanh Diện có bao nhiêu vô dụng đều rõ như ban ngày, cậu nếu như muốn giúp anh ta nói chuyện, cũng không cần đẩy chuyện này về hướng anh ta để Phùng gia giải quyết chuyện này. Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Triệu Liên khó hiểu nói. Tống Quốc Lương cũng nói, đúng vậy, chuyện này rõ ràng chính để mặt Vân Xuyên mà xử lý, các người thừa nhận Vân Xuyên ưu tú, khó lắm hả? Tống Uy lập tức vừa trừng mắt, nghĩ thầm những người đây nhận định Đường Vân Xuyên ưu tú, cũng thật sự là không có ai. Ba mẹ Tống Uy thấy Tống Uy nói như vậy, tranh thủ thời gian trừng anh ta hai mắt, để anh ta đừng nói giúp Lâm Thanh Diện. Tống Uy không chút phật lòng, Lâm Thanh Diện cường đại anh ta rõ ràng, những người này không nhìn thấy, chỉ là bọn họ quá ngu xuẩn thôi. Thôi thôi, không muốn nói tiếng cảm ơn coi như xong, Bích Hoài, tôi thấy nhà các người sau này vẫn là ít cùng loại này lui tới đi, đều là đồ vô ơn, coi như cô giúp bọn họ cũng sẽ không cảm kích cô. Đường Vân Xuyên lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh thật sự là nhìn không được, hướng về phía Đường Vân Xuyên giống lên một câu, cậu nói ai là đồ vô ơn vậy, người ta chính là xin lỗi con gái tôi, nếu thật là nể mặt cậu, sao không dập đầu với cậu, có thể giúp con gái tôi xử lý chuyện này, tại sao không thể là Lâm Thanh Diện, nói cho các người biết, Lâm Thanh Diện bây giờ lợi hại rồi. Hứa Bích Hoài sững sờ, cô không nghĩ tới Tống Huyền Khanh sẽ nói giúp Lâm Thanh Diện, mặt đầy kinh ngạc. Tống Huyền Khanh cũng là cảm thấy Đường Vân Xuyên người nhà Triệu Liên nói chuyện quá khó nghe, cho nên mới nói như vậy, nếu không bình thường bà ta đương nhiên sẽ không nói giúp Lâm Thanh Diện. Hừ, thật không biết xấu hổ, mạnh mẽ nói tốt cho đồ vô dụng như thế, thật không biết các người nghĩ như thế nào. Triệu Liên nhỏ giọng thầm thì một câu. Hứa Quốc Hoa cao mày, hô đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa được không vậy, chúng ta có ăn cơm hay không? Tất cả mọi người trầm mặc, một hồi lâu, Đường Vân Xuyên mới gọi phục vụ tới, gọi món, ba gia đình kết thúc bữa ăn trong không khí im lặng và khó xử. Ban đêm về đến nhà, Tống Huyền Khanh cũng không có cùng Triệu Liên nói chuyện, rửa mặt xong trở về phòng của mình. Triệu Liên cùng Tống Quốc Lương hai người đều mắng người nhà Tống Huyền Khanh không biết xấu hổ, ở nhà họ lại còn dám có khí thế lớn như thế. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên hai người cơm nước xong xuôi thì tản bộ dưới lầu, xem ra đều là khá là khó chịu. Quan hệ nhà các cô thật thân thiết quá đi, không nói câu cảm ơn vậy thì thôi, lại còn nói là rồ vô dụng kia giải quyết chuyện ngày hôm nay, thật là khiến người ta im lặng. Đường Vân Xuyên mặt đầy khinh thường nói. Ôi dào, chồng ơi, anh cũng đừng so đo với bọn họ một nhà cứ như vậy, tại Hồng Thành bị khinh bỉ đã quen, về đến nhà, phát tiết với chúng ta. Tống Lộ Tử mở miệng. Em là nói, bọn họ tại Hồng Thành bị khinh bỉ. Nhà bọn họ không phải đều ở biệt thự à? Đường Vân Xuyên hỏi. Gớm, biệt thự cái gì, ai biết Tống Uy làm ra ảnh chụp từ đâu, thật giả cũng không biết đâu. Một nhà bọn họ ở Hồng Thành, căn bản không có tí địa vị, Hứa Bích Hoài còn gả cho Lâm Thanh Diện tên phế vật này, nghe nói ông cụ bên kia rất xem thường nhà bọn họ nếu có thể ở lại biệt thự cũng thật lạ đấy. Tống Lộ Tử nói. Đường Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, dạng này mà còn dám khiêu chiến với anh, thật sự là có bệnh, khi dễ Đường Vân Xuyên này quá. Đúng vậy, em cũng cảm thấy bọn họ quá đáng, rõ ràng sống không tốt, còn nhất định phải giả trang ra một dáng vẻ sinh hoạt vô cùng an nhàn, chiếc xe kia không chừng cũng là thuê. Tống Lộ Tử quát phụ. Lúc này Tống Lộ Tử láo liên, nói chồng ơi, em có cách nghiệm chứng một chút xem nhà bọn họ sống như thế nào. Cách gì? Đường Vân Xuyên hỏi. Muốn biết nhà họ sống có tốt hay không, đi theo đám bọn họ tới trung tâm thương mại đi một vòng chẳng phải sẽ biết, ngày mai em gọi Hứa Bích Hoài Lâm Thanh Diện đi, chúng ta đi cửa hàng dạo một vòng, đến lúc đó anh mua cho em túi sách, về, xem Lâm Thanh Diện có bỏ tiền mua cho Hứa Bích Hoài hay không, nếu là không nỡ, bọn họ đây nhất định là giả vờ. Tống Lộ Tử mở miệng. Đường Vân Xuyên gật đầu cười, nói, biện pháp này được đấy, vậy chúng ta ngày mai đi trung tâm thương mại. Nhưng như vậy phải để chồng tốn kém một chút. Tống Lộ Tử làm nũng nói. Đường Vân Xuyên lập tức nở nụ cười, nói, chuyện này đáng là gì, chỉ cần có thể bọn họ biết, bọn họ căn bản không có cách nào so với anh, coi như tiêu tốn mấy tỷ, anh cũng không đau lòng. Tống Lộ Tử nhanh chóng hôn lên mặt Đường Vân Xuyên. Hơn nữa hôm nay Hứa Bích Hoài dám cướp danh tiếng của anh, còn không nói cảm ơn, thật sự là tức chết anh rồi, chuyện này, anh tuyệt đối không thể nhịn. Đường Vân Xuyên mở miệng. Chồng à, chẳng lẽ lại anh muốn dạy dỗ Hứa Bích Hoài? Tống Lộ Tử hỏi. Không sai. Em có biết hay không sói đen? Đường Vân Xuyên híp mắt nói. Mắt Tống Lộ Tử lập tức trừng lớn, nói, sói đen là đại ca nổi danh ở huyện Ngọc Điển chúng ta, anh muốn tìm sói đen đối phó Hứa Bích Hoài. Như vậy không tốt lắm đâu, mặc dù bọn họ rất ghê tởm, nhưng cũng không cần thiết đem bọn họ cho sáu. Đường Vân Xuyên cười cười, nói, em đừng quá lo lắng, anh biết bọn họ là họ hàng của em, không thể làm quá tuyệt tình, hơn nữa anh cũng không mời nổi sói đen, anh biết mấy tay đàn em dưới trướng anh ta, anh lúc ấy đã liên hệ bọn họ, đợi ngày mai bọn họ sẽ gây chút phiền phức với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhiều lắm cũng là trêu đùa Hứa Bích Hoài một chút, đánh Lâm Thanh Diện mà thôi. Tống Lộ từ lúc này mới thở dài một hơi, cười nói, cái này có thể, cũng nên bọn họ ăn chút thiệt thòi, thanh tỉnh một chút. Đường Vân Xuyên cười ôm eo Hứa Bích Hoài, một cái tay không ngừng sờ soạng. Buổi tối hôm nay em đừng về, đi thuê phòng với anh. Tống Lộ từ lập tức đỏ mặt, nói, ai nha, đáng ghét. Nhưng cô cũng không có từ chối, hai người đi tới phía khách sạn gần đó. Chương 185, vậy thì mua hết toàn bộ cửa hàng. Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên trở về nhà, thì nhìn thấy bọn người Triệu Liên đang ăn sáng. Triệu Liên nhìn thấy Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên trở về, cũng chỉ cười một tiếng, đối với việc này cũng không cảm thấy lạ. Dù sao thì con người của Đường Vân Xuyên cũng tốt, họ đã hạ quyết tâm để Tống Lộ Tử kết hôn với Đường Vân Xuyên, vì vậy họ không quản việc của hai người đó nữa. Nhìn thấy quan hệ giữa Triệu Liên và Tống Huyền Khanh vẫn hơi cứng ngắc, Tống Lộ Tử trợn mắt nói, cô à, cô cũng đừng lo lắng chuyện hôm qua, thật ra bọn cháu cũng có chỗ không đúng, chúng ta là người thân, không cần phải vì chuyện này mà làm khó chịu lẫn nhau. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Tống Hát Lộ Tử, nói, cháu nói đúng, cháu hiểu chuyện hơn mẹ cháu nhiều. Triệu Liên lập tức trợn mắt, muốn gãi lại Tống Huyền Khanh, Tống Lộ Tử nhanh chóng liếc nhìn Triệu Liên, ra hiệu cho bà ta đừng nói gì. Cô, chỗ bọn cháu có mở một trung tâm mua sắm lớn, bây giờ Bích Hoài chắc cũng không bận chuyện gì đâu. Cháu và Vân Xuyên chuẩn bị đi dạo một lát, hay là để cô ấy đi với chúng cháu được không? Tống Huyền Khanh quay đầu liếc nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, Hoài Nhi, con muốn đi không? Hứa Bích Hoài lắc đầu và nói, con không đi đâu. Con không có hứng thú lắm với việc mua sắm ở trung tâm thương mại. Tống Lộ Tử trợn tròn mắt, mục đích của cô ta hôm nay là làm cho Hứa Bích Hoài đến trung tâm mua sắm để bị đeo xấu, nếu Hứa Bích Hoài không đi, kế hoạch của cô ta sẽ bị phá hỏng. Cô ta quay đầu nháy mắt cười, ra hiệu cho Triệu Liên giúp cô ta. Triệu Liên lập tức hiểu ý Tống Lộ Tử, lập tức nói, là không có hứng thú hay là không có tiền, Bích Hoài, cháu đi cùng với Tử Nhi đi, nếu như cháu thích cái gì mà bản thân không mua nổi thì có thể để cho Đường Vân Xuyên mua giúp cháu, Vân Xuyên có tiền, sẽ không keo kiệt mà cái gì cũng không mua cho cháu như Lâm Thanh Diện đâu. Tống Huyền Khanh lập tức khôi phục, nói, ai nói chúng ta không có tiền, Hoài Nhi, con cũng đi với bọn họ đi, nhân tiện cứ gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện, để cậu ấy đến trả tiền. Hứa Bích Hoài cau mày nói, mẹ, con thật sự không muốn đi. Triệu Liên cười nói, con gái, hay là thì bỏ đi, con đi với Vân Xuyên một lát đi, mẹ thấy bọn họ chính là tiết tiền, có đi cũng không mua nổi đâu. Tống Huyền Khanh tức giận, trong lòng không muốn để Triệu Liên coi thường bà như vậy, bèn đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài, cố gắng thuyết phục cô. Con gái, con đi mua sắm dạo chơi một lát đi, con lâu lắm rồi vẫn chưa đi đến đó, đi với bọn họ dạo chơi, đừng ở trong nhà suốt, mẹ sẽ gọi điện cho Lâm Thanh Diện, con đi với cậu ta đi, nhân tiện giúp mẹ mua một ít đồ, các con muốn mua gì cũng được, mẹ sẽ đi gọi điện cho Lâm Thanh Diện đây. Nói xong, Tống Huyền Khanh cầm điện thoại lên, gọi điện cho Lâm Thanh Diện. Sau khi cúp điện thoại, Tống Huyền Khanh cười nhìn Hứa Bích Hoài, nói, con gái, Lâm Thanh Diện sẽ lập tức đến đây, con đi cùng với bọn họ một chuyến đi. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu, đi thu dọn một chút. Khuôn mặt Tống Lộ Tử cực kỳ ý cười lạnh lùng, cô ta vốn dĩ còn đang nghĩ nên làm thế nào để kêu Lâm Thanh Diện đi cùng, giờ thì tốt rồi, Tống Huyền Khanh đã gọi Lâm Thanh Diện đến, cũng giảm bớt phiền não của cô ta. Sau khi Hứa Bích Hoài thu dọn đồ đạc, cô đi theo Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử xuống lầu. Khi cô xuống lầu thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã đứng ở trước cổng, cô bèn chạy tới. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử nhìn thấy vậy, cũng cười lạnh đi qua. Lâm Thanh Diện, tối hôm qua anh ở đâu? Không phải là ngủ trong công viên chứ? Tống Lộ Tử cười chế nhạo. Ở khách sạn. Lâm Thanh Diện nói. Tống Lộ Tử cong môi nói, chỗ đó cũng có người ở sao? Anh chắc rất hối hận khi ra ngoài sống chứ gì? Nếu bây giờ anh nhanh chóng xin lỗi Vân Xuyên, có lẽ anh ấy vẫn để cho anh quay về nhà. Trong tiềm thức cô ta nghĩ rằng Lâm Thanh Diện sẽ tìm một khách sạn nhỏ với giá mấy chục ngàn một đêm thôi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, khách sạn rất thoải mái, tốt hơn rất nhiều so với nhà của cô. Phùng Diệp Thần sắp xếp cho Lâm Thanh Diện ở trong khách sạn Hoa Đô, khách sạn 5 sao duy nhất ở huyện Ngọc Điền, hơn nữa lại là phòng tổng thống, đương nhiên sẽ thoải mái hơn so với ở nhà của Tống Lộ Tử. Thôi đi, bớt nói quát lại, cái gì mà khách sạn thoải mái hơn nhà của tôi chứ, trừ phi là khách sạn lớn Hoa Đô, anh cho rằng anh có thể ở nỗi chỗ đó sao? Tống Lộ Tử khinh thường nói. Lâm Thanh Diện không so đo với cô ta, nói, chúng ta đi như thế nào, lái xe à? Đường Vân Xuyên lập tức cười nói, lái xe đi, xe của tôi đậu ở đằng kia, xe của cậu để ở đây đi, quay đầu cũng hơi phiền, lúc cậu đi chả cũng mệt nữa. Đường Vân Xuyên cũng cảm thấy chiếc xe kia của Lâm Thanh Diện là xe thuê, trong mắt cực kỳ khinh thường. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng lười để ý đến bọn họ, bèn đi bộ đến bên xe của Đường Vân Xuyên, rồi ngồi vào trong. Chưa được một lúc thì đã đến trung tâm thương mại, sau khi bốn người xuống xe thì đi vào bên trong. Trung tâm mua sắm này là do Phùng Gia bỏ vốn xây dựng, ngoài việc bên trong giống như một trung tâm thương mại thì còn có rất nhiều gian hàng bán ngọc thạch phỉ thúy, hơn nữa còn có một khu đặc biệt chuyên bán ngọc rễ ấy thô. Đây là sự đặc sắc của huyện Ngọc Điền chúng tôi, các người ở Hồng Thành chắc chưa từng thấy đâu. Tống Lộ Tử giới thiệu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều gật đầu, trong trung tâm mua sắm ở Hồng Thành cũng không có loại ngọc rễ ấy thô này. Tôi nói với mấy người chứ, Vân Xuyên được giảm giá 20% khi mua sắm tại trung tâm này, đây là lợi thế khi làm việc ở chỗ Phùng Gia. Tống Lộ Tử lại đắc ý nói thêm một câu. Mấy người bọn họ đi đến một gian hàng bán túi sách hàng hiệu nổi tiếng, mắt Tống Lộ Tử sáng lên khi nhìn thấy nơi đó. Hứa Bích Hoài không quá hứng thú với túi sách, cô thường chỉ cầm theo một chiếc túi đơn giản để đi làm, không thích những chiếc túi đắt tiền, cảm thấy chúng rất vô nghĩa. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài, cười nói, xem có thích chiếc nào không, anh mua cho em một chiếc. Hứa Bích Hoài lắc đầu, không cần đâu, em cũng không có nhu cầu. Thấy Hứa Bích Hoài nói vậy, Lâm Thanh Diện chỉ có thể gật đầu. Đường Vân Xuyên ở bên cạnh cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, cậu cũng quá ngốc rồi, phụ nữ ai mà không khẩu thị tâm phi chứ, trên miệng nói không cần, nhưng thật ra đều là lừa gạt, tôi thấy cô ấy không nỡ tiêu tiền của cậu đấy, mà cậu lại không có nhiều tiền, đúng không? Lâm Thanh Diện ngược lại không suy nghĩ đến vấn đề này, quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, thật à? Hứa Bích Hoài cười cười, nói, đâu phải, em thật sự không có hứng thú gì cả, anh có tiền hay không, em còn không biết sao, chẳng lẽ em sẽ ủy khuất mình để tiết kiệm tiền cho anh à? Lâm Thanh Diện nghĩ cũng đúng, Hứa Bích Hoài đã biết anh có thân phận gì của người nhà họ Lâm, quả thật sẽ không quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Đường Vân Xuyên cảm thấy hai người này đang diễn trò, mua không nổi thì nói mua không nổi đi, còn nói không có hứng thú. Chưa được một lúc, Tống Lộ Tử đã cầm một chiếc túi sách xinh đẹp đi tới, nói với Đường Vân Xuyên, chồng à, chiếc túi này đẹp quá nè, em muốn mua. Được. Đường Vân Xuyên không do dự nói. Nhưng chiếc túi này hơn 150 triệu đó. Tống Lộ Tử nói. Đường Vân Xuyên cười cười, hơn 150 triệu cũng mua, chỉ cần em thích, đắt đến đâu cũng sẽ mua cho em. Tống Lộ Tử cực kỳ vui vẻ, cầm thẻ của Đường Vân Xuyên đi tính tiền. Đường Vân Xuyên đắc ý nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, cậu thấy chưa? Đây mới gọi là đàn ông. Một người phụ nữ chỉ có thể nói cô ấy muốn mua gì khi một người đàn ông đủ mạnh mẽ, còn cậu thì không thể nên cô ấy đương nhiên ngại nói bản thân thích thứ gì. Đôi khi đàn ông phải rộng lượng hơn một chút. Phụ nữ muốn hay không là một chuyện, còn cậu có mua hay không lại là chuyện khác. Cô ấy nói không muốn thì cậu không mua, đây rõ ràng là cậu keo kiệt. Cậu xem tôi này, chiếc túi hơn 100 triệu, nói mua là mua, không mang theo sự do dự nào, đây chính là bản chất tự tin của tôi, trước khi cậu mua còn phải hỏi một chút, nói cho cùng là bản thân cậu không đủ tự tin. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe Đường Vân Xuyên nói xong, cũng cười hỏi, vậy theo ý của anh, tôi có nên rộng rãi mà mua cho cô ấy vài thứ có giá trị thì mới coi là tôn trọng cô ấy không? Đường Vân Xuyên cười nói, đương nhiên, chiếc túi hơn 100 triệu cũng xem là đắt, cậu nếu như không trả nổi, cũng chỉ có thể nói cậu quá nghèo. Lúc này Tống Lộ Tử vừa mới mua túi sách trở về, thấy Đường Vân Xuyên đang giải thích đạo lý cho Lâm Thanh Diện, cô ta cười nói, chồng à, đừng nói chuyện với kẻ ngốc như anh ta không phải là loại người thành công như anh, cũng sẽ không hiểu anh nói gì đâu. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài nói, anh nghĩ anh ta nói cũng có lý, không phải em nói không muốn thì anh sẽ không mua. Hứa Bích Hoài trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, vậy anh muốn mua gì cho em? Đường Vân Xuyên cười nói, nhất định phải nhớ, mua thì phải mua thứ đắt nhất, đây mới thể hiện sự tôn trọng đối với cô ấy. Đương nhiên, cậu có thể không mua chiếc túi hơn 100 triệu giống như tôi, nhưng khoảng mấy chục triệu cũng xem như là biểu thị thành ý rồi. Tống Lộ Tử cong môi nói, em thấy anh ta còn không có tiền để mua nuôi chiếc túi mấy chục triệu nữa là. Lâm Thanh Diện cười, ghé vào lỗ tai Hứa Bích Hoài nói, vậy trước tiên anh sẽ mua toàn bộ cửa hàng này giúp em đi. Hứa Bích Hoài lập tức trợn to hai mắt, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn mua toàn bộ cửa hàng này. Lời nói của Lâm Thanh Diện không muốn để cho Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nghe thấy, anh không muốn hai người này cứ lại nhải bên tai anh. Nói xong, Lâm Thanh Diện bước đến quầy lễ tân và nói chuyện với người của cửa hàng. Bích Hoài, anh ta vừa mới nói muốn mua cho cô chiếc túi nào? Cô không tự mình chọn à? Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nói, không, để anh ấy tự mua đi. Cô thầm nghĩ Lâm Thanh Diện muốn mua toàn bộ cửa hàng, cần gì phải chọn nữa. Trong lòng Tống Lộ Tử cảm thấy cô không muốn làm Lâm Thanh Diện mất mặt nên mới nói như vậy, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ mua cho Hứa Bích Hoài một chiếc túi rẻ nhất. Xem ra, nói nhà bọn họ có tiền cũng chỉ là giả thôi. Đường Vân Xuyên cũng suy nghĩ giống như Tống Lộ Tử, cảm thấy Lâm Thanh Diện sợ Hứa Bích Hoài chọn chiếc quá đắt, cho nên mới vội vàng chạy đến hỏi nhân viên trong cửa hàng có chiếc túi nào rẻ nhất không. Nếu như muốn mua một chiếc túi nhiều tiền thì Lâm Thanh Diện sớm đã khoe từ lâu rồi. Qua một lúc lâu, Lâm Thanh Diện vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đang mặc cả với nhân viên ở đó, nhất thời bọn họ hơi mất kiên nhẫn. Tên Lâm Thanh Diện này vì sao lại mất mặt như vậy chứ, mua một chiếc túi mà cũng lâu đến vậy, anh ta vì chút tiền này mà mặc cả một lúc rồi, thật sự là phục rồi. Tống Lộ Tử nói, anh ấy không phải đang trả giá đâu. Hứa Bích Hoài nói, cô đừng nói thay cho anh ta nữa, tôi thấy tên Lâm Thanh Diện này cũng quá keo kiệt, những lời tôi vừa mới nói với cậu ta có lẽ không có tác dụng rồi, nói thật chứ, chuyện cô gả cho Lâm Thanh Diện này thật sự không đáng. Đường Vân Xuyên nói. Hứa Bích Hoài hoàn toàn không để ý đến lời nói của Đường Vân Xuyên, nếu như gả cho Lâm Thanh Diện không đáng để nói, vậy trên thế giới này cũng không còn người đàn ông nào để cô đáng để gả nữa. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện cũng nói chuyện xong với nhân viên, người đó đồng ý sẽ bán hết túi sách cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lấy thẻ ra, quẹt hơn 9 tỷ. Lâm Thanh Diện đưa địa chỉ ở Hồng Thành cho nhân viên, bảo cô ta gửi hết những chiếc túi này đến đó, sau đó yêu cầu cô ta mang chiếc túi đắt nhất trong cửa hàng trị giá 800 triệu ra, để cho Hứa Bích Hoài dùng trước. Sau khi giao phó xong xuôi, Lâm Thanh Diện cầm một chiếc túi, lấy nhãn hiệu trên đó đi. Bước đến chỗ Hứa Bích Hoài, đưa cho cô, cười nói, lấy chiếc này trước đi, sau đó rồi dùng đến nhiều chiếc khác. Hứa Bích Hoài cũng không từ chối, cầm lấy. Tống Lộ Tử lập tức nghiêng người qua, xem xét chiếc túi đó, phát hiện trên đó không có nhãn mác, lập tức cho rằng đó là hàng gia công còn lại trong cửa hàng. Dù sao thì loại hàng này mới không có nhãn mác, Lâm Thanh Diện hẳn là đã nói chuyện một lúc lâu nên nhân viên mới bán cho anh ta loại hàng gia công này. Tống Lộ Từ khịt mũi ngay lập tức và nói, tôi tưởng anh mua một chiếc túi xịn. Hóa ra là đồ vứt đi. Thật là mất mặt. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để ý, nói, túi cũng mua xong rồi, chúng ta qua bên Phỉ Thúy xem đi. Nói xong, bốn người đi qua bên đó. Mọi người trong cửa hàng lập tức tiến lên, kính cẩn nói với Lâm Thanh Diện, anh đi thong thả, cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đều lộ vẻ nghi hoặc, Đường Vân Xuyên lẩm bẩm, mấy người trong cửa hàng này bây giờ đều có thái độ tốt như vậy sao? Còn khách sáo với người mua như vậy. Chương 186, khuyên cậu chớ mua. Cửa hàng đá Phỉ Thúy Thô của trung tâm thương mại. Đây là nơi nổi nhất cả khu trung tâm thương mại, huyện Ngọc Điền nổi tiếng với đá Phỉ Thúy, nhắc đến huyện Ngọc Điền mọi người tự nhiên sẽ có sự yêu thích rất mạnh với Ngọc Phỉ Thúy. Như người ta nói một đao nghèo một đao phú, một đao xuyên vải bố, cá cược đá là một trò rất dễ khiến người ta nghiện, ở huyện Ngọc Điền cũng có thật nhiều người mê mệt trong đó. Hy vọng có một ngày có thể dựa vào việc cá cược đá mà giàu lên. Sau bao nhiêu năm cược đá, cũng không ít nhà giàu ở huyện Ngọc Điền giàu lên do cược đá, có lúc chỉ cược chuẩn một hòn đá, đời này đã không phải lo ăn lo mặc. Chuyện cược đá này, thật ra thì cũng không khó khăn gì, tôi đi theo Phùng Gia lăn lộn lâu như vậy, cũng đã sớm luyện được một đôi mắt tinh tưởng, nếu như bây giờ không đi theo Phùng Gia lăn lộn, vẫn đi cược đá, tôi cũng có thể kiếm tiền đủ tiêu nửa đời sau. Đường Vân Xuyên mặt đầy đắc ý nói. Bình thường anh ta đi theo Phùng Diệp Thần xử lý một ít chuyện đá Phỉ Thúy, công việc là hỗ trợ ghi chép một chút, rồi sắp xếp mang về thôi. Mấy viên đá thô kia đều là do bàn tay lão luyện của Phùng Diệp Thần chọn ra, Đường Vân Xuyên cũng chỉ đi theo bên cạnh, thường học lỏm một ít, hiểu một ít sơ sài bên ngoài mà thôi. Thật sự để cho anh ta đi cược đá, chỉ bằng chút tài nghệ của anh ta, chỉ sợ là đến vốn còn không hoàn được. Hoa, người tài, cậu lợi hại như vậy, chẳng bằng giờ chúng ta đi mua một viên đá thô, à không đúng, chúng ta đi kiếm bộ tiền. Tống Lộ Tử hai mắt sáng lên nói. Đường Vân Xuyên lập tức hơi lung túng, anh vốn là chỉ là muốn thổi phồng khoe khoang thôi, không ngờ Tống Lộ Tử lại tưởng thật. Dù giá Phỉ Thúy thô rẻ hơn Phỉ Thúy rất nhiều, nhưng một hòn đá giá cũng không rẻ, loại có màu sắc và độ bóng trông có vẻ có triển vọng, không có mấy trăm ngàn thì cũng không mua được. Nhưng anh ta đã nói ra mấy lời huênh hoang này, bây giờ muốn rút lại cũng khó. Huống chi bây giờ Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài còn ở đây mà, anh ta không thể để Tống Lộ Tử mất mặt, nếu Tống Lộ Tử muốn đi mua đá thô, anh ta cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Bốn người một nhóm đi tới khu triển lãm đá thô, hai người Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm những hòn đá thô kệch, tỏ vẻ muốn chọn một viên quý giá. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm trên những hòn đá kia một lượt, sau đó cười nói, những viên đá này màu ánh sáng và mật độ có hơi kém, về cơ bản thì không mở ra được nguyên liệu tốt gì cả. Trung tâm thương mại để ở đây, chắc cũng chỉ để thu hút những người gà mở thôi, những viên có khả năng mở được nguyên liệu tốt, chắc hẳn sẽ không bán ở đây, những thứ đó sẽ bán nhờ cách đấu giá. Hứa Bích Hoài nghe được lời Lâm Thanh Diện, lập tức trợn to hai mắt, nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh cũng hiểu cái này. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói, trước kia lúc nhàn rỗi nhàm chán có nghiên cứu qua một ít. Không phân biệt ngọc hay đồ cổ, mắt nhìn đá của anh cũng không kém nhìn đồ cổ bao nhiêu. Hứa Bích Hoài biết rõ thành tựu của Lâm Thanh Diện ở phương diện đồ cổ, lần trước bậc thầy giám định Hồng Thành đều khuất phục trước Lâm Thanh Diện, đủ để thấy tài nghệ Lâm Thanh Diện cao thế nào. Bây giờ anh nói ở phương diện nhìn đá không thua đồ cổ là bao, Hứa Bích Hoài không hoài nghi chút nào. Chẳng qua là cô hơi yếu kỳ, người đàn ông này của mình rốt cuộc có bao nhiêu tài lẻ mà cô không biết. Qua chốc lát, Đường Vân Xuyên đã nhìn trúng một viên đá màu vô cùng ổn. Trên bề mặt tảng đá có phát ra ánh xanh, đây là dấu hiệu có phỉ thúy. Đường Vân Xuyên vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý tảng đá này, vội vàng đưa tay cầm lên. Lộ Tử, chúng ta lần này thật sự may mắn quá, tảng đá chắc chắn có thể có thủy phí, em xem này, từ bề ngoài có thể nhìn vào màu sắc bên trong, ở đây nhất định có phỉ thúy. Đường Vân Xuyên kích động nói. Tống Lộ Tử không hề hiểu cái này, nghe Đường Vân Xuyên nói nhất định có thể mở ra phỉ thúy, cũng trợn to hai mắt. Nhưng mà chồng, nếu tảng đá này nhất định có thể mở ra phỉ thúy, tại sao những người đó không chú ý tới tảng đá này? Tống Lộ Tử không hiểu hỏi. Đường Vân Xuyên lập tức cười lên, nói, tảng đá này vừa được để lên, còn chưa có người tới xem, chúng ta vận khí tốt, vừa lúc nhìn thấy. Hôm nay thật là lượm được ngọc rồi, nếu cắt ra, bán có khi được hơn 3 tỷ. Lúc này bên cạnh không ít người chú ý tới viên đá Đường Vân Xuyên, lập tức cũng lại gần quan sát một chút, ngay sau đó đều bắt đầu khen. Cậu nhóc, mắt tốt thật, tảng đá này nhìn một cái là biết có thể mở được phỉ thúy. Đúng vậy, bề mặt ánh xanh, loại đá này cũng không hiếm, người anh em, cậu có cần không, không cần thì cho tôi. Chậc chậc, sao tôi đen đủi thế nhỉ, tảng đá này mà tôi thấy thì tốt biết mấy. Nghe mọi người tán dương, trong lòng Đường Vân Xuyên càng thêm tin chắc tảng đá này có thể mở ra phỉ thúy tới, trên mặt cực kỳ vẻ đắc ý. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm đá kia nhìn một cái, chú ý tới tảng đá này mặc dù có thể nhìn ra màu xanh, nhưng màu xanh này có hơi khác màu xanh của phỉ thúy. Bởi vì hiểu biết với chuyến cược đá này khá rõ, Lâm Thanh Diện biết có một loại đá là thương gia dùng để lừa khách hàng, để cho bọn họ bỏ tiền mua, cho nên đặc biệt tiêm màu cho đá. Cái gọi là tiêm màu chính là tạo một cái lô nông trên đá thô, rót thuốc nhuộm xanh lá cây vào rồi chấm lại, khiến người ta nhìn vào trông thấy màu xanh. Tảng đá này rõ ràng chính là đá tiêm màu. Người ở chỗ này phần lớn đều là gà mờ, đương nhiên không biết chuyện trong giới kinh doanh. Cho nên cũng cho là Đường Vân Xuyên nhặt được tên lường gạt. Tảng đá này không mở ra nguyên liệu tốt đâu, cậu tốt nhất là đừng mua. Lâm Thanh Diện mở miệng. Đường Vân Xuyên lập tức rêu cợt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, anh biết cái gì, một người chỉ mua được túi tồn kho cho vợ mình, sao có thể nhìn ra cái tốt của viên đá này? Dù sao tôi cũng đi theo Phùng gia lâu thế, tảng đá này tốt xấu thế nào vẫn nhìn ra được. Lúc này anh ta nghiêng đầu nhìn về nhân viên phía bên, nói, tảng đá này bao nhiêu tiền, tôi muốn mua. Nhân viên đó thấy vậy, lập tức chạy tới, vui vẻ ra mặt nói, quý khách, ánh mắt quý khách tốt thật, tảng đá này là hòn có khả năng mở ra phỉ thúy trong trường hôm nay, nếu như quý khách muốn, bớt cho anh, coi như 900 triệu. Nghe được giá 900 triệu, Đường Vân Xuyên lập tức do dự một chút, dù sao cái giá này cũng không nhỏ, tương đương với nửa năm tiền lương của anh ta. Lâm Thanh Diện thấy Đường Vân Xuyên có ý muốn mua tảng đá này, lại nhắc nhở một câu, tảng đá này thật sự không tốt như anh nghĩ, nếu như anh mua, chắc chắn sẽ hối hận. Đường Vân Xuyên vốn là còn do dự, nghe được Lâm Thanh Diện nói như, nhất thời hơi tức giận, nói, con mẹ nó, hôm nay ông đây phải mua viên đá này. Cậu thì biết cái gì, cứ ở chỗ này nói, tôi thấy rõ ràng là cậu ghen tị tôi kiếm được tiền. Sao nào, tự cậu không mua nổi, thì không muốn để cho tôi mua. Thấy Đường Vân Xuyên nói như vậy, Lâm Thanh Diện nhíu môi, không để ý tới anh ta nữa. Nếu anh ta muốn bị lừa thế thì để anh ta bỏ tiền ra trả giá cho bài học này. Tống Lộ Tử cũng khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, nói, một tên ngai chỉ biết ăn bám cậu, cũng dám tới chỗ người tài chỉ trỏ, người tài có thể là theo chân Phùng gia, sao ánh mắt anh ấy sai được? Tôi thấy rõ ràng là cậu ghét tị, mình không ăn được nho lại nói nho chua. Người xung quanh cũng hơi khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật hơi ghen tị giống như Đường Vân Xuyên nói, cho nên cố ý nói như vậy để quấy rối. Đương nhiên nhân viên đó biết rõ ràng tảng đá này mờ ám, Lâm Thanh Diện nói như vậy thì tương đương với làm trở ngại cô ta làm ăn, dĩ nhiên là cô ta tương đối khó chịu. Vị khách này, cậu không mua thì không nên nói lung tung, cược đá vốn là cá cược. Dù có hy vọng thì không ai biết cắt ra bên trong có gì, anh nói như vậy, tương đương với làm trở ngại việc buôn bán của chúng tôi, nếu như anh còn nói thế nữa, tôi cũng chỉ có thể để bảo vệ mời anh ra ngoài. Nhân viên bán hàng mở miệng. Tôi thấy tốt nhất mấy người nên đuổi cậu ta ra ngoài. Tống Lộ Tử nói. Rốt cuộc cậu có mua không, không cần thì để tôi mua. Lúc này có một người nói. Đường Vân Xuyên lúc này mở miệng, muốn chứ, tại sao không muốn, bây giờ tôi trả tiền, quẹt thẻ, trả tiền xong thì cắt luôn. Anh ta đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên lập tức vui vẻ ra mặt nhận thẻ, nhận được tiền sau đó đưa hóa đơn cho Đường Vân Xuyên, sau đó cười nói, anh hãy nhớ lấy, cực đá vẫn là may rủi, dù anh có hy vọng, kết quả có thể không như anh nghĩ. Đường Vân Xuyên mặt đầy tự tin, nói, tảng đá này tuyệt đối có thể mở được phỉ thúy tốt, ông đây mua 900 triệu, đến lúc đó chắc chắn có thể bán 3 tỷ. Nhân viên thấy Đường Vân Xuyên tự tin như vậy, trong lòng cũng cười trộm, sau đó thì để người khác cầm đá đi cắt. Đường Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cười nói, tảng đá này giá cả sắp gấp bội, cậu nhìn hâm mộ đi, nói cho cậu, dù cậu hâm mộ cũng vô ích, cậu không cần ở đây hy vọng tảng đá mở ra loại không tốt, với kinh nghiệm của tôi thì tảng đá này chắc chắn có thể kiếm tiền. Tống Lộ Tử cũng đi theo phụ quát lên, chỉ có người có tài năng, quyết đoán như vậy mới kiếm nhiều tiền, không giống cậu, mua túi sách cũng phải mua đồ tồn kho, đợi tảng đá này cắt ra kiếm được nhiều tiền rồi tức đỏ mắt đi. Lâm Thanh Diện mặt đầy vẻ không vấn đề, trong đầu nghĩ chờ lát nữa đá cả ý ra, thì có các người phải hối hận thôi. Hứa Bích Hoài dĩ nhiên càng tin tưởng Lâm Thanh Diện, hơn nữa cô sở túi sách trong tay, về cảm nhận mà nói thì, túi này không giống đồ tồn kho, hơn nữa tới giờ cô chưa từng thấy đồ tồn kho nào lại ra công tinh xảo như vậy. Không bao lâu, người phụ trách cắt đá của cửa hàng đã mang hòn đá của Đường Vân Xuyên ra cắt. Đường Vân Xuyên hai con mắt nhìn chằm chằm viên đá kia, khi thấy đá cắt ra, xuất hiện chính là mặt phẳng đá thông thường, Đường Vân Xuyên lập tức luống cuống. Không được, góc độ này không đúng, cậu đổi hướng, cắt một đường nữa. Đường Vân Xuyên mở miệng. Người nọ lập tức lại đổi hướng, kết quả cắt ra cũng giống như nhau. Trừ việc ngoài mặt có ánh xanh, còn lại chỉ là một viên đá bình thường. Đường Vân Xuyên lập tức trợn tròn mắt, anh ta tiêu 900 triệu, mua một viên đá tầm thường. Chồng, tảng đá này không có gì khác đá bình thường, cái này thật có thể bán trên 3 tỷ sao? Tống Lộ Tử nghi ngờ hỏi. Đường Vân Xuyên lập tức kêu một câu, bán cái gì, viên đá rởm này bán 10 đồng cũng không ai mua. Ông đây bị lừa. Những người lúc đó nói tảng đá này nhất định có thể mở loại tốt cũng im mặt, còn người vừa định mua viên đá này cũng mừng thầm, khá may là Đường Vân Xuyên mua, hay là thì người mất tiền là anh ta rồi. Đường Vân Xuyên lập tức nhìn về phía nhân viên làm việc, giận dữ hét, các người là lũ lừa gạt, trả tiền đây. Nhân viên làm việc liếc mắt về phía anh ta, nói, lúc đó tôi nói cho anh rồi, cược đá cũng chỉ là cá cược, không cắt ra trước không ai biết bên trong thế nào, hơn nữa chúng tôi cũng công khai giá niêm yết, là chính anh muốn mua, không cắt ra thứ tốt, anh không cần tức người khác. Đường Vân Xuyên lập tức nắm quả đấm, nhưng anh ta đối lý thật, vốn không có lý do gì tìm nhân viên gây phiền phức. Ánh mắt anh rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, tức giận nói, cũng là bởi vì mày, đều là do thằng phế vật mày nguyền rủa tao, hay là phải mày nói bậy bạn. Tảng đá này nhất định có thể mở ra nguyên liệu vải tốt, mày đền tao 900 triệu. Lâm Thanh Diện không nói nhìn anh ta, nói, tôi nhắc nhở anh, là chính anh muốn mua, cũng không thể vì một câu nói của tôi, có thể thay đổi tảng đá kia, nếu được thế thì tôi đã trở thành người giàu nhất từ lâu rồi. Mày nói láo. Tao không cần biết, mày phải đền tiền tao. Đường Vân Xuyên tức đỏ mắt, đây chính là nửa năm tiền lương của anh ta, cứ như vậy trôi đi, dĩ nhiên anh ta đau lòng. Anh đừng ở đây tranh cãi vô lý, Lâm Thanh Diện tốt bụng khuyên anh lại đánh ngược, thật là không biết xấu hổ. Hứa Bích Hoài mở miệng. Đường Vân Xuyên cắn răng, biết mình đối lý, cũng chỉ có thể mắng Lâm Thanh Diện trong lòng 100 lần. Chờ đấy, chờ xem lát nữa mày còn thoải mái không? Đường Vân Xuyên cắn răng nghiến lợi nói. Bốn người cùng nhau rời khỏi khu cực đá, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử sắc mặt đều âm trầm, nhất trí rằng họ phải đền tiền, là bởi vì Lâm Thanh Diện mồm đen. Nhưng vì chờ trả thù Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, Đường Vân Xuyên không trở mặt ngay với họ. 900 triệu mà thôi, ông đây không quan tâm, không phải là nửa năm tiền lương sao, coi như không có giá 900 triệu, ông đây mạnh hơn so với Lâm Thanh Diện chỉ mua túi tồn kho cho người phụ nữ của mình. Đường Vân Xuyên an ủi mình nói. Chồng nói không sai, anh mạnh hơn Lâm Thanh Diện nhiều lắm. Tống Lộ Tử mở miệng, cô ta lại nhìn Hứa Bích Hoài, nói, Bích Hoài, em còn cầm cái túi tồn kho tên phế vật này mua cho, mất mặt quá. Chị thấy em nên bước đi để người ta đỡ chê cười. Hứa Bích Hoài nhìn túi trong tay mình, nói, em cảm thấy cái túi này tốt vô cùng, ít nhất thì nhìn đẹp hơn của chị. Tống Lộ Tử bĩu môi, nói, thật là không biết hàng, túi đó của em là đồ tồn, đẹp nữa có ích lợi gì. Lúc này mấy cô gái đi ngang qua họ, mấy cô gái kia thấy túi sách trong tay Hứa Bích Hoài, lập tức hô lên. Đây không phải túi sách bản giới hạn trong cửa hàng kia sao, tận 750 triệu. Hoa, thật là thật hâm mộ quá, cô ấy lại đeo túi đắt như vậy. Đúng vậy, cái này túi này đẹp quá, giá quá đắt, vốn mình không mua nổi. Đây cũng là bạn trai cô ấy mua cho nhỉ, tốt thật, khi nào tôi mới có bạn trai tốt như vậy đây. Chương 187, cậu ta mua hết cả cửa hàng. Sau khi Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nghe thấy mấy cô gái kia nói vậy thì lập tức trợn tròn mắt nhìn. Các người đứng đó nói linh tinh gì vậy? Cái túi trong tay nó là hàng phạ kẹ, sao có thể là loại số lượng giới hạn được? Nói 7 tỷ rưỡi, tôi thấy còn chẳng đến 750 đồng đâu. Tống Lộ Tử mở miệng. Mấy cô gái kia đều lộ vẻ nghi ngờ. Lúc này có một cô gái đi tới, hỏi, tôi có thể xem túi sách của cô không? Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, đưa cái túi cho cô gái kia. Cô gái cẩn thận quan sát cái túi sách kia, sau đó mở bên trong ra xem một lúc mới nói, cái túi này tuyệt đối là thật, bên trong còn có tem chống hàng giả đấy. Chị gái nhỏ, em thật sự hâm mộ chị. Bạn trai chị mua cho chị cái túi đắt như vậy, chị đúng là hạnh phúc nhé. Hứa Bích Hoài cũng cười ngọt ngào, không nói gì. Mấy cô gái kia lại hâm mộ nhìn Hứa Bích Hoài mấy lần, sau đó mới rời đi. Không thể nào. Sao cái túi này của em có thể trị giá 750 triệu được? Đây không phải là hàng phạ kệ do Lâm Thanh Diện mua à? Trên gương mặt Tống Lộ Tử đầy vẻ không tin. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói mình mua hàng phạ kệ. Đường Vân Xuyên lập tức trừng mắt với Lâm Thanh Diện. Anh ta còn đang tức Lâm Thanh Diện vì chuyện vừa rồi đấy. Bây giờ nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, anh ta khinh bỉ nói, cậu ở đây làm màu cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu có thể mua được túi 750 triệu à? Trên cái túi này thậm chí còn chẳng có nhãn mác, nếu là thật thì cũng chỉ có thể chứng tỏ cậu trộm được thôi. Anh đừng có ngậm máu phun người được không? Lâm Thanh Diện sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Hứa Bích Hoài thanh minh cho Lâm Thanh Diện. Tống Lộ Tử nói với vẻ rất hung, em không cần thanh minh cho kẻ vô dụng này làm gì. Cái này nhất định là do cậu ta trộm được. Túi 750 triệu, vậy cũng đủ để xử tù nhiều năm đấy. Bích Hoài, em đừng trách bọn chị vô tình. Cậu ta làm ra chuyện phạm pháp như vậy thì phải bị trừng phạt thích đáng. Bọn chị sẽ quay lại cửa hàng kia để xác nhận. Đường Vân Xuyên cũng gật đầu, đi về phía cửa hàng bán túi vừa rồi. Bọn họ vừa bồi thường 900 triệu, trong lòng vẫn còn đang khó chịu. Hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy là Lâm Thanh Diện rủa bọn họ để tiền, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu có thể làm cho Lâm Thanh Diện vào tù mấy năm, vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Hứa Bích Hoài nhíu mày nhìn hai người bọn họ, không ngờ bọn họ quá đáng như thế. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, chúng ta cũng qua đi. Thân ngay chẳng sợ bóng tà. Chờ bọn họ qua xác nhận rồi, sẽ không thể nói được lời nào nữa. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, cùng đi với Lâm Thanh Diện đến cửa hàng kia. Đường Vân Xuyên thấy Lâm Thanh Diện đi qua theo thì quay đầu cười lạnh với anh, nói, tên trộm túi nhà cậu cứ chờ bị bắt đi. Đến trong cửa hàng, Đường Vân Xuyên rất khí thế chỉ tay vào túi sách trong tay Hứa Bích Hoài hỏi, cái túi này có phải là của cửa hàng các cô không? Mấy nhân viên trong cửa hàng liếc nhìn Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, nghĩ thầm, đây không phải là hai người mua hết cửa hàng của bọn họ sao? Bọn họ vội vàng gật đầu. Cái túi này là trong cửa hàng chúng tôi. Xin hỏi có vấn đề gì không? Nhân viên cửa hàng hỏi. Là trong cửa hàng của các cô thì được rồi. Tên này trộm cái túi này từ trong cửa hàng của các cô. Các cô mau báo cảnh sát bắt cậu ta đi. Các cô đúng là sơ ý, túi lắc như vậy bị trộm, không ngờ các cô cũng không phát hiện ra. Hay là phải nhờ có tôi thì cửa hàng các cô bị tổn thất lớn rồi. Đường Vân Xuyên làm ra dáng vẻ làm chuyện tốt. Đúng vậy, thật may là chúng tôi có lòng tốt phát hiện ra giúp các cô đấy. Cho dù hai người kia xem như là họ hàng thân thích với chúng tôi, nhưng bọn họ phạm tội, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che. Các cô cứ việc báo cảnh sát là được. Tống Lộ Tử cũng nói theo. Mấy nhân viên cửa hàng này đều nhìn hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử với vẻ mặt sửng sốt, còn cảm giác đầu óc của hai người kia dường như có chút vấn đề. Cái này, các người có thể hiểu nhầm rồi. Cái túi này không phải là do ngài ấy trộm mà là mua. Một nhân viên cửa hàng nói. Không thể nào. Các người không biết đâu, người này là một tên vô dụng, chính là một kẻ ăn bám. Cậu ta căn bản không có tiền thì làm sao có thể mua được cái túi đắt tiền như vậy của các người chứ. Cô nhất định là nhớ nhầm rồi, mau báo cảnh sát bắt cậu ta đi. Tống Lộ Tử mở miệng. Vẻ mặt mấy nhân viên cửa hàng lập tức đều lạnh xuống. Lâm Thanh Diện mua hết túi trong cả cửa hàng của bọn họ, trở thành khách hàng VIP của chỗ bọn họ. Hai người kia còn dám nói xấu khách hàng VIP của bọn họ đương nhiên sẽ không vui rồi. Mong hai người tôn trọng người khác một chút đi. Vị khách này đã mua hết túi trong cả cửa hàng chúng tôi. Các người nói ngài ấy là kẻ vô dụng, vậy các người thì tính là gì chứ? Các người cũng chỉ mua có một cái túi 150 triệu trong cửa hàng chúng tôi mà thôi. Một nhân viên cửa hàng nói. Hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử lập tức tròn mắt, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn nhân viên cửa hàng kia, cơ thể giống như bị sét đánh vậy. Cô nói gì? Cậu ta mua hết túi của cửa hàng à? Đường Vân Xuyên lẩm bẩm nói. Không sai, ngài đây đã mua hết túi ở chỗ chúng tôi, chỉ lấy cái đắt tiền nhất cho quý cô kia dùng. Ngài ấy vì để ý tới tâm trạng của các người, thậm chí còn tháo mắt đi. Không ngờ các người lại nói ngài ấy trong túi, đúng là cố tình gây sự. Nhân viên cửa hàng nói. Đường Vân Xuyên nuốt nước bọt. Nếu lời này là thật, vậy Lâm Thanh Diện rất nhiều tiền à? Mua túi của cả cửa hàng, dù thế nào cũng phải mấy tỷ đi. Tống Lộ Tử hít sâu một hơi, nói, tôi không tin cậu ta mua hết túi trong cửa hàng của các cô. Có phải cậu ta cho các cô tiền trả nước, bảo các người cố ý nói như vậy không? Cô lấy cho tôi xem chứng cứ chứng minh cậu ta mua hết túi ở cửa hàng các cô đi. Nhân viên cửa hàng kia thấy Tống Lộ Tử không tin đi tới trước máy tính, lấy ra biên lai chuyển tiền giao với Lâm Thanh Diện vừa rồi. Cô không tin thì tự mình sang đây xem. Biên lai chuyển tiền của ngân hàng không giả được. Sao các người lại nhàm chán như vậy chứ? Chúng tôi cần phải lừa cô chuyện như vậy à? Nhân viên cửa hàng không nhịn được nói. Hai người Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên vội vàng đi qua xem, sau khi thấy bên trên chuyển khoản hơn 9 tỷ thì đều hít sâu một hơi lạnh. Mà chỗ người chuyển khoản viết rõ tên của Lâm Thanh Diện. Không ngờ là thật. Ánh mắt Tống Lộ Tử lập tức dao động. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ được Lâm Thanh Diện tự nhiên lại nhiều tiền như vậy, mua túi cho Hứa Bích Hoài mua hết cả một cửa hàng. Trong lòng Đường Vân Xuyên cũng có cảm xúc phức tạp. Vẫn là anh ta khuyến khích Lâm Thanh Diện nhất định phải hào phóng một chút. Hào phóng mà anh ta hiểu cũng chỉ là mua một cái túi 90 triệu tới 150 triệu thôi. Mà Lâm Thanh Diện hào phóng lại mua luôn cả một cửa hàng, có thể lập tức nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai người. Trước đó anh ta và Tống Lộ Tử vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ mua một hàng phạt kẻ, trong lòng đều nhận định cả nhà Tống Huyền Khanh nói có tiền cũng chỉ là giả vờ. Bây giờ xem ra, người ta không nói dối, người ta thật sự giàu. Dù sao trong cả huyện Ngọc Điền này, sợ rằng cũng chỉ có Phùng Diệp Thần là có thể mua hết một cửa hàng mà hoàn toàn không do dự. Bây giờ các người còn muốn báo cảnh sát bắt tôi nữa không? Lâm Thanh Diện cười nói. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều liếc nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp. Hai người không nói gì, mà đi ra ngoài với dáng vẻ chán nản. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ra ngoài theo. Hứa Bích Hoài nói một câu, hai người muốn đi dạo nữa không? Tống Lộ Tử quay đầu lúng túng liếc nhìn Hứa Bích Hoài, nói, không đi, đi ra hít thở không khí thôi. Hứa Bích Hoài cười lạnh, nghĩ thầm như vậy các người chẳng còn có lý do gì để nói Lâm Thanh Diện vô dụng nữa rồi. Sao tên vô dụng này lắm tiền như vậy? Thật không công bằng. Trên gương mặt Tống Lộ Tử đầy vẻ ghen tị nói, anh cũng thấy vậy. Rõ ràng anh xuất sắc hơn cậu ta nhiều như vậy, không ngờ cậu ta lắm tiền thế. Trên mặt Đường Vân Xuyên lộ rõ vẻ thất bại. Bây giờ anh ta chỉ cảm thấy trên người mình chẳng còn sức lực gì nữa. Thật đáng chết. Tên vô dụng này căn bản không xứng để có nhiều tiền như vậy. Em đúng là tức chết mất thôi. Ban đầu chúng ta có thể đánh bại, tất cả đều do tên vô dụng này mượn rùa. Tống Lộ Tử nghĩ đến hòn đá thô kia, trong lòng lại càng thêm tức giận. Lúc này, điện thoại của Đường Vân Xuyên đổ chuông. Anh ta lấy ra xem, là mấy tên đàn em của Sói Đen mà anh ta đã hẹn tới. Ánh mắt Đường Vân Xuyên lập tức sáng lên, nói, đừng có gấp, bọn họ không đắc ý được bao lâu đâu. Người mà anh tìm đã đến rồi. Lần này nhất định phải dạy dỗ cho hai người bọn họ một bài học. Nhất là tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, cậu ta dựa vào đâu mà so tiền với anh. Cậu ta đáng chết. Hai người thương lượng một lát, sau đó cùng đi về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Thái độ của Tống Lộ Tử rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, nói với Hứa Bích Hoài, Bích Hoài, trước đó là do bọn chị không tốt, hơi lô mãng, mong em và Lâm Thanh Diện bỏ qua nhé. Hứa Bích Hoài thấy Tống Lộ Tử qua xin lỗi, trong lòng cũng không giận bọn họ nữa, nói, không sao, chúng ta là họ hàng, chỉ cần làm rõ mọi chuyện là được. Tống Lộ Tử khẽ gật đầu, nói, chị và Vân Xuyên đi dạo hơi mệt nên định quay về. Bọn em còn muốn đi dạo ở đây nữa không? Vậy bọn em cũng về luôn. Hứa Bích Hoài nói. Bốn người cùng đi về phía bãi đỗ xe. Đến bãi đỗ xe, Đường Vân Xuyên lái xe qua. Lúc này có bốn người đàn ông đi tới bên này, còn trao đổi ánh mắt với Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên liếc nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Bốn người đàn ông này lập tức gật đầu, sau đó lại đi về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Tống Lộ Tử biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nên vội vàng ngồi vào trong xe. Vừa rồi cô ta xin lỗi Hứa Bích Hoài, cũng chỉ để Hứa Bích Hoài có thể đi cùng cô ta tới bãi đỗ xe mà thôi. Đường Vân Xuyên đã nói rõ với bốn người này, bảo bọn họ đi tới gây rắc rối cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Ban đầu Đường Vân Xuyên chỉ muốn bọn chúng đánh Lâm Thanh Diện một trận, đùa giỡn Hứa Bích Hoài một chút là xong. Nhưng trong lòng Tống Lộ Tử đấu kỵ Lâm Thanh Diện, còn đỏ mắt khi thấy Hứa Bích Hoài có người chồng lắm tiền là Lâm Thanh Diện. Cho nên cô ta lại bảo Đường Vân Xuyên nói với bốn người này, tốt nhất là có thể đánh cho Lâm Thanh Diện thành kẻ tàn phế, sau đó cưỡng hiếp Hứa Bích Hoài. Đường Vân Xuyên cảm thấy Tống Lộ Tử làm thế hơi tàn nhẫn, Tống Lộ Tử ngược lại thấy không sao cả. Lòng ghen tị của con người có thể sinh ra sự gian ác. Hơn nữa cô ta vốn chướng mắt cả nhà Hứa Bích Hoài, cho dù để bọn họ gặp chút xui xẻo lại thế nào. Dù sao người Đường Vân Xuyên tìm tới là Sói Đen. Sói Đen nổi tiếng lợi hại ở huyện Ngọc Điền, cũng chỉ có Phùng gia có thể áp chế được hắn ta. Người của hắn ta gây ra chuyện, hắn ta nhất định có thể giúp đỡ giải quyết. Đây cũng không phải là chuyện Tống Lộ Tử cần phải quan tâm. Mục đích của cô ta chính là muốn làm cho Hứa Bích Hoài gặp xui xẻo, chỉ có Hứa Bích Hoài càng thảm thì cô ta mới càng cảm thấy xả giận. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng bên ngoài chờ Đường Vân Xuyên lái xe ra. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng nhìn thấy được bốn người kia, cảm giác khí thế của bốn người bọn chúng hung hăng như muốn gây sự vậy. Bốn người đều cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Sau khi đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, bốn người kia đột nhiên vây quanh Hứa Bích Hoài, trên gương mặt đầy vẻ thô bỉ nhìn cô. Dáng vẻ con này không tệ đâu, đi với anh vào khách sạn chơi đùa một chút chứ. Bọn anh chắc chắn sẽ làm cho em thoải mái, đi theo bọn anh đi. Lâm Thanh Diện thấy thế kéo Hứa Bích Hoài ra phía sau, lạnh lùng nhìn bốn người kia nói, cút ngay thì tôi không so đo với các người. Bốn người đều cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện. Người dẫn đầu nói, mày còn rất trâu bò nhỉ. Tao nói cho mày biết, bọn tao để mắt tới vợ mày, bảo nó chơi với bọn tao thì hôm nay tao còn có thể bỏ qua cho mày. Bằng không tao lại đánh gãy chân của mày, để cho mày nhìn bọn tao chơi với nó. Trên xe, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ không ngờ Lâm Thanh Diện lại còn dám đối chất với bốn người này. Lâm Thanh Diện này vẫn rất có khí phách đấy, lại còn dám chống đối với bốn người bọn chúng. Đáng tiếc, bốn người này lại là người của Sói Đen. Ở huyện Ngọc Điền, ngoại trừ người của Phùng gia thì bọn chúng chẳng sợ ai cả. Hôm nay, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ tiêu đời thôi. Đường Vân Xuyên mỉm cười nói. Tống Lộ Tử lộ vẻ mong đợi, nói, cậu ta tiêu đời mới tốt đấy. Một kẻ vô dụng không ngờ có nhiều tiền như vậy, tốt nhất là bắt cậu ta giao hết tiền lại cho chúng ta. Lâm Thanh Diện thấy bốn người có vẻ kiên trì muốn gây sự thì không khỏi nhíu mày. Các người xác định là cố ý muốn gây sự với tôi chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng. Ha ha, tao không nghe nhầm chứ? Thằng ngu này còn ra vẻ mình rất ngầu nữa à, bọn tao muốn gây sự với mày đấy. Sao nào, mày muốn một mình đánh bốn người bọn tao hả? Một người biểu diễn cơ bắp của mình. Thằng nhóc, nhanh giao vợ mày ra, tao đã đói khát khó nhịn được rồi, mày bớt ở đây cản trở đi. Người dẫn đầu kia nói. Lúc này Lâm Thanh Diện lại muốn ra tay giáo huấn bọn họ. Hứa Bích Hoài kéo cánh tay anh, nói, Lâm Thanh Diện, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì. Hay là chúng ta đi nhanh lên đi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ bọn chúng thì chắc hẳn cố ý đến gây sự, muốn chạy thì chắc không thể được đâu, chỉ có thể giải quyết bọn chúng thôi. Lâm Thanh Diện nói xong lại nhìn về phía người dẫn đầu kia, anh lao vọt tới một bước, tiếp theo chính là một quyền đánh vào ngực hắn, đánh cho hắn ngã xuống đất. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Lâm Thanh Diện đã đến trước người chúng. Chỉ trước mắt, bốn người đều ngã trên mặt đất. Trên xe, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử vẫn đang chờ xem kịch vui, lại không ngờ Lâm Thanh Diện thu thập bốn người này nhanh gọn như vậy, bọn họ lập tức lại sốc rồi. Sao cậu ta lợi hại như vậy? Chương 188, người mà Sói Đen không dám động tới. Bốn người đàn ông cũng không ngờ Lâm Thanh Diện tự nhiên có thể đánh giỏi như vậy, bọn họ cố nhịn đau lại từ dưới đất đứng lên. Phút, mày lại dám đánh bọn tao hả? Mày có biết bọn tao là người của ai không hả? Người dẫn đầu nhìn Lâm Thanh Diện kêu lên một câu. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn người kia, nói, tôi không quan tâm các người là người của ai. Kẻ nào dám có ý đồ với vợ tôi thì cần phải giáo huấn. Người dẫn đầu kia cắn răng, nói với ba người phía sau mình, vừa rồi là do chúng ta sơ suất, để thằng nhóc này chiếm lợi thôi. Bây giờ tất cả đều nghiêm túc một chút, khống chế hắn trước, trừng trị hắn rồi chơi con đàn bà này. Ba người đều khẽ gật đầu. Trên gương mặt bốn người đều đầy cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện, tính lại ra tay với Lâm Thanh Diện. Trông à, anh nói xem bốn người bọn chúng có thể đánh thắng được Lâm Thanh Diện không? Tống Lộ Tử hỏi một câu. Chắc hẳn là có thể. Bốn người bọn chúng là bốn người đàn em lợi hại nhất của Sói Đen, chắc hẳn có thể giết tên vô dụng này rất dễ dàng. Vừa rồi là do bọn họ sơ suất thôi, đợi lát nữa, tên vô dụng này sẽ gặp xui xẻo thôi. Đường Vân Xuyên nói. Tống Lộ Tử khẽ gật đầu, nói, nhìn bốn người kia quả thật nghiêm túc hơn rất nhiều, lần này chắc hẳn. Tống Lộ Tử còn chưa nói hết câu, Lâm Thanh Diện đã lại xông tới và ra tay lần nữa. Lần này tốc độ của Lâm Thanh Diện nhanh hơn, chỉ nghe thấy bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử lại trợn tròn mắt nhìn. Có thể trừng trị được Lâm Thanh Diện. Trong miệng Tống Lộ Tử vừa nói ra dứt lời thì bốn người kia đã ngã trên mặt đất. Sao có thể như vậy được? Không phải em nói Lâm Thanh Diện này từ đầu đến chân là một kẻ vô dụng sao? Tại sao bốn đàn em của Sói Đen lại không chịu nổi một đòn của cậu ta như vậy? Đường Vân Xuyên nhìn về phía Tống Lộ Tử với vẻ khó hiểu. Trên gương mặt Tống Lộ Tử cũng đầy vẻ chấn động, nói, em cũng đâu rõ đâu. Lâm Thanh Diện đúng là một kẻ vô dụng mà, hay là bên Hồng Thành làm sao có thể truyền đi lợi hại như vậy? Hai người đều nghẹn lời. Bọn họ vốn tưởng để người của Sói Đen trừng trị Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện tuyệt đối sẽ phải chịu quả đắng. Bây giờ xem ra, căn bản là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi bốn người ngã trên mặt đất, trên gương mặt bọn chúng đầy vẻ hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện. Mãi đến lúc này, bọn chúng mới ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Lâm Thanh Diện, điều này căn bản không phải chỉ nghiêm túc một chút là có thể giải quyết được đâu. Lâm Thanh Diện đi về phía bốn người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn người kia, lạnh lùng nói, là ai bảo các người tới? Người dẫn đầu kia trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ dữ tợn nói, bọn tao là người của Sói Đen, nếu mày còn dám ra tay nữa, để Sói Đen biết được sẽ tuyệt đối không tha cho mày đâu. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày. Hôm qua anh ăn cơm với Phùng Diệp Thần, Phùng Diệp Thần còn gọi một người tên là Sói Đen tới. Sau khi Sói Đen kia nghe được Lâm Thanh Diện là đại ca của Phùng Diệp Thần thì cung kính với Lâm Thanh Diện chẳng khác nào một gã đàn em trung thành và tận tâm vậy, làm sao có thể bảo người qua gây rắc rối cho anh được. Anh nói là Sói Đen nổi tiếng ở huyện Ngọc Điền kia à? Lâm Thanh Diện hỏi. Nếu nói tới tên Sói Đen thì cả huyện Ngọc Điền này cũng chỉ có một người thôi. Mày đã biết tới danh tiếng Sói Đen thì mau quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi. Bằng không tao sẽ lập tức gọi điện cho đại ca tao. đến lúc đó mày lại tiêu đời rồi. Người dẫn đầu kia nói. Sói đen không dám bảo người tới gây sự với tôi. Nói, rốt cuộc là ai bảo các người tới? Lâm Thanh Diện chất vấn. Bốn người đều cười ha ha, trong giọng nói đầy vẻ giễu cợt. Thằng nhóc, mẹ nó chứ, mày nghĩ là mày là ai hả? Lại còn cho rằng đại ca bọn tao không dám gây sự với mày à? Cả huyện Ngọc Điển, ngoại trừ Phùng gia sẽ không có người nào mà đại ca bọn tao không dám chọc tới. Người dẫn đầu kia nói. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử thấy Lâm Thanh Diện bắt đầu chất vấn bốn người là ai phái tới thì lập tức hoảng loạn, vội vàng từ trên xe bước xuống. Bích Hoài, em không có chuyện gì chứ? Vừa rồi đúng là quá nguy hiểm mà. Bọn chị vừa định xuống xe, đi qua giúp đỡ, không ngờ Lâm Thanh Diện đánh quá giỏi, thế mà lại trừng trị hết bọn họ. Tống Lộ Tử đi tới bên cạnh Hứa Bích Hoài, giả vờ quan tâm hỏi vài câu. Hứa Bích Hoài bĩu môi, cảm thấy Tống Lộ Tử đúng là dối trá. Vừa rồi khi bốn người này qua, Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đã lập tức vào trong xe, căn bản không hề có ý định qua giúp bọn họ. Đường Vân Xuyên liếc nhìn Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, cậu đã đánh bọn họ rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tôi muốn biết là ai phái bọn chúng tới đã. Bọn chúng không nói thì hôm nay đừng mong rời đi. Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng Đường Vân Xuyên lập tức thầm mắng một tiếng, nói, cậu không nghe được bọn chúng vừa nói bọn chúng là người của sói đen à? Sói đen lại là đại ca xã hội đen rất lợi hại ở huyện Ngọc Điền. Chẳng lẽ cậu còn muốn chống lại sói đen sao? Đi nhanh lên đi, còn dây dưa nữa sẽ không có lợi cho cậu đâu. Sói đen lại thế nào? Nếu bọn họ không nói thì lập tức gọi sói đen đến. Thật ra cũng tiện để tôi hỏi một câu, xem bọn họ có phải do sói đen phái qua không. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện không quan tâm, nói: "Lâm Thanh Diện, náo cậu bị uống nước à? Đã nói với cậu, sói đen là nhân vật lớn ở huyện Ngọc Điển, cậu không thể động vào rồi mà. Sao lại có người cố chấp như cậu vậy chứ?" Tống Lộ Tử cũng bối rối. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử, hỏi: "Đây là chuyện giữa tôi và bọn chúng, các người gấp làm gì?" Trên mặt Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên lập tức lộ vẻ lúng túng. Bọn họ đương nhiên sợ Lâm Thanh Diện hỏi ra chuyện này là do bọn họ giật dây, sẽ gây phiền toái cho bọn họ. "Cậu nói gì vậy? Chúng tôi sốt ruột thì làm sao? Nếu cậu thật sự chọc phải sói đen, chúng tôi còn bị cậu làm liên lụy theo. Chẳng lẽ chúng tôi vẫn không thể suy nghĩ cho mình à?" Tống Lộ Tử đảo trong mắt, vội vàng nói: "Các người sợ bị liên lụy thì có thể đi luôn bây giờ. Tôi đâu có ép các người phải ở lại chỗ này." Lâm Thanh Diện nói. Tống Lộ Tử lập tức nghẹn lời. Cô ta thật sự không ngờ Lâm Thanh Diện tự nhiên tích cực như thế. Đường Vân Xuyên nhìn người dẫn đầu kia với ánh mắt cầu xin, hy vọng hắn đừng khai ra mình. Người dẫn đầu kia xem như nghĩa khí, cũng không định khai ra Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử. Đương nhiên, sở dĩ bọn chúng không định nói là vì cảm thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn không đấu lại sói đen. Đến lúc đó Lâm Thanh Diện thật sự ép quá mức thì bọn chúng lại gọi sói đen đến. Sói đen nhất định sẽ giúp bọn chúng trừng trị Lâm Thanh Diện. Các người nói hay không? Không nói, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Lâm Thanh Diện bước tới một bước. Người dẫn đầu kia cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện nói, bớt đứng đây dọa chúng tôi đi. Nếu mày lại dám động vào bọn tao, tao sẽ gọi đại ca bọn tao tới. Đến lúc đó mày có thể sẽ phải nhận lấy hậu quả. Lâm Thanh Diện giơ chân lên đạp mạnh lên bắp đùi của người gần anh nhất. Rắc một tiếng, chân của người kia gãy luôn. A, đau chết mất. Người kia không nhịn được kêu lên. Mấy người ở đó đều thầm giật mình, không ngờ Lâm Thanh Diện tự nhiên ra tay quyết đoán như thế, nói đến là đến, căn bản không hề do dự. Gọi sói đen tới, tôi muốn đích thân hỏi thử hắn ta xem có chuyện gì xảy ra. Lâm Thanh Diện nói. Đường Vân Xuyên lập tức kêu lên, Lâm Thanh Diện, cậu điên rồi sao? Nếu thật sự chờ sói đen tới, cậu có thể sẽ tiêu đời đấy. Cậu làm gãy chân đàn em của hắn ta, cậu tưởng hắn ta sẽ bỏ qua cho cậu sao? Tống Lộ Tử cũng la lên theo, cậu biết cậu làm thế sẽ mang đến ảnh hưởng lớn thế nào cho chúng ta không? Hơn nữa cậu thậm chí sẽ liên lụy đến cả nhà họ Tống chúng tôi mất. Đến lúc đó sói đen gây rắc rối cho chúng tôi thì cậu có gánh được trách nhiệm này không? Tôi nói, nếu các người sợ bị liên lụy thì có thể đi ngay bây giờ. Tôi không cần các người phải ở lại. Lâm Thanh Diện nhắc lại một lần nữa. Phút, mày làm gãy chân anh em tao, bây giờ cho dù mày có muốn chạy cũng không được đâu. Mày chờ đấy cho tao, tao sẽ gọi đại ca tao tới. Người dẫn đầu kia cũng sốt ruột, gọi điện thoại luôn cho sói đen. Nói cho sói đen biết vị trí, bảo hắn ta nhanh dẫn người qua. Đường Vân Xuyên thấy người dẫn đầu kia gọi điện thoại cho sói đen thì cũng chợt biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tống Lộ Tử nói, cậu ta muốn chết nhưng chúng ta lại không muốn. Chúng ta đi nhanh đi. Tống Lộ Tử liếc nhìn Hứa Bích Hoài nói, nể tình chúng ta là họ hàng, chị khuyên em một lần nữa, em xác định không đi theo bọn chị ạ. Đợi lát nữa người của sói đen tới, em muốn chạy cũng không chạy được đâu. Hứa Bích Hoài hít sâu một hơi nói, Lâm Thanh Diện ở đâu, em ở đó. Tống Lộ Tử thấy Hứa Bích Hoài nói vậy thì không do dự nữa, vội vàng lên xe của Đường Vân Xuyên. Hai người lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Khi đến bên ngoài, trên gương mặt Tống Lộ Tử đầy lo lắng hỏi, chồng à, anh nói xem, nếu mấy người kia thật sự khai ra hai người chúng ta thì phải làm sao? Đường Vân Xuyên mỉm cười nói, vậy thì em thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Em không nghĩ xem sói đen là ai à? Em thấy lát nữa sói đen tới, Lâm Thanh Diện còn có thể lớn lối như vậy sao? Đến lúc đó, sói đen thấy đàn em của mình bị đánh gãy chân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Thanh Diện. Khi đó Lâm Thanh Diện làm gì còn có cơ hội hỏi ai sai khiến bọn chúng nữa? Không chừng qua hôm nay, em sẽ bớt đi hai người họ hàng đấy. Tống Lộ Tử nghe Đường Vân Xuyên nói vậy cũng thấy có chút đạo lý, cũng an tâm. Anh nói cũng đúng, người chọc vào sói đen làm sao có thể có kết cục tốt được. Đúng là em suy nghĩ nhiều rồi. xem ra lần này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thật sự sẽ tiêu lời thôi. Vừa nghĩ tới kết cục mà hai người bọn họ sắp gặp phải, em thật sự rất hưng phấn đấy. Tống Lộ Tử mỉm cười nói, một tên vô dụng ở nơi khác tới thôi, cho dù lắm tiền lại thế nào, chẳng lẽ cậu ta còn có thể làm cho đại ca huyện Ngọc Điền túi đầu thần phục cậu ta sao? Đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Anh thấy qua hôm nay, em cũng không cần phải phiền lòng vì hai người kia nữa. Đường Vân Xuyên cười nói. Trong bãi đỗ xe, sau khi người dẫn đầu gọi điện thoại cho Sói Đen lại cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện. Hắn thấy, chỉ cần Sói Đen vừa tới, Lâm Thanh Diện trên cơ bản xem như là một người chết. Thằng nhóc, mày là một kẻ từ bên ngoài tới lại dám lớn lối ở huyện Ngọc Điền chúng tao như vậy, đúng là không sợ chết. Sói Đen lại là người nổi tiếng ngoan độc ở huyện Ngọc Điền chúng tao. Chờ hắn ta đến, mày lại cách cái chết không xa đâu. Người dẫn đầu kia nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn hắn hỏi, sao mày biết tao từ bên ngoài tới? Người dẫn đầu kia lập tức ngậm miệng. Điều này tất nhiên là do Đường Vân Xuyên nói cho hắn biết, nhưng hắn nhận tiền của Đường Vân Xuyên nên đương nhiên không thể tùy tiện bán đứng Đường Vân Xuyên được. Lâm Thanh Diện, thật sự không có vấn đề gì chứ? Lúc này Lâm Thanh Diện hơi lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói với cô, không có vấn đề gì đâu. Nếu đúng là Sói Đen kia thì chuyện này lại dễ xử lý thôi. Người dẫn đầu kia cười giễu cợt, nghĩ thầm, mày đúng là giỏi chém gió, nói Sói Đen như đàn em của mày vậy. Không bao lâu, một đám người hung hăng xông vào bãi đỗ xe, dẫn đầu chính là Sói Đen. Sói Đen có dáng người không cao, da ngăm đen, trên người nổi cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt vô cùng tàn nhẫn, khiến người ta có cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Người dẫn đầu kia thấy Sói Đen dẫn người tới, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn và hai người khác vội vàng đỡ người gãy chân lên, chạy về phía Sói Đen. Đại ca, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tiểu tứ bị đạp gãy một chân. Người kia còn khiêu khích anh, nói anh tới cũng không dám động vào hắn. Lần này anh nhất định phải ra mặt giúp bọn em đấy. Người dẫn đầu kia lập tức nói với vẻ mặt đầy bất tức. Sói Đen nhìn hắn hỏi, huyện Ngọc Điền này ngoại trừ Phùng gia, còn có người mà tao không dám động tới à? Đúng vậy đại ca. Bọn em cũng nói vậy nhưng người kia không hề để ý tới anh. Anh nhất định phải cho hắn biết rõ sự lợi hại của anh đấy. Người dẫn đầu kia mở miệng. Tiếp theo hắn đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, thậm chí chỉ vào Lâm Thanh Diện nói, đại ca, chính là hắn. Sói Đen liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó trong lòng chợt căng thẳng. Phút, đây không phải là người mà ngay cả Phùng gia cũng phải kính nể bà phần sao? Sao lại là cậu ta được? Trước kia ở huyện Ngọc Điền, người Sói Đen không dám động tới thật sự chỉ có Phùng gia. Nhưng bây giờ lại khác, ngoại trừ Phùng gia còn có thêm một người nữa. Đó chính là người trước mặt hắn ta. Chương 189, đều không phải thứ tốt. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Sói Đen, mở miệng hỏi, bốn người bọn họ là cậu phải tới? Sói Đen vội vàng nói, không phải, ngài Lâm, tôi còn không biết xảy ra chuyện gì nữa kia. Người dẫn đầu kia thấy Sói Đen lại khách khí như vậy với Lâm Thanh Diện, lập tức nói một câu, lão đại, anh khách khí với hắn làm gì, người này ở vùng khác, hơn nữa nghe nói còn là tên ăn bám vô dụng, anh thay bọn em dạy dỗ hắn là được. Sói Đen nghe thấy lời sau của người kia sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía người đó, cho anh ta một cái tát vào mặt. Phế, đồ phế vật, mày là cái thá gì, cũng dám nói chuyện như vậy với ngài Lâm. Sói Đen mắng một câu. Người nọ lập tức trợn tròn mắt, che mặt mình không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện. Lão đại, anh sao vậy? Ở huyện Ngọc Điền này, anh không phải chỉ sợ Phùng gia sao, sao bây giờ ngay cả hắn cũng sợ? Người nọ không hiểu hỏi. Cho dù là Phùng gia, cũng không dám chọc anh ta, thân phận của anh ta người như mày không tưởng tượng nổi đâu, lần này mày đúng là gây họa lớn cho tao rồi. Sói Đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Da gà trên người tên dẫn đầu kia đều nổi cả lên, mặt không dám tin nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm nói, Phùng gia cũng không dám chọc, em thật sự chọc vào người không nên chọc rồi sao? Sói Đen tức giận trợn mắt nhìn anh ta, lại không nhịn được cho anh ta một cái tát, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, cung kính nói, ngài Lâm, phiền anh giải thích một chút là đã chuyện gì xảy ra với, để tôi biết nguyên nhân ra sao. Lâm Thanh Diện nói chuyện bốn người này tới kiếm chuyện với anh. Sói Đen sau khi nghe xong lập tức trợn to hai mắt, không nghĩ tới mấy thuộc hạ này của mình lại không biết sống chết như vậy, chạy tới gây chuyện với Lâm Thanh Diện. Ngài Lâm, ngài chờ một chút, tôi phải phát tiết lửa giận trong lòng tôi chút đã. Sói Đen hướng về phía Lâm Thanh Diện cung kính nói. Sau đó hắn ta xoay người, lập tức thay đổi mặt mũi, hoàn toàn thành một ma thần vừa đi ra từ trong địa ngục. Hắn ta trợn mắt nhìn bốn người tới kiếm chuyện với Lâm Thanh Diện, sau đó xông lên, đánh người. Mẹ kiếp đám phế vật, tao con mẹ nó cho tụi mày ăn ngon uống ngon, tụi mày lại ra ngoài làm loại chuyện này, hơn nữa còn dám trêu chọc vợ ngài Lâm, tao thấy tụi mày thật sự sống nhàn hạ quá rồi. Sói Đen xuống tay vô cùng ác, mấy quyền đi xuống, người dẫn đầu kia cũng đã bắt đầu chảy máu mũi. Những tiểu đệ Sói Đen dẫn theo mặt đều giật giật, bọn họ là lần đầu thấy Sói Đen ra tay với người của mình ác như vậy. Tụi mày con mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đây đánh tụi nó cho tao, đánh chết cho tao, nếu ai dám nương tay, tao cho đánh hội đồng. Sói Đen nổi giận gầm lên một tiếng. Những người kia cũng không dám thờ ơ, vội vàng gia nhập với Sói Đen, thay nhau đánh bốn người kia. Hứa Bích Hoài thấy một màn này, không nhịn được có hơi sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra kính nể sâu sắc với Lâm Thanh Diện, hoặc có thể nói là sùng bái, cho dù là người vùng khác, Lâm Thanh Diện vẫn có thể giải quyết tất cả phiền phức như thường, người đàn ông này là bến cảng an toàn nhất của cô. Qua hồi lâu, bốn người kia đã bị đánh đến máu thịt mơ hồ, hơi thở thoi thoát. Lâm Thanh Diện cảm thấy cũng được rồi, bèn nói, được rồi, dừng tay đi. Sói Đen lúc này mới để mọi người dừng tay, hắn ta lần nữa cung kính đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, nói xin lỗi, ngài Lâm, thật sự xin lỗi, tôi không biết bọn họ lại gây chuyện với anh, sau này nếu xảy ra loại chuyện này, ngài Lâm cứ để tôi xử lý. Nói như vậy, bọn họ không phải anh phải tới. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Tôi nào dám, những thuộc hạ này của tôi bình thường làm gì tôi cũng không hỏi tới. Sói đen mở miệng. Vậy anh hỏi bọn họ coi rốt cuộc là ai sai khiến, lúc đó bọn họ rõ ràng là nhắm về phía chúng tôi, không giống như là nhất thời kích động. Lâm Thanh Diện mở miệng. Sói đen lập tức gật đầu, đi tới trước mặt tên dẫn đầu, mở miệng hỏi, nói, là ai bảo tụi mày tới kiếm chuyện với ngài Lâm? Người dẫn đầu kia đã hoàn toàn bị dọa sợ, lúc này anh ta căn bản không dám nói láo, cho nên khai ra Đường Vân Xuyên. Lâm Thanh Diện sau khi nghe thấy, trong mắt lập tức lộ ra một tia sắc khí, lúc đó anh cũng hơi hoài nghi hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử, không nghĩ tới còn thật sự là hai người họ làm. Mặt Hứa Bích Hoài cũng đầy kinh ngạc, lúc đó Tống Lộ Tử khuyên cô đi, cô còn tưởng rằng Tống Lộ Tử thật sự là vì để ý quan hệ họ hàng của họ, quan tâm cô, không nghĩ tới đây cũng chỉ là biểu hiện trột dạ của Tống Lộ Tử. Sau khi làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì, Lâm Thanh Diện để cho Sói Đen mang người của hắn ta đi. Sói Đen bày tỏ nhất định muốn bồi tội với Lâm Thanh Diện, nói muốn đích thân đi bắt Đường Vân Xuyên tới, ngay trước mặt Lâm Thanh Diện đánh gãy tay chân anh ta. Lâm Thanh Diện từ chối Sói Đen, nói chuyện này anh tự mình làm. Sói Đen không biết làm sao, chỉ đánh dẫn người của mình rời khỏi bãi đậu xe, lúc đi còn không ngừng nói xin lỗi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng không tiếp tục ở lại bãi đậu xe, cùng đi ra ngoài, gọi xe, chạy về hướng tiểu khu của nhà Tiếu Dung. Thật không nghĩ tới Đường Vân Xuyên này lại ác độc như vậy, còn đặc biệt tìm người tới đối phó chúng ta, thật quá ghê tởm. Hứa Bích Hoài mở miệng. Trong này khẳng định cũng không thiếu xúi dục của Tống Lộ Tử, hai người bọn họ đều không phải thứ tốt gì. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Lâm Thanh Diện cười một tiếng với Hứa Bích Hoài, nói, chuyện này em không cần phải để ý đến lúc đó anh tự nhiên sẽ để bọn họ phải chịu dạy dỗ. Đường Vân Xuyên sắp xếp người ra tay với Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện đương nhiên không thể nhịn, chỉ có điều anh cũng không nóng nổi. Lúc đó đi dạo trung tâm thương mại, Lâm Thanh Diện nghe thấy Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đang thảo luận chuyện đính hôn, hai người họ hẳn là muốn qua mấy ngày nữa sẽ đính hôn. Nếu Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đối với anh và Hứa Bích Hoài như thế, vậy anh cũng không ngại để tiệc đính hôn của Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử trở nên đặc sắc hơn một chút. Hứa Bích Hoài gật đầu, lần này việc Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử làm quả thật có hơi quá đáng, Hứa Bích Hoài cũng đã không coi Tống Lộ Tử là họ hàng rồi. Những người gọi là họ hàng này, có lúc thậm chí còn thua cả người lạ, Hứa Bích Hoài đối với bọn họ cũng không có cảm tình gì, cho nên cho dù Lâm Thanh Diện muốn trừng phạt bọn họ, cô cũng sẽ không ngăn cản. Lúc hai người trở về, trong nhà Triệu Liên, Tống Huyền Khanh và Triệu Liên đã đến mức nước lửa không dung. Triệu Liên, bà là thứ không biết xấu hổ, cái vòng này của tôi mua hơn 600 triệu, bà lại làm bể nó, bà mau bồi thường cho tôi. Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn Tiếu Dung trước mặt mình. Bởi vì tối nay Hứa Bích Hoài đồng ý Tống Lộ Tử cùng ra ngoài dạo trung tâm thương mại, cho nên quan hệ của Tống Huyền Khanh và Triệu Liên cũng hơi hòa dịu. Ngay lúc nãy, Triệu Liên trong lòng vô cùng vui vẻ kéo Tống Huyền Khanh xem mấy món trang sức Đường Vân Xuyên mua cho mình. Triệu Liên nói Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử qua mấy ngày thì đính hôn, những đồ trang sức này là Đường Vân Xuyên đặc biệt mua cho bà ta. Những món trang sức này cũng không tính là rẻ, mỗi một món đều hơn mấy triệu, có món hơn chục triệu, thậm chí còn có mấy món mấy chục triệu, ở nơi như huyện Ngọc Điền này, đeo đồ trang sức như vậy, đã xem như là vô cùng tôn quý rồi. Triệu Liên chính là muốn lấy mấy đồ trang sức này tới cho Tống Huyền Khanh đỏ con mắt, để bà ta biết bà ta căn bản kém hơn mình, bản thân có con rể tốt như Đường Vân Xuyên, mà Lâm Thanh Diện ở nhà Tống Huyền Khanh chỉ là một tên phế vật, chắc chắn sẽ không mua đồ trang sức cho bà. Nhưng điều khiến bà ta không nghĩ tới là, Tống Huyền Khanh sau khi nghe xong bà ta giới thiệu những đồ trang sức kia, lập tức lộ ra vẻ mặt đầy khinh thường, nói đồ trang sức mấy triệu mấy chục triệu quá bèo nhèo. Triệu Liên lập tức nóng giận, nói đồ trang sức mấy chục triệu còn bèo nhèo, Tống Huyền Khanh đây là ghen tị với bà ta. Lần này Tống Huyền Khanh đến là có chuẩn bị, Lâm Thanh Diện đang tới huyện Ngọc Điền, nhưng bà đã nhận được rất nhiều trang sức đắt tiền từ trang sức tinh thần, phần lớn đều có giá 300 mấy 600 triệu, những thứ kia của Triệu Liên dĩ nhiên kém hơn đồ Lâm Thanh Diện cho bà. Bà lấy ra mấy món trang sức Lâm Thanh Diện cho bà, Triệu Liên nhìn qua, nói về giá cả những trang sức này, Triệu Liên lập tức trợn tròn mắt. Bà ta làm gì từng thấy qua đồ trang sức mắc tiền như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Tống Huyền Khanh đang lừa mình. Có điều chờ sau khi bà ta nhìn chất lượng của đống đồ trang sức kia, phát hiện quả thật nếu so với những thứ Đường Vân Xuyên mua cho bà ta tốt hơn nhiều, trong lòng lập tức khó chịu. Bà ta vốn muốn ra vai với Tống Huyền Khanh, để Tống Huyền Khanh ghen tị với bà ta, kết quả sau đó lại thành bà ta ghen tị với Tống Huyền Khanh. Mặt Tống Huyền Khanh đầy đắc ý, nhìn gương mặt méo xẹo của Triệu Liên cười không dứt. Trong lòng Triệu Liên tức giận, giả bộ nhìn trang sức, rồi cố tình chữa tay, làm bể một cái vòng của Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh lập tức dựng lông, vòng đó là cái bà thích nhất, giá hơn 600 triệu, bà không nghĩ tới Triệu Liên lại làm bể của bà ta, cho nên lập tức làm dùm bèn với Triệu Liên. Triệu Liên mặt đầy khinh bỉ nhìn Tống Huyền Khanh, nói, tôi cũng không phải cố ý, hơn nữa bà có làm qua không, chỉ một cái vòng tay, lại dám nói hơn 600 triệu, tôi thấy bà muốn nhân cơ hội này lừa tiền nhà chúng tôi thì có. Bà nói láo, cái vòng này là trang sức cao cấp, nhà các người được bao nhiêu tiền chứ, sao tôi có thể nghĩ đến chút tiền đó nhà bà mau đền tiền cho tôi. Nếu không bây giờ tôi lập tức báo cảnh sát. Tống Huyền Khanh quát to. Triệu Liên nhíu môi, nói, xùy, lời bà ai mà tin, bà rõ ràng chính là ghen tị nhà tôi có tiền hơn nhà bà, cố ý tới đây lừa tôi, nói cho bà biết, cái vòng này tôi sẽ không đền, bà báo cảnh sát cũng vô ích, tôi cũng không phải là cố ý. Tống Huyền Khanh dường như sắp tức chết, đây là lần đầu tiên bà đụng phải người còn không biết xấu hổ hơn bà. Bà không phải cố ý cũng phải đền, nếu không bà cứ chờ bị cảnh sát bắt đi. Tống Huyền Khanh giống to. Suy, vậy vừa hay tôi có thể tố cáo bà tội lừa gạt, một cái vòng tay thôi bà đòi tôi 600 triệu, bà tưởng tôi ngu sao? Trên đời này làm sao có thể có vòng tay mắt như vậy, đều là đồ giả. Triệu Liên nói. Tống Huyền Khanh lúc này muốn động thủ với Triệu Liên, bà thật sự nuốt không trôi cục tức này. Hai người Tống Quốc Lương và Hứa Quốc Hoa vẫn luôn ở bên cạnh xem kịch, lúc thấy hai người muốn động thủ, mới vội vàng tới ngăn lại. Ông đừng cản tôi, để tôi dạy dỗ mụ đàn bà không biết phải trái này, bà ta làm hư vòng tay của tôi còn không đền tiền, tôi xưa nay chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Tống Huyền Khanh nói. Bà đây là đang lừa gạt. Tôi dựa vào cái gì phải đền tiền cho bà? Khí thế của Triệu Liên không hề thua kém Tống Huyền Khanh. Được rồi, hai người dừng lại đi, một cái vòng mà thôi, quả thật không đáng nhiều tiền như vậy, sau này tôi bảo Lộ Tử đưa mấy người mấy triệu, bà đừng làm loạn ở đây nữa. Tống Quốc Lương nói một câu. Hứa Quốc Hoa vốn cho là Tống Quốc Lương sẽ hiểu lý lẽ hơn chút, lại không nghĩ rằng ông ta lại muốn dùng mấy triệu đuổi bọn họ, trong lòng cũng khó chịu. Quốc Lương, Huyền Khanh không lừa tiền các người, cái vòng đó quả thật có giá hơn 600 triệu. Bớt ở đây nói bậy nói bạ đi, nhà các người không ai là tốt cả. Triệu Liên lại mắng một câu. Lúc này cửa phòng bị người ta đẩy ra, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi vào. Tống Huyền Khanh thấy Hứa Bích Hoài trở lại, mắt sáng lên, chạy nhanh tới, nói, con gái, con mau làm chứng cho mẹ, cái vòng này có phải mua hơn 600 triệu hay không? Hứa Bích Hoài thấy cái vòng kia bể rồi, trên mặt đầy kinh ngạc, nói, đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Tống Huyền Khanh nói lại chuyện vừa với Hứa Bích Hoài, sau đó nhìn về phía Tiếu Dung, khí thế hung hăng nói, bà nghe thấy chưa, con gái tôi đã nói cái vòng này hơn 600 triệu, bà còn không đền tiền. Tiếu Dung nhíu môi, nói, các người là người một nhà, cô ta dĩ nhiên là nói giúp bà, đừng tưởng rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị bắt nạt. Cái vòng đó thật sự hơn 600 triệu, không lừa các người. Hứa Bích Hoài cau mày nói. Bích Hoài, không nghĩ tới cô càng lớn càng học không ra gì, lại còn giống mẹ cô, học nói dối rồi. Tống Quốc Lương nói một câu. Lúc này Lâm Thanh Diện đi tới, nhìn Tống Huyền Khanh, nói, mẹ, con nhớ lúc con tới mẹ bỏ hóa đơn những trang sức kia vào vali rồi, mẹ đi lấy hóa đơn tới, cho bọn họ nhìn không phải là được rồi sao. Tống Huyền Khanh lúc này mới nhớ tới bà còn mang theo hóa đơn, cho nên nhanh đi lấy hóa đơn mấy thứ trang sức kia trong vali ra, tìm được hóa đơn và chứng từ của chiếc vòng đó. Lấy ra đưa đến trước mặt Tiếu Dung. Hóa đơn và chứng từ đều ở đây, bây giờ tôi xem bà còn muốn chối cái thế nào. Có bản lĩnh chúng ta báo cảnh sát, tôi xem cảnh sát sẽ giúp ai. Chương 190, ra ngoài ở. Mặt Triệu Liên đầy khinh bị nhận lấy hóa đơn và chứng từ trong tay Tống Huyền Khanh, sau khi thấy giá trên hóa đơn, bà ta lập tức trợn to hai mắt. 714 triệu. Sao có thể mắc như vậy? Triệu Liên thét lên một tiếng. Tống Quốc Lương cũng vội vàng nhìn sang, sau khi thấy giá tiền trên hóa đơn, cũng hít một hơi khí lạnh. Chứng từ này bên trên còn có tem chống giả. Nhìn qua chắc không phải là giả. Tống Quốc Lương mở miệng. Triệu Liên lập tức trợn mắt nhìn ông ta nói, đây chính là giả, là bà ngụy tạo. Tống Huyền Khanh, bà đừng tưởng rằng bà có thể lừa tôi, cái này nếu không phải bà muốn lừa tiền chúng tôi, cố ý ngụy tạo thì không ai ra ngoài lại mang thứ này cả. Bà không tin chúng ta có thể đi tra, tôi cho bà tâm phục khẩu phục. Tống Huyền Khanh nói. Triệu Liên lập tức kinh sợ, Tống Huyền Khanh đã nói đến đây rồi, vậy chắc không phải là giả. Ai muốn đi tra với bà, mấy thứ hàng giả này của bà nên bị tiêu hủy. Nói xong, Triệu Liên muốn xé hóa đơn và chứng từ. Mặt Tống Huyền Khanh biến sắc. Không nghĩ tới sau khi Triệu Liên thấy bới lý, lại làm ra chuyện này. Lúc này bà muốn đưa tay ra cướp, Triệu Liên vội vàng lui về phía sau, căn bản không cho Tống Huyền Khanh cơ hội. Bây giờ chỉ cần hủy hóa đơn và chứng từ, thì không ai có thể nói cái vòng kia của Tống Huyền Khanh trị giá bao nhiêu tiền nữa, bà ta cũng không đền nhiều tiền như vậy. Nhưng mà ngay lúc bà ta muốn xé chứng từ, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta, sau đó ung dung đoạt hóa đơn và chứng từ về. Triệu Liên nhìn tay mình trở nên trống trơn, lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện hóa đơn và chứng từ đều bị Lâm Thanh Diện cầm. Lâm Thanh Diện, cái đồ vô dụng, trả hóa đơn và chứng từ lại cho tôi. Triệu Liên mở miệng hét. Lâm Thanh Diện căn bản không phản ứng lại với bà ta, mà là đem hóa đơn và chứng từ giao cho Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh cười lạnh, nói, Lâm Thanh Diện là người nhà tôi, bà cho rằng nó sẽ nghe lời bà. Lâm Thanh Diện hơi dở khóc dở cười, anh không nghĩ tới lần đầu tiên mình được Tống Huyền Khanh thừa nhận là người một nhà, lại trong tình huống thế này. Triệu Liên thở hổn hển, bây giờ hóa đơn và chứng từ đều ở trong tay Tống Huyền Khanh, nếu như Tống Huyền Khanh thật sự muốn báo cảnh sát, người chịu thiệt nhất định là bà ta. Mau đền tiền, bớt lắm lời ở đây đi. Tống Huyền Khanh khí thế hung hăng nói. Tống Huyền Khanh, cả nhà các người ăn của nhà chúng tôi ở của nhà chúng tôi, bà còn có mặt mũi bảo tôi đền tiền. Hơn nữa chúng ta là họ hàng, tôi cũng không phải cố ý, bà đến mức như vậy sao? Triệu Liên bắt đầu đánh vào tình cảm. Ha ha, sao đến mức đó, nhà bà không phải có tiền sao, hơn 600 triệu với nhà bà mà nói không là gì, nhanh lấy ra đi. Tống Huyền Khanh cười lạnh nói. Nếu bà muốn đòi tiền tôi, bây giờ bà lập tức cút ra khỏi nhà chúng tôi, khoảng thời gian này cả nhà các người cùng sống ở nhà nghỉ tồi tàn như Lâm Thanh Diện đi. Nhà này của chúng tôi dù gì cũng là nhà lớn, thời gian bà ở nhà tôi lấy vào bù tiền đi. Triệu Liên nói. Tống Huyền Khanh lập tức trợn mắt, không nghĩ tới Triệu Liên lại tính toán cái này với bà. Không ở thì không ở, cho dù tôi ngủ ngoài đường, cũng phải đòi khoản tiền này. Tống Huyền Khanh cắn răng nói. Triệu Liên không nghĩ tới Tống Huyền Khanh có khí thế như vậy, trong nhất thời cũng hơi tiến thoái lưỡng nan. Vậy bây giờ các người dọn ra ngoài nhanh cho tôi không muốn gặp lại cả nhà các người. Triệu Liên nói.
Được thôi, bà đền tiền cho tôi trước, tôi lập tức dọn ngay.
Tống Huyền Khanh nói.
Triệu Liên dường như cũng sắp điên rồi, sao bà ta chịu lấy ra hơn 600 triệu, nhưng Tống Huyền Khanh không buông không dứt, bà ta không biết nên làm gì.
Không trả tiền đúng không, bây giờ tôi báo cảnh sát.
Tống Huyền Khanh lúc này muốn gọi điện thoại.
Triệu Liên vội vàng ngăn bà lại, sau đó đi vào phòng ngủ, cầm 300 triệu tiền mặt ra.
Các người ở nhà tôi một ngày, lại hai lần thoát khỏi phiền phức nhờ mặt mũi của Vân Xuyên, cho nên tôi chỉ đưa các người 300 triệu, phần còn lại bù vào đó, từ nay về sau hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì cả, các người sau này bất tới nhà chúng tôi đi.
Triệu Liên nói.
Triệu Liên bà cũng khôn quá rồi đó, chỉ 300 triệu.
Tống Huyền Khanh nói.
Làm sao, không muốn.
Vậy 300 triệu cũng không có.
Lúc này Triệu Liên muốn lấy 300 triệu về.
Tống Huyền Khanh lập tức đoạt lại 300 triệu kia.
Triệu Liên, coi như bà ác, sau này sớm muộn cũng có lúc bà đến cầu nhà chúng tôi, đến lúc đó xem bà làm thế nào.
Tống Huyền Khanh cắn răng nghiến lợi nói.
Nực cười, nhà các người có cái gì tốt mà cầu, tôi thấy bà vẫn nên nghĩ xem sau khi rời khỏi chỗ này, phải đi đâu ở kìa, ông cụ bên kia nhất định sẽ không để các người qua đó, các người cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường.
Triệu Liên nói.
Tống Huyền Khanh không để ý tới bà ta nữa, mà là về phòng thu dọn đồ đạc.
Hứa Bích Hoài cũng không muốn tiếp tục ở nơi này, cho nên cũng vội vàng đi thu dọn đồ.
Sau khi xách đồ xuống lầu, Lâm Thanh Diện mang hành lý bỏ vào trong xe, Tống Huyền Khanh nổ nước bọt về phía nhà Triệu Liên, mắng một câu, cái nhà tồi tàn, còn thật sự cho rằng chúng tôi thèm lắm.
Mẹ, mau lên xe đi, đừng lề mề nữa.
Hứa Bích Hoài nói.
Sau khi Tống Huyền Khanh ngồi vào xe, trong lòng vẫn còn cơn tức, bà nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện đều do cậu, nếu không phải cậu dính vào đường Vân Xuyên, tiện nhân Triệu Liên kia cũng sẽ không chỉ đưa cho tôi 300 triệu, cậu phải đền cho tôi.
Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói, một món trang sức mà thôi, sau này con mua cho mẹ thêm một cái là được.
Đây là chính cậu nói, cậu không được chơi xỏ tôi.
Tống Huyền Khanh nói.
Chúng ta vẫn nên nghĩ buổi tối ở đâu đi, sẽ không phải ngủ đầu đường xó chợ thiệt chứ.
Hứa Quốc Hoa nói một câu.
Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ông kìa, không ở nhà Triệu Liên, chúng ta không thể ở khách sạn sao.
Tại sao phải ngủ đầu đường xó chợ?
Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn ông.
Nếu không tới chỗ con ở đi, hoàn cảnh chỗ đó cũng không tệ lắm.
Lâm Thanh Diện nói.
Cái nhà nghỉ tồi tàn cậu ở người có thể ở sao?
Chúng ta vẫn nên tìm chỗ khác đi, hơn nữa cậu phải bỏ tiền.
Tống Huyền Khanh nói.
Mẹ nói cái gì vậy, chỗ ở của Lâm Thanh Diện khẳng định tốt hơn mẹ nghĩ, chúng ta tới chỗ anh ấy ở là được rồi.
Lâm Thanh Diện lái xe đi.
Hứa Bích Hoài nói.
Lâm Thanh Diện cười một tiếng, sau đó lái xe về hướng khách sạn Hoa Đô.
Mẹ nói con nghe, chỗ cậu ta ở nếu quá kém, mẹ sẽ không ở.
Tống Huyền Khanh lẩm bẩm.
Sau khi đến chỗ Lâm Thanh Diện ở, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cả hai người đều trợn to mắt, nhìn khách sạn nguy nga lộng lẫy trước mắt, hai người đều có hơi hoài nghi nơi này có phải là huyện thành không, sao khách sạn ở đây còn tốt hơn so với Hồng Thành.
Lâm Thanh Diện, hôm qua cậu chính là ở đây.
Tống Huyền Khanh mở miệng hỏi.
Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, chúng ta vào đi thôi, con bảo bọn họ sắp xếp thêm một phòng cho mọi người.
Tống Huyền Khanh đầy hoảng hốt, bây giờ một chút cũng không muốn đi, nơi này so với nhà Triệu Liên còn tốt hơn nhiều.
Lâm Thanh Diện lại cho người của khách sạn sắp xếp một phòng tổng thống, để Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vào ở, còn Hứa Bích Hoài thì ở cùng với anh.
Buổi tối, cả nhà cùng tới ăn phệ của khách sạn Hoa Đô, Tống Huyền Khanh mặc dù ở lại, nhưng vẫn không ngừng nói Lâm Thanh Diện quá lãng phí, ở nơi tốt như vậy, có lúc còn muốn Lâm Thanh Diện ra ngoài tìm một khách sạn nhỏ, chỉ bọn họ ở phòng tổng thống là được, còn có thể tiết kiệm tiền.
Hứa Bích Hoài sau khi nghe thấy mặt đầy tức giận, nói ở đây là dùng tiền của Lâm Thanh Diện, nếu Tống Huyền Khanh còn nói như vậy, lấy lại căn phòng của bọn họ.
Tống Huyền Khanh lúc này mới ngậm miệng, có điều trong lòng vẫn nhắc mãi không ngừng.
Trong nhà Triệu Liên, hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử ở bên ngoài chơi đến rất khuya mới trở về, nghĩ đến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài khẳng định đã bị người của sói đen xử lý, mặt bọn họ đầy hưng phấn. Sau khi bọn họ trở về, phát hiện cả nhà Tống Huyền Khanh đều dọn đi rồi, Tống Lộ Tử cho là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài xảy ra chuyện lớn, cho nên vội vàng hỏi Triệu Liên đã xảy ra chuyện gì.
Triệu Liên tức giận nói chuyện hôm nay với Tống Lộ Tử, sau khi cô ta nghe thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hoàn hảo không hao tổn gì trở về, mặt đầy nghi ngờ.
Đường Vân Xuyên cũng không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại có thể thoát khỏi cơn phẫn nộ của sói đen, trong này nhất định là xảy ra chuyện khác.
Có điều mặc kệ nói thế nào, hai người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đắc tội sói đen nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Mẹ cũng đừng quá đau lòng 300 triệu kia, sau này để Vân Xuyên bù lại cho mẹ, hơn nữa còn để anh ấy mua trang sức hơn 600 triệu cho mẹ.
Tống Lộ Tử cười nói.
Mặt Đường Vân Xuyên đầy lúng túng, trong đầu nghĩ cô thật đúng là coi tiền tôi là của cô mà, có điều anh ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể cười gật đầu.
Được rồi, không nghĩ đến chuyện này nữa, hai đứa qua hai ngày nữa phải đính hôn, không thể để xui xẻo nhà bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta.
Đúng rồi, các con đã định, muốn đính hôn ở đâu chưa?
Triệu Liên mở miệng hỏi.
Tống Lộ Tử cười lên, nói, Vân Xuyên nói với con, tiệc đính hôn của tụi con nhất định phải làm tốt nhất, cho nên định làm ở khách sạn Hoa Đô.
Triệu Liên và Tống Quốc Lương đều trợn to hai mắt, bọn họ sống ở huyện Ngọc Điền lâu như vậy, danh tiếng của khách sạn Hoa Đô đương nhiên bọn họ nghe qua, đây chính là khách sạn tốt nhất của huyện Ngọc Điền.
Con gái, mẹ nghe nói muốn ăn cơm hay ngủ ở khách sạn Hoa Đô đều cần có quan hệ, hơn nữa giá cả còn cực kỳ đắt, chúng ta thật sự có thể làm tiệc đính hôn ở chỗ đó sao? Triệu Liên mở miệng hỏi. Mẹ, cái này mẹ cứ yên tâm đi, Vân Xuyên là người của Phùng gia, còn có thể không có quan hệ sao? Anh ấy đã nói chuyện với người ta, đến lúc đó nhất định có thể tới. Tống Lộ Tử nói. Đúng vậy gì, bên kia con đã nói qua, đến lúc đó bọn họ sẽ giữ lại một phòng bao cho chúng ta. Đường Vân Xuyên cười nói. Triệu Liên và Tống Quốc Lương lập tức vui vẻ ra mặt, hoàn toàn quên mất chuyện lúc này với Tống Huyền Khanh. Vẫn là Vân Xuyên lợi hại, khách sạn Hoa Đô cũng có thể làm được, đời này của chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội tới khách sạn Hoa Đô dùng cơm rồi. Chuyện này phải để người nhà Tống Huyền Khanh thấy, bọn họ bây giờ không chừng đang ở một nhà nghỉ nhỏ bé, nếu để cho bọn họ biết chúng ta làm tiệc đính hôn ở khách sạn Hoa Đô, khẳng định bọn họ phải ghen tị chết mất. Triệu Liên Dương Dương đắc ý nói. Chương 191, ác nhân tự có ác nhân trị. Khách sạn Hoa Đô. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang ngồi trong phòng khách phòng tổng thống xem TV. Lúc này Tống Huyền Khanh khí thế hung hăng đi vào, mặt đầy tức giận ngồi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài, còn quăng đưa điện thoại tới. "Mẹ, mẹ sao vậy?" Hứa Bích Hoài hơi nghi ngờ hỏi. "Thật là tức chết mẹ, tiệc đính hôn của Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên định tổ chức ở khách sạn Hoa Đô, tiện nhân Triệu Liên này đăng trong bản tin, đó gọi là khoe khoang, mấu chốt là bà ta khoe khoang thì thôi đi, mẹ cũng sẽ không nói gì, nhưng bà ta lại còn mượn cơ hội này rêu cợt nhà chúng ta, thật là tức chết mẹ." Tống Huyền Khanh nói. Hứa Bích Hoài lấy điện thoại của Tống Huyền Khanh tới, nhìn tin Triệu Liên đăng, phát hiện bên trên viết con gái cuối cùng sắp đính hôn rồi, cùng thanh niên kiệt xuất Đường Vân Xuyên của huyện Ngọc Điển, sự ưu tú của Vân Xuyên tôi cũng không cần nói nhiều, cậu ấy vì tiệc đính hôn lần này, đặc biệt đặt phòng ở khách sạn Hoa Đô, thật là làm chúng tôi vui mừng, mà nhà nào đó không biết phải trái bây giờ đoán chừng còn đang ngủ ở khách sạn nhỏ, chỗ như khách sạn Hoa Đô này, bọn họ đời này cũng ở không nổi. Hứa Bích Hoài sau khi nhìn bài đăng, cũng nhíu mày một cái, bài này rõ ràng là cố ý đăng cho Tống Huyền Khanh xem. Bên dưới cũng có không ít bình luận, đều chúc phúc nhà Triệu Liên, có người hỏi một câu nhà nào đó là chỉ ai. Triệu Liên lập tức nói là nhà Tống Huyền Khanh, những người trong nhà họ Tống vốn không thích Tống Huyền Khanh lập tức đều bắt đầu trầm trọng. Cũng khó trách Tống Huyền Khanh lại tức giận như vậy, Triệu Liên làm thế, quả thật hơi quá đáng. "Mẹ, mẹ cũng đừng quan tâm những người không quen biết này, mẹ bây giờ không phải cũng đang ở khách sạn Hoa Đô sao, hơn nữa còn là phòng tổng thống, không cần phải tức giận với bọn họ." Hứa Bích Hoài khuyên nhủ. "Không được, mẹ nuốt không trôi cục tức này, xem bà ta ăn nói không ra gì kìa, nói cứ như nhà chúng ta rất đáng thương vậy, mẹ cũng phải đăng vòng bạn bè." Tống Huyền Khanh mở miệng. Sau đó Tống Huyền Khanh cầm điện thoại chụp mấy tấm hình trong phòng, đăng vòng bạn bè. Phục vụ của khách sạn Hoa Đô đúng là tốt, nhất là phòng tổng thống, mặc dù giá cả có đắt một chút, có điều ở thoải mái, không giống người nhà nào đó, tới đặt tiệc đính hôn cũng phải cân nhắc nửa ngày, thật là nghèo kiết xác. Sau khi bà đăng vòng bạn bè xong, lòng vô cùng mong đợi chờ người khác tới hâm mộ bà, thuận tiện chọc tức con tiện nhân Tiếu Dung kia. Nhưng điều khiến bà không nghĩ tới là, sau khi đăng bài này không bao lâu, bình luận để lại đều là hoài nghi những tấm hình này của bà là lấy từ trên mạng. Dường như không có một hai tin Tống Huyền Khanh bây giờ đang ở khách sạn Hoa Đô. Đều nói bà tìm hình trên mạng, dùng cách này để so bì với người khác, quả thực mất mặt. Tống Huyền Khanh làm sao cũng không nghĩ tới những người này vậy mà chẳng hề tin tưởng bà, tức đến mức thiếu chút nữa thì đập điện thoại. "Con gái, con nhìn những người này là ai thế, sao bọn họ đều không tin là mẹ nói thật chứ? Thật là tức chết mẹ, những người này nhất định bị mụ đàn bà đê tiện Tiếu Dung kia mua chuộc, nếu không sao lại nói giúp bà ta?" Tống Huyền Khanh nổi giận đùng đùng nói. Hứa Bích Hoài thấy bộ dạng này của Tống Huyền Khanh, ngược lại hơi buồn cười, trước kia cô nói giúp Lâm Thanh Diện, Tống Huyền Khanh chưa một lần tin tưởng cô. Bây giờ Tống Huyền Khanh không được người khác tin, Hứa Bích Hoài cuối cùng cũng thấy bộ dạng bực bội đó của Tống Huyền Khanh. Quả nhân ác nhân tự có ác nhân trị, Tống Huyền Khanh lần này cũng coi như là đụng phải khắc tinh chân chính rồi. "Mẹ, bây giờ mẹ biết cảm nhận lúc trước mẹ không tin con chưa?" Hứa Bích Hoài cười hỏi. Tống Huyền Khanh lập tức trợn mắt, nói, "Mẹ không tin con, là bởi vì mẹ biết sự thật khẳng định không phải như con nói, mẹ cũng là có căn cứ, bọn họ đơn thuần là tranh cãi vô lý, cái này sao có thể giống nhau được?" Hứa Bích Hoài không còn lời gì để nói, trong đầu nghĩ mẹ mình, vẫn cần ác nhân như Triệu Liên tới giày vò thêm. Cô không muốn quan tâm chuyện của Tống Huyền Khanh nữa, nói, "Mẹ, mẹ mau trở về phòng của mình đi, đừng quấy rầy tụi con xem TV." Lâm Thanh Diện ngồi ở một bên cười nhìn Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài, mặc dù hai người đang cãi vã, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy hơi ấm áp. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện ở bên cạnh cười, lập tức trợn mắt nhìn anh, nói, "Cười cười cười, chỉ biết cười, tên phế vật cậu trừ cười ra còn biết làm gì? Cậu nhìn Đường Vân Xuyên người ta đi, ít nhất biết giúp Triệu Liên giải quyết phiền toái, còn cậu, trong tay ngoài đống tiền dơ bẩn, chẳng còn cái gì cả." Lời kia của bà vừa thốt ra, Lâm Thanh Diện lập tức không còn cảm thấy ấm áp gì nữa, quả nhiên, nơi có Tống Huyền Khanh, chỉ có dầu sôi lửa bỏng. Loại ấm áp này, căn bản không tồn tại. "Mẹ, con có thể giúp mẹ trả thù nhà Triệu Liên." Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh lập tức sửng sốt, không thể nào tin được lời của Lâm Thanh Diện, nói, "Cậu, cậu dựa vào gì giúp tôi trả thù nhà bà ta?" "Dựa vào đống tiền dơ bẩn mẹ nói." Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Lúc Hứa Bích Hoài nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn giúp Tống Huyền Khanh trả thù nhà Triệu Liên, lập tức nhíu mày, nói, "Lâm Thanh Diện, anh đừng để ý mẹ em. Tống Lộ Tử nhà bọn họ cũng chỉ là giận dỗi với chúng ta mà thôi, không cần phải vì giúp mẹ em mà trả thù bọn họ." Lâm Thanh Diện nhìn về phía Hứa Bích Hoài, nói, "Cái này cũng không phải chỉ vì mẹ em, vẫn là vì em, việc bọn họ làm rất quá đáng, nên bị trừng phạt." "Không sai, nên để cho bọn họ bị trừng phạt." Tống Huyền Khanh quát thêm, Bà cũng không biết Lâm Thanh Diện nói chuyện gì, bây giờ bà chỉ muốn hung hăng trả thù nhà Triệu Liên. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, gật đầu, không ngăn cản nữa. Tính cách của Lâm Thanh Diện cô rất rõ, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử tìm người làm như vậy với Lâm Thanh Diện và mình, Lâm Thanh Diện sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Qua không bao lâu, Lâm Thanh Diện đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc giám đốc của khách sạn Hoa Đô. Anh đẩy cửa đi vào, thấy giám đốc đang cùng một nữ phục vụ thân thiết, quần áo hai người đều xốc xếch, thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra, vội vàng tách nhau ra, bắt đầu mặc quần áo của mình. Mẹ kiếp, ai cho cậu vào, trước khi cậu vào không biết gõ cửa à? Giám đốc Mã Lượng chửi về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không để ý tới lời của anh ta, mà là đi tới cái ghế phía trước, ngồi xuống. Cô phục vụ kia sau khi mặc quần áo tử tế, vội vàng chạy ra ngoài. Mã Lượng nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, con mẹ nó cậu có ý gì? Phòng làm việc này của tôi là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào sao? Cậu từ đâu chạy tới vậy, không nói, tôi gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài. Anh ta nhìn Lâm Thanh Diện ăn mặc bình thường, không giống như là người có tiền, bình thường tới chỗ bọn họ ăn cơm ngủ lại, đều là nhân vật có mặt mũi, sẽ không giống như Lâm Thanh Diện tùy tiện thế kia, thoạt nhìn đã toàn đồ vỉa hè. Cho nên anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện cũng không phải khách hàng nơi này, bèn không khách khí với Lâm Thanh Diện. Qua hai ngày nữa tôi muốn bao nơi này, anh tính xem tổng cộng cần bao nhiêu tiền. Lâm Thanh Diện mở miệng. Sau khi Mã Lượng nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, nhất thời giễu cợt, nói, con mẹ nó đầu cầu bị úng nước à? Chỉ bằng cậu, cũng muốn bao nơi này của chúng tôi. Tôi thấy cậu chắc là vừa chạy từ trong bệnh viện tâm thần ra, cậu ngay cả một phòng của chúng tôi còn không ở nổi, còn dám nói bao hết khách sạn. Tôi ở chỗ các người đặt hai phòng, không tin anh có thể tự mình tra. Lâm Thanh Diện mở miệng. Mặt Mã Lượng không hề tin, mở miệng hỏi, cậu tên là gì? Lâm Thanh Diện. Mã Lượng lúc này đi tới trước máy tính của mình tra thử, sau khi nhập tên Lâm Thanh Diện vào, phát hiện Lâm Thanh Diện lại đặt hai phòng tổng thống ở đây, hơn nữa còn là lâu dài, điều này làm anh ta giật mình. Cậu đặt ở đây hai phòng tổng thống sao? Mã Lượng mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Mặt Mã Lượng đầy nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, nhìn thế nào cũng cảm giác khẩn trương không giống như người có thể đặt hai phòng tổng thống ở chỗ này của bọn họ. Cậu làm sao chứng minh cậu là Lâm Thanh Diện? Lỡ như cậu giả mạo người khác tới kiếm chuyện với tôi thì sao? Mã Lượng lên tiếng. Lâm Thanh Diện thấy Mã Lượng không tin anh, bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu nghĩ ở huyện Ngọc Điền, làm việc gì cũng cần có Phùng Diệt Thần. Nếu như tôi nói tôi là bạn của Phùng Diệt Thần, cái này chắc anh có thể tin chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng. Mỗi ngày người giả mạo bạn của Phùng Diệp Thần rất nhiều, bớt khoác lác ở đây đi. Mã Lượng khinh thường nói một câu. Vậy tôi gọi điện thoại cho anh ta, gọi anh ta qua đây. Lâm Thanh Diện mở miệng. Nói xong, anh lấy điện thoại mình ra, gọi điện thoại cho Phùng Diệp Thần, bảo anh ta tới đây một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện nhìn về phía Mã Lượng, nói, Phùng Diệp Thần sẽ tới rất nhanh, chờ anh ta tới, rồi anh hãy quyết định có muốn cho tôi bao khách sạn này hay không. Mã Lượng lập tức ha ha cười lớn, nói, cậu là người khoác lác nhất tôi từng gặp đấy, cậu cho là gọi một cú điện thoại, thì Phùng gia sẽ tới. Mẹ nó bớt ở chỗ này làm bộ đi, mau nói, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Mã Lượng có giang díu với rất nhiều phục vụ xinh đẹp của khách sạn Hoa Đô, anh ta bây giờ hơi hoài nghi Lâm Thanh Diện có phải là bạn trai của cô phục vụ nào đó biết chuyện của bọn họ, cho nên cố ý tới báo thù không. Lâm Thanh Diện không để ý anh ta nữa, mà là ngồi yên tĩnh, chờ Phùng Diệp Thần tới. Mã Lượng thấy Lâm Thanh Diện không nói lời nào, định kêu bảo vệ tới đuổi anh ra ngoài. Ngay lúc này, một nữ phục vụ đi vào, mặt đầy ý cười đi tới bên cạnh Mã Lượng, sau khi thấy Lâm Thanh Diện, gật đầu với anh, cô ta cho rằng Lâm Thanh Diện là bạn của Mã Lượng. Anh Mã, chị em của em nhận gửi một đồ tốt, em đặc biệt đem tới cho anh xem. Phục vụ kia cười nói. Đồ tốt gì? Mã Lượng mở miệng hỏi. Một đoạn video, nghe cô ấy nói là cô ấy quay lén lúc cô ấy và một người đàn ông làm. Người đàn ông này chính là một tên cha nam, đã có bạn gái, qua hai ngày nữa dự định đính hôn rồi, nhưng vẫn qua tìm chị em của em. Cô ấy thu lại đoạn video này, định chờ đến lúc đó lúc tên đàn ông kia kết hôn rồi, cho anh ta một vố. Cô gái phục vụ nói. Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra, phát đoạn video kia. Bên trong truyền ra tiếng nam nữ. Mã Lượng nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, trong đầu nghĩ người này cũng không gây chuyện, để cậu ta ngồi ở đây một lúc trước, đợi lát nữa rồi đuổi cậu ta ra ngoài. Mẹ kiếp, chị em của em lẳng lơ thế, tư thế này mà cũng được. Mã Lượng cười nói một câu. Lúc này người đàn ông bên trong nói một câu nói, ý đại khái chính là cô gái này so với bạn gái anh ta mạnh hơn nhiều. Lâm Thanh Diện sau khi nghe thấy câu này, lập tức nhíu mày, tiếp đó anh đứng lên, đi tới bên cạnh Mã Lượng, nhìn chằm chằm video kia. Mã Lượng thấy Lâm Thanh Diện cũng đi tới nhìn, lập tức cười lên, nói, vừa rồi thấy cậu khoác lác lắm, làm sao? Cậu cũng thích xem loại video này. Xem ra cậu cũng là một người lầm lì. Lâm Thanh Diện không phản ứng lại với Mã Lượng, trong lòng anh hơi kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì vai nam chính trong video này lại là Đường Vân Xuyên. Cô phục vụ cho Mã Lượng xem xong video, rời đi, cô ta vốn định làm chút gì đó với Mã Lượng, có điều thấy Lâm Thanh Diện ở đây, cô ta không tiện lắm. Tiểu tử, video cho cậu coi rồi, cậu nên đi rồi chứ. Đừng nói với tôi cậu vẫn muốn bao khách sạn chúng tôi, chuyện này không thể nào. Mã Lượng nói. Vừa lúc đó, đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc. Mã Lượng mặt đầy kỳ quái, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là cô phục vụ vừa rồi rơi đổ, bèn đi tới mở cửa. Sau khi mở cửa, Mã Lượng thấy Phùng Diệp Thần đứng bên ngoài, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng, "Phùng gia, sao anh tới đây?" "Tôi đến tìm đại ca tôi, anh ấy ở đâu rồi?" Phùng Diệp Thần nói. Mã Lượng nhất thời hít một hơi khí lạnh, vội vàng nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện ở bên trong, người này lại là đại ca của Phùng gia.
Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, vừa rồi thái độ của anh ta đối với Lâm Thanh Diện kém như vậy, hơn nữa còn ngay trước mặt anh xem video bất nhã kia, nếu như Lâm Thanh Diện tìm anh ta gây chuyện, chức giám đốc này của anh ta sẽ mất ngay.
Ở đây, giọng Mã Lượng run rẩy nói. Phùng Diệp Thần đi thẳng vào, thấy Lâm Thanh Diện thật sự ở trong, lập tức cười.
Anh Diện, tìm tôi có chuyện gì không?
Tôi vừa massage chân xong định nghỉ ngơi, thì bị anh gọi điện thoại tới.
Phùng Diệp Thần cười nói.
Mặt Mã Lượng đầy thấp thỏm, nếu như Lâm Thanh Diện truy cứu chuyện vừa rồi, anh ta xong đời.
Có điều chuyện khiến anh ta không nghĩ tới là, Lâm Thanh Diện không nói chuyện vừa rồi, mà là nói, hai ngày nữa tôi muốn bao khách sạn này, anh nói với anh ta, bảo anh ta làm cho tôi.
Phùng Diệp Thần lập mức mở miệng, anh Diện, đây đều là chuyện nhỏ, còn nói với anh ta làm gì, nói với tôi là được, khách sạn này anh muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, không ai dám nói gì.
Phải, Phùng gia nói đúng.
Mã Lượng vội vàng phụ họa.
Anh nghe rồi đấy, hai ngày nữa đại ca tôi muốn bao cái khách sạn này, đến lúc đó không được cho ai vào, các người toàn bộ đều nghe đại ca tôi, nghe thấy chưa?
Phùng Diệp Thần nói với Mã Lượng một câu.
Mã Lượng vội vàng gật đầu, nói, nghe thấy rồi, tôi nhất định đều nghe vị đại ca này.
Lâm Thanh Diện thấy Mã Lượng đáp ứng, lấy thẻ ngân hàng của mình ra, để Mã Lượng thanh toán, Phùng Diệp Thần lập tức cự tuyệt, nói Lâm Thanh Diện nếu như nói chuyện tiền nong với anh ta, đó chính là xem thường anh ta.
Lâm Thanh Diện cười, cũng không từ chối, lại cất thẻ ngân hàng vào.
Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện đứng dậy, đi ra ngoài, lúc sắp ra cửa, anh xoay người nhìn về phía Mã Lượng.
Mã Lượng giật mình, cho rằng Lâm Thanh Diện muốn xử lý anh ta, tim nhảy cất lên.
Bảo cô phục vụ kia gửi video kia cho tôi cần dùng.
Lâm Thanh Diện cười nói.
Chương 192, không được bất kính với anh Lâm.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã tới ngày đính hôn của Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên. Nói là tiệc đính hôn, thật ra là bữa cơm hai gia đình Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên. Ban đầu Triệu Liên còn muốn gọi Tống Nguyên Vân tới, theo bà ta thấy con gái bà ta tìm được người bạn trai xuất sắc như vậy, khi đính hôn chắc chắn trưởng họ nhà họ Tống là Tống Nguyên Vân phải có mặt. Nhưng Đường Vân Xuyên nói phòng bao anh ta đã không rộng lắm, chỉ đủ cho hai nhà ngồi, thêm một người nữa thì có vẻ hơi chật. Thay vì gọi Tống Nguyên Vân tới rồi cảm thấy Đường Vân Xuyên keo kiệt, tốt hơn là không gọi tới. Hai gia đình cùng đến cổng khách sạn Hoa Đô, Triệu Liên vui vẻ, không ngừng kéo tay mẹ Đường Vân Xuyên, hai người nói chuyện ríu rít.
Tôi nói bà nghe, nhà họ Tống có một người tự cho mình là đúng, gả vào một gia tộc nho nhỏ ở Hưng Thành, lúc nào cũng bị bắt nạt, còn có một đứa con rể hèn nhát ăn cơm chùa, mấy ngày trước còn phét lắc với tôi rằng mình sống trong biệt thự. Tôi không vừa mắt cô ta bèn đuổi cả nhà họ ra ngoài, kết quả không ngờ ngày hôm đó cô ta còn đăng lên bảng tin nói rằng mình sống ở khách sạn Hoa Đô, đúng là cười chết tôi luôn. Chắc chắn cô ta không biết khách sạn Hoa Đô của chúng ta muốn vào ở thì phải có quan hệ, hơn nữa với hoàn cảnh gia đình nhà cô ta, chắc chắn không thể ở được nơi đắt đỏ thế này.
Tống Huyền Khanh lại nhại liên tục.
Chính là cái đứa con rể phế vật tên Lâm Thanh Diện đúng không? Tôi nghe Vân Xuyên nói rồi, không ngờ cả nhà họ lại đáng ghét như thế, bà đuổi họ đi là đúng rồi.
Mẹ Đường Vân Xuyên nói.
Nói cậu ta phế vật đã là khen cậu ta rồi, cả nhà họ mắng chửi cậu ta, tôi vẫn chưa gặp mà mới chỉ nghe kể lại thôi, vẫn là Vân Xuyên nhà chúng ta ưu tú, có thể đưa chúng ta tới ăn cơm ở khách sạn lớn như Hoa Đô này.
Triệu Liên cười nói.
Mẹ Đường Vân Xuyên cũng rất đắc ý, rõ ràng là rất hài lòng với con trai mình.
Đường Vân Xuyên bước tới cửa khách sạn Hoa Đô, lập tức có hai người phụ vụ đi tới ngăn họ lại.
Tôi đã đặt một phòng bao trong này, Đường Vân Xuyên, cho chúng tôi vào.
Đường Vân Xuyên nói.
Xin lỗi, khách sạn chúng tôi hôm nay đã được bao hết, các chỗ đặt trước đó đều đã bị hủy, chúng tôi đã gửi tin nhắn thông báo trước cho anh rồi.
Một người phụ vụ nói.
Đường Vân Xuyên sững người một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra xem, hai ngày trước anh ta có nhận được một tin nhắn, nhưng lúc đó anh ta cho rằng đó là tin nhắn quấy rối nên không quan tâm.
Ý hai anh là gì?
Tôi đã đặt trước rồi, các anh nói hủy là hủy, các anh đang lừa gạt người tiêu dùng phải không?
Đường Vân Xuyên lập tức sốt ruột.
Hôm nay anh ta đã hứa sẽ đưa hai nhà đến khách sạn Hoa Đô mở tiệc đính hôn, nếu bây giờ bảo anh ta không thể đi vào thì chắc chắn anh ta sẽ điên mất.
Dù sao Triệu Liên cũng đã nói cho tất cả những người có thể nói rồi, bây giờ đột nhiên không được vào, sẽ là một chuyện rất xấu hổ.
Xin lỗi, chúng tôi đã thông báo cho anh rồi, hôm nay khách sạn chúng tôi đã được bao hết, mọi người vẫn nên quay về thôi ạ.
Người phục vụ lại nói.
Triệu Liên và Tống Lộ Tử nghe thấy lời phục vụ nói, sắc mặt đều trở nên khá khó coi.
Triệu Liên tiến lên một bước rồi nói, là ai đã bao trọn cả khách sạn Hoa Đô?
Các người bất lừa chúng tôi đi. Tôi thấy hai cậu là đang cố ý thì đúng hơn, cậu mau cho chúng tôi vào, nếu không chúng tôi sẽ tố cáo cậu.
Tôi nói rồi, hôm nay chỗ này đã được bao hết, nhân viên không liên quan cũng không được vào, các người không hiểu sao.
Người phụ vụ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Anh có thái độ gì đấy, anh biết chúng tôi là ai không?
Anh không cần công việc này nữa rồi phải không? Nói cho anh biết, Vân Xuyên nhà chúng tôi là người của Phùng gia, nếu các anh dám không cho anh ấy vào thì các anh chờ bị Phùng gia xử lý đi.
Tống Lộ Tử hét lên.
Hai người phụ vụ sửng sốt khi nghe Tống Lộ Tử nói Đường Vân Xuyên là người của Phùng gia. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hôm nay nơi này được Phùng gia đặt, nếu người này thật sự là người của Phùng gia thì chắc chắn ông ấy sẽ thông báo trước. Cho nên cả hai đều cho rằng những người này đang nói dối, chưa biết chừng là tới để gây rối.
Phùng gia đặc biệt dặn dò nếu hôm nay không có lệnh của ông ấy và anh Lâm thì không ai có thể vào khách sạn.